Bàn tử sắc mặt hưng phấn mà đỏ bừng, một tay gắt gao đè lại Lý Thiến cổ. Tay kia vừa dùng lực, liền đem Lý Thiến xuyên áo sơ mi kéo ra, lộ ra nàng no đủ bộ ngực, tại nội ý đè xuống càng thêm to mọng, lập thể. A. Kế tiếp là Lý Thiến không ngừng thét lên, phẫn nộ cùng xấu hổ phía dưới, nàng tựa hồ cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì đó được mở ra. Giống như là đèn điện chốt mở đồng dạng. Giữa không trung báo chí như là nhận lấy tác động, như châu chấu đồng dạng phóng tới bàn tử, đưa hắn tầng tầng lớp lớp bao vây lại, như là một cỗ sắc ướp. Bàn tử con mắt, lỗ thai, cái mũi, miệng đều bị báo chí ngăn chặn. Hắn nhìn không thấy đồ đạc, cũng hô hấp không được. Vì vậy hắn bắt đầu dãy rủa. Hắn đem ghế sofa đẩy ra, đem sau lưng thủy tinh tủ bắt nện nát bấy, có thể trong lúc bối rối, làm như vậy chẳng những không có trợ giúp hắn, ngược lại khiến cho hắn nguyên bản tiểu không nhiều lắm dưỡng khí càng thêm tiêu hao hầu như không còn. Hắn té lăn trên đất, không ngừng dùng hai tay đi bắt trên đầu báo chí. Có thể mỗi khi hắn kéo xuống một tờ báo giấy, tiểu có càng nhiều báo chí từ giữa không trung bao trùm đi lên, đem đầu của hắn bao khỏa càng thêm dày đặc. Rốt cục, hắn phát hiện mình như thế nào cũng không cách nào đem tầng kia báo chí từ trên đầu kéo xuống, mà hắn động tác biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, hô hấp bắt đầu trở nên như có như không. Thẳng đến bàn tử triệt để biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo, Lý Thiến mới kịp phản ứng. Nàng vội vàng hấp tấp mà xông đi lên, đem bàn tử trên đầu báo chí từng tầng xé mở, cuối cùng nhưng chỉ là chứng kiến một cái tím xanh đầu heo. Đối phương đã không có hô hấp rồi. Lý Thiến té ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tội phạm giết người, ngục giam, xử bắn, liên tiếp suy nghĩ lại để cho nàng càng phát ra khủng hoảng. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ đụng với loại chuyện này? Rốt cục, Lý Thiến khóc. Từng khỏa nước mắt chảy xuống, tích trên sàn nhà. Gần nhất liên tiếp đả kích, tăng thêm thời gian giải công tác áp lực, thẳng cho tới hôm nay sai tay giết chết bàn tử, Lý Thiến rốt cục tại chịu không nổi rồi, nàng giống như nổi điên khóc thét lên, giống như muốn đem trong nội tâm phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra. Đúng lúc này, một người nam nhân xuất hiện tại Lý Thiến trong đầu, đối phương tựa như ma vương tùy ý trà đạp phàm nhân, trà đạp quyền quý bộ dạng, giờ khắc này thật sâu đâm vào trái tim của nàng. Có lẽ, ta cũng có thể như hắn. Cao ốc phía bên ngoài cửa sổ, một cái không có lông mi, mặt không biểu tình. Nhìn không ra niên kỷ nam nhân cứ như vậy đứng thẳng trong không khí, giống như nổi lơ lửng u linh. Hắn cách cửa sổ thủy tinh nhìn xem Lý Thiến cùng bàn tử, cứ như vậy nhìn xem báo chí lần lượt từng cái một bay lên, nhìn xem những cái này báo chí đem bàn tử bao vây lại, cũng nhìn xem bàn tử vô lực dãy rua, cuối cùng tại hít thở không thông mà chết đi. Một mức chứng kiến cuối cùng Lý Thiến như phát cuồng mà khóc lên. Ngày thứ hai, đài truyền hình cao tầng Chu Đán bị phát hiện nao tắc nghẽn chết bất đắc kỳ tử tại trong văn phòng. Vị trí của hắn ghế chống đưa tới đài truyền hình một vòng mới cạnh tranh. Không có người chú ý tới chính là, tại Chu Đán qua đời cùng một ngày, đài truyền hình thực tập phóng viên Lý Thiến cũng chỉnh thư từ trước, cũng tại ngày hôm sau ly khai trung đô thành phố, bước lên một đầu người bình thường khó có thể tưởng tượng con đường. Từ nay về sau, Lý Thiến các đồng nghiệp không còn có nghe qua về tin tức của nàng. Chỉ có tại một lần tình cờ mới có người nhớ tới, rất nhiều năm trước đài truyền hình ở bên trong, có như vậy một người tướng mạo xinh đẹp, rất cố gắng rất nghiêm túc nữ hải. Quyền 3, nghịch lưu truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xe buýt. Tại trong hắc ám tìm kiếm quang minh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xe buýt. Cách Thượng An Quốc chết mất ngày đó, đã qua gần một tháng rồi. Lúc này khoảng cách trung đô thành phố vượt qua 1.000 km phía nam, dãy núi trùng điệp bên trong. Một cỗ tiểu xe buýt đang tại trên đường núi gian nan di chuyển. Cái này chiếc xe buýt là một cỗ tư nhân đưa vào hoạt động ô tô đường dài. Nho nhỏ xe buýt ở trong, người lách vào được chật ních, ngay cả đứng địa phương cũng không có. Ngay cả như vậy, mỗi cách một đoạn đường, tham tài lái xe đều dừng lại xe, lại mời chào mấy cái khách hàng đi lên, dẫn tới trên xe hành khách từng đợt chửi tới. Xe buýt bên trong tràn ngập các loại hương vị, có tất thối vị, giám thí vị, mồ hôi vị, đồ ăn vị các loại không phải trường hợp cá biệt. Người đứng ở phía trên, quả thực như đứng ở trại dân tị nạn đồng dạng, mỗi giây đều là một loại tra tấn. Mà xe buýt hàng cuối cùng, một gã cao lớn cường tráng nam tử ngồi trong góc, một khối màu đen thảm đưa hắn hơn phân nửa khuôn mặt cùng thân thể che lại, lại để cho người thấy không rõ lắm hắn hình dạng. Hắn đúng là Lý An Bình. Tại trung đô thành phố giết chết Thượng An Quốc về sau, hắn đột phá quân đội vây quanh. Sau đó cũng không có tại cái gì báo chí, tin tức thậm chí trên Internet chứng kiến lần kia sự kiện nghe đồn. Ngược lại là trung đô thành phố thay đổi thị trường sự tình, bị trắng trợn đưa tin. Hắn hiểu được đây là chính phủ đem chọn sự kiện tin tức đều phong tỏa đứng lên. Bất quá hắn hiểu được chuyện này còn chưa xong, tuy nhiên lực lượng của hắn đã rất cường, nhưng lại như cũ không cách nào chính diện chống lại quốc gia lực lượng. Sự kiện lần này, hắn không tin chính phủ tầng trên sẽ đối với hắn nhẹ nhàng buông tha, có thể tưởng tượng chính là, rất nhiều nhân lực, vật lực đã bị dùng để bắt hắn rồi. Bình thường cảnh sát hắn cũng không sợ hãi, nhưng là trong truyền thuyết đại hạ Long Tước, như cũ lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Còn có quân đội vũ khí, lần trước chỉ là dựa vào đại uy lực súng ngắm, liền đem hắn đánh bị dày vò, một khi xuất động uy lực càng lớn vũ khí, hắn cũng không biết có thể hay không ngăn cản xuống. Muốn biết hắn dùng đến trị liệu năng lượng cũng không phải vô hạn đấy. Cho nên mục tiêu của hắn là trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến ảnh hưởng toàn bộ đại hạ, đem chính nghĩa mang cho tất cả mọi người. Cho thiện người dùng ban thưởng, cho ác người dùng trừng phạt. Đây cũng không phải là tùy tiện nói chơi mà thôi, Lý An Bình một mực cho rằng như vậy. Mà báo thù về sau hắn, hiện tại có nhiều thời gian hơn để hoàn thành giấc mộng này rồi. Mà hoàn thành giấc mộng này điều kiện tiên quyết, chính là muốn trở nên đầy đủ cường đại. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc chuyện. Như vậy hắn hiện tại muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải thôn phệ càng nhiều nữa linh hồn, ác nhân linh hồn. Hắn bắt đầu suy nghĩ ở đâu ác nhân nhiều nhất. Lý An Bình cái thứ nhất nghĩ đến đúng là ngục giam, nhưng là ở đó giám thị quá nghiêm khắc, chỉ sợ hắn vừa ăn hết mấy người, cũng sẽ bị chính phủ phát hiện. Hơn nữa trong ngục giam ác nhân, đều là người đã bị trừng phạt, hắn nhầm vào, chính là vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bằng vào pháp luật không cách nào chế tài người. Hắn suy nghĩ, phát hiện mình sống hơn 20 năm, tuy nhiên hiện tại đã có siêu năng lực, nhưng là đối với phạm tội các loại sự tình thật sự chưa quen thuộc. Đại đa số biết đến, hay vẫn là theo điện ảnh, trong TV xem ra đấy. Vì vậy hắn ly khai trung đô thành phố, hướng Nam Phương đi đến. Sở dĩ lựa chọn phía Nam, là hắn vô ý thức cho rằng Thiên Kinh với tư cách đại hạ thủ đô, tại phương Bắc, bên kia chính phủ lực lượng nhất định đặc biệt cường đại. Trái lại đại hạ phía Nam lực lượng một mực không bằng phương Bắc, tương đối kém phát triển, khốn cùng. Mà ở trong đó người nghèo, kẻ yếu cũng sẽ càng nhiều, càng cần nữa trợ giúp của hắn. Trước khi rời đi, hắn nhiều lần tiềm nhập Bích Hải Phương Chu tìm kiếm Vi Thi Thi tung tích, có thể nữ nhân này giống như theo nhân gian bốc hơi đồng dạng, khắp nơi đều tìm không thấy nàng. Lý An Bình lại không có tình báo con đường, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Lý An Bình tính toán đợi trở nên mạnh mẽ về sau, không hề kiêng kỵ chính phủ lực lượng về sau, lại đến tìm nàng báo thủ. Vì vậy Lý An Bình ly khai trung đô thành phố về sau, một đường hướng Nam, trên đường gặp ác ôn, bại hoại tiểu toàn bộ đánh chết tan hết. Thuận tiện còn thẩm vấn thoáng một phát về xã hội đen, mục nát quan viên các loại tin tức. Còn thật sự có rất nhiều thu hoạch. Như hắn suy nghĩ đồng dạng, chính phủ tại phía Nam lực lượng muốn so phương Bắc nhược hơn nhiều. Tại đây xã hội đen rất nhiều, tham quan ô lại cũng nhiều hơn, các lộ bọn đầu trâu mặt ngựa đều có thể nhìn thấy. Lý An Bình cái này hơn một tháng qua, ăn hết hơn 80 cá nhân linh hồn. Đáng tiếc hắn hiện tại thân thể tố chất quá mạnh mẽ, một đường ăn xuống, đều là chút ít người bình thường, đối với hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là lại tổn hơn 40 phần năng lượng có thể dùng để tái sinh rồi. Căn cứ hát thuyết pháp, hắn hiện tại muốn tăng lên, nếu như chỉ dựa vào ăn người bình thường mà nói, chỉ sợ được ngàn người đã ngoài, thân thể tố chất mới có không. Một đã ngoài tăng lên. Cho nên Lý An Bình vẫn là đem đại bộ phận năng lượng tồn lên, bất quá những cái này năng lượng sử dụng tới cũng rất nhanh, bởi vì Lý An Bình đều dùng để phụ trợ hắn tu luyện rồi. Biết rõ ăn người bình thường khó có thể tăng lên lực lượng về sau, các loại không muốn sống tự mình hại mình tu hành tại trên người hắn từng cái trình diễn. Lý An Bình đại đa số thời gian tu luyện đều xuyên thẳng qua tại vùng núi, trong rừng, tiến hành các loại lực lượng, tốc độ, mềm dẻo, né tránh, phản ứng huấn luyện, điên cuồng mà nghiền ép thân thể của mình tiềm lực. Từ khi đã có năng lực đến nay, thân thể của hắn tựu được trao cho vô cùng tiến hóa tiềm lực, dù là không dựa vào thôn phệ nhân loại, cũng có thể dựa vào không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa có không sợ tổn thương không sợ chết thân thể của hắn tốc độ tiến bộ kinh người, so về người bình thường, thật sự là cách biệt một trời. Hiện tại thân thể của hắn tố chất là lực lượng 3.2, tốc độ 2.1, thể năng 4. Không thân thể tố chất trị số càng lớn, mỗi 0.1 tăng lên cũng càng khó khăn, tăng lên hiệu quả cũng là gấp bao nhiêu lần gia tăng. Đồng thời hắn còn tu luyện bộc phát trạng thái lúc thích tương tính. Bộc phát trạng thái muốn tiêu hao hết một người phần linh hồn, có thể khiến cho thân thể của hắn tố chất tạm thời gia tăng đến lực lượng 4.0, tốc độ 3.0, duy trì thời gian là 5 phút đồng hồ. Bất quá hắn hiện tại nhiều lần tu luyện, đem thời gian kéo dài đến 8 phút đồng hồ, đối với tạm thời gia tăng lực lượng cùng tốc độ cũng dần dần quen thuộc, đây đối với hắn chiến lực có rất lớn tăng lên. Hắn cũng muốn tăng lên bộc phát trạng thái hiệu quả, có thể mỗi lần muốn bộc phát vượt qua một phần linh hồn năng lượng, kết quả đều là thân thể không cách nào phụ tải, gia tốc sụp đổ. Khá tốt hắn có thể tự lành, bằng không thì đã sớm chết rồi. một bên tu luyện đồng thời, hắn cũng quyết định muốn đi mục tiêu. Cái kia chính là Phỉ Thúy thành phía Nam Minh Châu. Đó là Đại Hạ Nam Cương biên cảnh chi địa. Đã thuộc về Đại Hạ, lại không thuộc về Đại Hạ. Chính phủ lực khống chế nghiêm trọng chưa đủ. Nội thành thế lực khắp nơi cắt cứ. Có nước ngoài thế lực đối địch, có tà giáo, có quốc tế tập đoàn các loại buôn lậu thuốc phiện, súng ống đạn màu đen sinh ý tại đó tùy ý có thể thấy được. Địa ngục, tội ác chi địa, thiên đường của nhân gian, không hợp pháp chi địa, vô luận loại nào xưng hô cũng nói rõ Phỉ Thúy thành hỗn loạn. Nhưng cái này chính thích hợp Lý An Bình. Tại đó hắn có đầy đủ ác nhân đi ăn, cũng có chính nghĩa chờ đợi hắn giữ gìn. Chính phủ quản lý lại yếu, quả thực không có so Phỉ Thúy thành thích hợp hơn đối với hắn rồi. Sáng hôm nay hắn lên cái này đường dài xe buýt, mục đích tới gần Phỉ Thúy thành phụ cận một cái trấn nhỏ. Trong xe hoàn cảnh tuy nhiên rất hỏng bét, nhưng là đối với đã quen địa ngục thức tu luyện Lý An Bình mà nói, lại không có cái gì. Lý An Bình ngồi bên cạnh chính là một cô gái trẻ tuổi, nữ tử còn ôm một đứa bé. Là cái nam hài, không biết nói chuyện, chỉ biết mụ mụ, mụ mụ gọi. Ngược lại là phi thường nhu thuận, trên đường đi không khóc không náo. Nữ tử lớn lên không được đẹp lắm, nhưng rất thanh tú, tựa hồ là theo thành thị ở bên trong làm công trở về, mang theo nhi tử Vân An trong tiểu trấn cha mẹ đấy. Ngay từ đầu nữ tử vẫn cùng Lý An Bình hàn huyên vài câu, bất quá chứng kiến Lý An Bình lãnh đạm bộ dạng, cũng tiểu không có lại nói tiếp nói chuyện. Hai giờ về sau, thái dương dần dần trầm xuống, xe buýt đứng tại một cái trạm xăng dầu cửa ra vào, lữ khách bọn chúng đều lần lượt xuống xe, chuẩn bị ăn cơm tối. Một bên nữ tử cũng ôm hải tử đứng lên. Lại chứng kiến Lý An Bình hay vẫn là ngồi ở chỗ kia, nhịn không được nhắc nhở, tiểu ca, xuống xe ăn cơm đi, tại đây đồ ăn tuy nhiên mắc một chút, nhưng là kế tiếp còn có hơn 4 giờ đường núi lâu rồi, trên đường đều không có chỗ ăn cơm. Không có việc gì, ta không đói bụng. Lý An Bình vạch trần miếng vải đen, lộ ra cương nghị khuôn mặt. Hắn hiện tại thân thể tố chất, 3 ngày 3 đêm không ăn đều không có vấn đề gì. Chỉ là khi bắt đầu ăn, cái kia ăn 10 bản, 8 bản cũng không có vấn đề gì. Nữ tử nở nụ cười, con mắt híp cùng một chỗ, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng lại làm cho người cảm giác rất thân thiết. Nàng cười nói, hiện tại không đói bụng, một hồi tiểu đói bụng, muốn không ngươi trên xe chờ, ta cho ngươi chuẩn bị cơm a. Không cần, ta thật không đói bụng. Nếu như trước mắt là cái bại hoại, Lý An Bình có thể không chút do dự một cái tát chụp chết nàng, nhưng là đối mặt một cái người nhiệt tâm lúc, hắn lại không thể làm như vậy. Ngươi như vậy cường tráng thân thể không ăn sao được. Nữ tử nói, không có chuyện gì à, ngươi chờ ở tại đây, ta đã ăn xong cho ngươi một phần đi lên. Lý An Bình nhìn xem nữ tử xuống xe thân ảnh, đột nhiên nở nụ cười. Có cái gì buồn cười, nếu như nàng biết rõ ngươi giết bao nhiêu người, chỉ sợ báo động còn không kịp, làm sao cho ngươi mua cơm. Hắc, ngươi không rõ đấy. Cái dạng này nhân loại cảm tình, mới là nhân loại chân quý nhất địa phương. Trạm xăng dầu ở trong. Ngoại trừ Lý An Bình ngồi cái này chiếc xe buýt bên ngoài, còn ngừng mặt khác hai chiếc xe buýt, các hành khách đều lách vào tại một gian quán cơm nhỏ ăn cơm chiều, tiếng người huyên náo, mọi người xếp hàng mua cơm ăn cơm, nhìn về phía trên rất náo nhiệt. Cái này cũng chính là tháng gần nhất, Lý An Bình thích nhất không khí. Tuy nhiên không ai là hắn nhận thức, nhưng chỉ cần chứng kiến loại này náo nhiệt, lại để cho hắn cảm giác mình hay vẫn là một người, mà không phải một cái rời xa đám người quái vật. Hơn 10 phút đồng hồ sau, trạm xăng dầu lại ra một cỗ xe tải. Trên xe đi xuống hai cái cao lớn thô kệch nam tử, còn có một mập mạp trung niên nữ nhân. Ba người vừa xuống xe, cùng với trong trạm xăng dầu đi tới một gã người lùn nam tử gặp mặt. Bốn người nói mấy câu, người lùn hướng phía cái kia ôm tiểu hài tử nữ tử chỉ. Bốn người liền hùng hổ mà chạy tới, đem nữ tử vây lại. Trung niên béo nữ nhân kia đi đầu hùng hổ mà mắng, xú nha đầu, bất quá cùng ta nói vài câu, làm sao lại mang theo cháu trai chạy, cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Nàng kia vừa lấy cơm. Đang từ tiệm cơm cửa ra vào đi tới, lại đột nhiên bị bốn người bao vây lại, vô ý thức mà ôm chặt hài tử hướng phía sau lưng tối lui, các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Nàng lui ra phía sau vài bước lại đâm vào một vị khác nam tử trên người, nam tử kêu hô, đệ mọi ngươi cũng thiệt là, cùng mẹ ta nhao nhao vài câu, làm sao lại vụng trộm mang theo em bé chạy, ngươi có biết hay không chúng ta lo lắng giật nhờ y để ở. Nói xong cũng thỏ tay muốn đem nữ tử trong ngực tiểu hài tử đoạt lấy đến. Nam tử hung hãn làm cho tiểu nam hài hoa hoa khóc lớn, nữ tử kêu to ta không biết các người, lại bị mặt khác mấy người thanh âm che tới, xô xô đẩy đẩy mà hướng ra phía ngoài xe tải đi đến. Cái kia cái trung niên nữ nhân rắc cuống họng kêu lên, xú nha đầu, nói ngươi vài câu tiểu chính mình trộm đi, ta đã gọi điện thoại nói cho ba mẹ ngươi biết, ba mẹ ngươi hiện tại cũng biết, một hồi ngươi cùng bọn họ giải thích ra. Cái khác người lùn nam tử hai tay bắt lấy nữ tử bả vai hô, lão bà, ngươi cùng mụ mụ có ý kiến gì? cũng đừng đem nhi tử mang ra bên ngoài a, ngươi một cái nữ nhân lại bên ngoài chạy loạn nhiều nguy hiểm a, còn không chạy nhanh cùng ta trở về. Nữ tử tiếng la khóc bị đè ép trở về, nàng chỉ là gắt gao ôm lấy hài tử, thân thể lại không thể ngăn cản mà bị bốn người đẩy lên trên xe tải. Sự tình phát sinh quá nhanh, lúc này trong đám người tựa hồ mới có mấy người đứng lên, muốn làm mấy thứ gì đó, lại phát hiện xe tải sớm đã nghênh ngang rời đi. Chương 2, âm ảnh. Đường dài du lịch phát sinh loại chuyện này, lập tức tiểu nhắm chúng trong quán ăn người xem náo nhiệt nghị luận nhau nhau. Có vừa rồi nghe rõ ràng mấy người đối thoại, tiểu nói ra, con dâu cùng mẹ chồng cãi nhau, ôm tiểu hài tử rời nhà đi ra ngoài, cái này bà cùng lão công truy tới, đem người mang về nhà. Mấy cái bác gái lập tức bắt quái đứng lên, chật chật, hiện tại nữ hài tử a quá không chịu được khổ rồi, hơi chút việc nhỏ, liền mang theo hài tử rời nhà đi ra ngoài, quá hư không tưởng nổi. Đúng thế, chúng ta lúc kia nào dám làm như vậy a, đừng nói rời nhà đi ra ngoài, là cùng mẹ chồng nói một câu cũng không dám a. Cũng có người hoài nghi nói, ta xem cô nương kia rất xinh đẹp, không phải là bị bán đến trên núi trốn tới đi à nha. Vừa rồi nàng giống như khóc đi ra ngoài, sẽ không phải thật sự là bọn buôn người a? Thiệt hay giả, bọn buôn người hiện tại là gan lớn như vậy. Dưới ban ngày ban mặt, liền đem người bắt cóc rồi hả? Ta xem nữ hải tử kia cũng không sao cả phản kháng nha, đoán chừng là cùng mẹ chồng náo mâu thuẫn rồi. Nói không chắc, hiện tại rất nhiều lừa bán phụ nữ lừa đảo, giả làm người quen, đang tại trước mặt người khác liền đem người bắt đi. Bất quá bọn hắn dù thế nào nghị luận nhau nhau giờ phút này cũng đã vô dụng, xe tải sớm đã ly khai, nữ tử bị mang đi sự tình, nhất định chỉ có thể trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Một lát sau xe buýt lái xe kêu to lên xe, ăn cơm tối xong các hành khách mới từ trong tiệm cơm đi ra, từng người lên xe. Không còn có người quan tâm cô gái kia cùng Hải Nhi tung tích. Cũng không có ai chú ý tới, chẳng biết lúc nào lên, xe buýt hàng cuối cùng, thiếu đi một gã nam tử. Lý An Bình xa xa theo sát lấy xe tải, cũng không có lập tức tiến lên đem người cứu ra. Hắn biết rõ loại bọn người này bình thường đều là có đồng loa đấy. Đặc biệt là bọn hắn lừa bán tới người, bình thường đều tập trung tạm giam ở địa phương nào đó, còn có bọn hắn đầu não, buôn bán người, thu mua khí quan các loại tội ác đội ngũ. Hắn ý định đưa bọn chúng nổ tận gốc. Vì vậy hắn lén lút theo đuôi xe tải. Dùng hắn tốc độ cùng thể lực bây giờ, đi theo một cỗ xe tải không tốn sức chút nào. Húng chi giờ phút này là tại trên đường núi, xe tải cũng không dám khai mở được quá nhanh. Lý An Bình cũng càng thêm dễ dàng. Một mặt theo dõi, hắn còn một mặt nghiêng tai lắng nghe trong xe tải động tĩnh, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Chỉ nghe trong xe tải, rời xa trạm xăng dầu về sau, cái kia ba nam một nữ liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Một cái tráng hán đang tại lái xe, còn có một gã mập mạp phụ nữ trung niên tắc thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Còn lại một gã tráng hán cùng người lùn nam sinh đang ngồi xe tải hàng thứ hai, một trái một phải đem nữ tử bao bọc lại. Phụ nữ trung niên theo trong bọc xuất ra một gói thuốc lá, rút một chi, nghe đằng sau nữ tử khóc sướt mướt thanh âm, quát mắng, khóc cái gì khóc, lao nương nói cho ngươi biết, đến chúng ta trên tay ngươi là đừng nghĩ đến trốn rời đi. Ngoan ngoãn nghe lời, ta cho ngươi tìm một cái khách hàng tốt, bằng không thì lao nương đem ngươi bán đến Nam Cương kỹ nữ trại, lại để cho người mỗi ngày làm bụng của ngươi to lên. Nữ tử nghe vậy chỉ là khóc càng thêm lợi hại, một bên người lùn nam nhân dâm đãng mà nhìn xem nàng, an ủi, tiểu muội, ngươi nghe lời, ca ca sẽ chiếu cố ngươi đấy. Đến lúc đó cho ngươi tìm kẻ có tiền mua, bao ngươi cả đời áo cơm không lo. Nhìn xem nữ tử khóc vũ đái lê hoa bộ dạng, nam tử một hồi nóng mắt, nhịn không được đem bàn tay hướng nữ tử sau lưng, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nữ tử kinh kêu một tiếng, hướng bên kia thối lui, lại đâm vào một danh khác tráng hán trên cánh tay, như thế nào cũng trốn không thoát người lùn vuốt ve. Chỉ phải khóc hô hào hét lớn, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Không muốn. Hắc hắc, ngươi sợ cái gì, ta đây không phải an ủi ngươi nha. Nam tử liếm liếm bờ môi nói, ngươi trước tiên đem hải tử bông, cũng đừng đụng hư mất. Chuyện của tôi rót net http. Không muốn. Nữ tử nghe vậy đem trong ngực hải tử ôm càng chặt rồi, cắn môi nói, van cầu các ngươi rồi, ít nhất buông tha tiểu hải tử a. Được à, ngươi trước tiên đem hải tử bông. Lại để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút, nếu có bệnh gì rồi, như vậy chúng ta bán không được. Người lùn cho tráng hán khiến một cái ánh mắt, tráng hán liền thò tay hướng hải tử chụp tới. Nữ tử kịch liệt mà dãy rủa đứng lên, nhưng khí lực của nàng ở đâu so được tráng hán, bị một bên người lùn đánh mấy cái tát, đã bị cướp đi hải tử. Hải tử bị ôm đi, cái này mẹ con càng thêm kích động lên, vừa khóc lại hô lại náo, hai tay loạn bát, tại người lùn trên mặt để lại một đầu vết máu. Mẹ nó! Người lùn lại quăng nữ tử một bạt hai, đã bắt lấy tóc của nàng hướng phía xe tải hàng cuối cùng châu ngồi kéo đi. Hắn hướng phía tay lái phụ trên vị trí trung niên nữ bản tử kêu lên, mẹ nó, ta nhịn không được, dù sao là cái đã sanh hài tử, trước hết để cho ta chơi. Nữ bản tử nhíu nhíu mày nói, đừng làm tai nạn chết người, vẫn chờ bán đây này. Yên tâm đi, được ta khai phát đã qua, cam đoan bán tiền càng nhiều. Nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, đem nữ hải tử đẩy ngã tại ghế sau vị trí, lập tức bắt đầu xé nữ hải tử quần áo. Muốn đem song tay vươn vào, tại nữ hải tử trên người lục lọi. Nữ hải tử khóc, kêu, hai tay lần lượt muốn đem người lùn đẩy ra, lại bị hắn ngồi ở trên người, như thế nào đều trốn không thoát đối phương tay. Hải tử bị tráng hán ôm vào trong ngực, sớm đã trải qua khóc không ngừng, tê tâm liệt phế tiếng la, nghe đi lên là như thế thê lương. Van cầu các ngươi, không muốn. Không muốn tại hải tử trước mặt. Nữ tử trên mặt tràn đầy vệt nước mắt, khan giọng lấy cuống họng cầu xin tha thứ nói. Người lùn nhưng lại không chỗ cố kỵ, một tay đem nữ tử hai cánh tay ngăn chặn, tay kia đem nữ tử áo ngoài nút thắt phi tốc cởi bỏ. Ha ha, cái này gọi là giáo dục giới tính, lại để cho tiểu quỷ này sớm chút mở mang mắt, biết rõ mẹ hắn là cái lẳng lơ. Mẹ nó, cứng rắn chết ta rồi. Vâng. Hắn lời nói còn chưa nói đến một nửa, một cái bàn tay đã theo trên mui xe xuyên xuống dưới, trực tiếp đập vào đầu của hắn lên. Lập tức hồng bạch bạo trở thành một mảnh, dính trong xe mọi người trên người. Nữ tử tức thì bị mặt mũi tràn đầy hốc bị tươi sống dọa hôn mê bất tỉnh. A, cái gì đó? Trên mui xe có người. Còn lại ba gã buôn người phản ứng tất cả không đồng dạng, có thể không đợi bọn hắn có chỗ động tác, bàn tay đã rút trở về, tiếp theo tay kia theo ngoài cửa sổ duỗi tiến đến, bắt lấy trung niên nữ bản từ đầu, liền đem nàng theo trong cửa sổ xe kéo ra ngoài, hướng phía đường núi bên ngoài quăng đi ra. Nữ bản tử ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng phía xa xa vách núi rơi xuống, thật dài tiếng kêu sợ hãi ở giữa không trung vang lên, theo đường vòng cung rơi xuống, lại im bặt mà dừng, cuối cùng tại trên vách núi đá biến thành một bãi huyết nục. Còn lại hai cái tráng hán đã là một mảnh kinh hãi, tại hai người tuyệt vọng trong ánh mắt Lý An Bình đem nóc xe tải xé mở một cái miệng lớn, tiếp theo hắn nhảy vào buồng lái xe, một tay đặt ở người điều khiển trên bờ vai, lạnh lùng nói, đỗ xe. Người điều khiển run rẩy đem xe tải ngừng lại. Nhìn xem Lý An Bình ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Xe sau khi dừng lại, Lý An Bình lại không để ý đến hắn, hắn chỉ là một tay hướng phía ôm hải tử tráng hắn chụp tới, đem cổ của đối phương bóp nát nhừ, tiếp theo liền đem hải tử ôm trở về trong ngực của mình. Đem hải tử đặt ở vị trí tay lái phụ, hắn đối với lái xe nói ra, dám lái đi ta sẽ giết ngươi. Giờ phút này Lý An Bình tại lái xe trong mắt quả thực là ác ma, hắn làm sao dám không đồng ý, vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng. Sợ Lý An Bình tiện tay liền đem chính mình xé xác. Vì vậy Lý An Bình quen thuộc đem trên xe hai người thi thể nâng đi xuống, tiện tay ném tới trong núi rừng, tiếp theo hắn ôm lấy hải tử ngồi ở tay lái phụ vị trí, đối với lái xe nói ra, lái xe, đi gần nhất thành trấn. Lái xe vội vàng hấp tấp mà phát động xe tải, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không biết chờ đợi vận mệnh của mình là cái gì. Hắc cười nói, hắc hắc hắc, ngươi càng ngày càng thuần thục rồi. Sát nhân đồng thời tiểu ăn hết linh hồn. Rõ ràng ngươi có thể trực tiếp ăn hết linh hồn của bọn hắn, mà không cần bạo lực như vậy đấy. Bọn hắn đang chết. Trực tiếp não tử vong quá tiện nghi bọn hắn rồi. Lý An Bình gần nhất cảm giác mình giết người càng ngày càng lưu loát, hơn nữa hấp thu linh hồn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí không cần đặc biệt làm cái gì động tác, giết chết đối phương đồng thời, đối phương linh hồn cũng đã bị hắn hấp thu. So về vừa mới bắt đầu còn muốn để tay tại trên thân người khác một hồi, thuận tiện nhiều lắm rồi. Ngươi bây giờ thân thể tuy nhiên có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, nhưng là năng lực bản thân tiến bộ lại rất chậm chạp. Hát suy đoán nói, ta trước kia cũng chưa từng gặp qua có được ta loại năng lực này nhân loại, bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta, nếu như năng lực của ngươi tiếp tục tiến hóa đi xuống mà nói, về sau khả năng không cần tiếp xúc, cách không có thể hấp thu phàm nhân linh hồn rồi. Hấp thu hiệu suất cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Cách không hấp thu. Lý An Bình không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, nếu như có thể cách không hấp thu linh hồn mà nói. Cái kia không thể nghi ngờ hắn đối kháng không có năng lực người bình thường thời điểm, quả thực đã là không thể chiến thắng rồi, rất nhiều sự tình có thể thao tác tính cũng sẽ nhiều rất nhiều. Bất quá hết thể còn muốn xem cái này cách không phạm vi. Nửa giờ sau, một chỗ thị trấn nhỏ đường cái lối vào, xe tải bên trên nữ tử tỉnh lại, chứng kiến trên người mình hồng, bạch, lại là phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, mà khi nàng phát hiện mình trước người tiểu hài tử lúc, vừa mừng vừa sợ mà kêu lên, đem tiểu hài tử ôm chặt lấy. Tựa hồ rất sợ lại mất đi hải tử đồng dạng. Ngoài xe Lý An Bình chứng kiến nữ tử không việc gì, liền quay người hướng ngoài trấn nhỏ đi ra. Lái xe đi theo phía sau của hắn, bước chân phù phiếm. Quần áo sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm cho ẩm ướt. Hắn muốn chạy trốn, nhưng khi nhìn lấy đi ở phía trước Lý An Bình thân ảnh, lại như thế nào cũng không có cách nào cố lấy dũng khí. phía dưới ta tới hỏi, ngươi đến đáp.
Vâng.
Vâng, nam tử run rẩy hồi đáp, nói một chữ cũng nhịn không được trên hàm răng run rẩy. Lý An Bình xem hắn cái dạng này, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi yên tâm, hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ngươi chỉ là lái xe mà thôi, tội không đáng chết, chỉ cần thành thật trả lời vấn đề, ta sẽ không giết ngươi đấy. Hắc lại nở nụ cười, ngươi thật sự là dối cha à, rõ ràng cũng định đưa hắn giết chết, còn muốn như vậy lừa gạt hắn, cái này là tránh nghĩa của ngươi sao? Đây là vì tiêu diệt tà ác cần phải trải qua quá trình. Lý An Bình mặt không đổi sắc nói, ngươi nghĩ kỹ, ta bắt đầu hỏi. Một đường đi tới, cảm giác được đối phương tim đập chậm rãi bằng phẳng xuống, Lý An Bình bắt đầu hỏi thăm về đối phương tình huống đến. Biết được đối phương chính là một cái 4 người tiểu đội. Bọn hắn cấp trên là một cái được xưng là Độc Lang tổ chức, mà Độc Lang tắc thì ngụ ở Phỉ Thúy Thành, phụ cận hết thể mọi kẻ buôn người, lừa bán đến người về sau, đều đi Độc Lang chỗ đó thủ tiêu tăng vật. Truyền thuyết cái này Độc Lang phi thường giàu hoạt, nhiều năm qua thậm chí cũng không có ai biết thủ lĩnh bọn họ bộ dạng, thậm chí liền hắn là nam hay là nữ đều khiến tranh cãi rất lâu. Nhiều lần có người muốn ám sát bọn hắn thủ lĩnh, tuy nhiên cũng bị hắn đơn giản tránh khỏi, thậm chí liền hắn thân ảnh đều không tìm được, sau đó phản truy tung giết chết. Mấy năm trước có vài tên nhiệt huyết thám tử muốn triệt để thủ tiêu cái này khỏa phạm tội ưu ác tính, nhưng không đến 2 ngày thời gian, bọn hắn liền toàn bộ mất tích. Cái này Độc Lang, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là năng lực giả đang làm trò quỷ. Lý An Bình nghe Độc Lang tin tức, trong nội tâm suy đoán nói. Một bên lái xe nói xong tự mình biết sở hữu tất cả tình báo về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Lý An Bình mặt, vì tánh mạng của mình mà lo lắng. Lý An Bình lại hỏi bọn hắn thủ tiêu tang vật địa điểm, sau đó lại hỏi, ngươi có biết hay không Độc Lang mua nhiều như vậy phụ nữ, nhi đồng về sau, bọn hắn dùng làm gì vậy hay sao? Bọn hắn bức những cái kia nữ làm kỹ nữ, cũng có bị bán đi nước ngoài. Lái xe mở mịt lắc đầu, có thể chứng kiến Lý An Bình nhăn lại lông mày, lập tức vội vàng hấp tấp nói, còn có. Có tin tức nho nhỏ, nói Độc Lang là âm ảnh giáo người, mua người là dùng để tế hắc thần đấy. Chương 3, Phỉ Thúy. Lời nói vô căn cứ. Cái gì tôn giáo sẽ cần nhiều người như vậy đến tế? Lý An Bình nhìn lái xe bối rối mặt, lắc đầu nói ra, cái kia âm ảnh giáo là cái gì giáo, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Ta cũng không biết, thật. Thật sự, âm ảnh giáo là Phỉ Thúy Thành cổ đại trong truyền thuyết giáo phái, truyền thuyết tại đại hạ lúc trước, bọn hắn mới là Phỉ Thúy Thành chủ nhân. Bọn hắn thích nhất đúng là đem người sống giết chết hiến tế, dùng này tới lấy lòng bọn hắn thần. Thế nhưng mà hơn 100 năm trước, đại hạ quân đội đánh tới Nam Cương về sau, thống trị toàn bộ Phỉ Thúy Thành. Âm ảnh giáo cũng bị cho rằng là tà giáo tiêu diệt rồi. Ngoại trừ lưu lại truyền thuyết bên ngoài, không còn có bất luận cái gì về âm ảnh giáo ghi lại. Ra một điểm người địa phương, cũng biết chuyện này. Lý An Bình nghe xong, càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Thật không ngờ cái này buôn bán miệng người sự tình, còn sẽ dính dấp đến cổ đại tà giáo. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm phức tạp. Lập tức hắn lại hỏi lái xe mấy chuyện, phát hiện đối phương không có biết thêm càng nhiều về sau. Liền nhẹ nhàng mà sờ soạng đối phương cánh tay thoáng một phát, đem lái xe linh hồn ăn hết về sau, hắn liền đem thi thể tùy tiện ném vào phụ cận trên đường núi. Về sau liền chạy trốn, hướng phía Phỉ Thúy Thành tiến đến. Hắn muốn giết chết Độc Lang, đem tại đây sở hữu tất cả buôn bán miệng người phạm tội tổ chức một mẻ hốt gọn. 3 giờ sau, Phỉ Thúy Thành đường dài nhà ga. Lý An Bình theo một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra, sau lưng lưỡng tên côn đồ té trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Mà Lý An Bình trên mặt một mảnh âm trầm. Đây đã là hắn theo đường dài nhà ga xuống xe về sau, chứng kiến đệ tam ngóm ăn trộm rồi. Hắn là có tưởng tượng qua Phỉ Thúy Thành tội phạm đến nhiều cỡ nào, phạm tội suất là cao cỡ nào. Xem chính thức đến cái chỗ này, hắn mới biết được hắn suy nghĩ hay vẫn là rất đơn giản. Ngẩng đầu nhìn lại, màu xám sương mù chiếm cứ toàn bộ thiên không, đừng nói một tia tinh quang, toàn bộ thiên không liền ánh trăng đều nhìn không tới rồi. Đây là trong thành thị mảng lớn không hề tiết chế công xưởng khí thải tạo thành, các loại màu xám. Màu đen khí thể theo ống khói ở bên trong xuất hiện, tùy ý mà thải hướng lên bầu trời. Loại địa phương này, căn bản không có người quản lý ô nhiễm sự tình. Nhà ga ở trong, khắp nơi đều là quần áo tả tơi, biểu lộ âm lãnh thị dân. Duy nhất mấy cái tiểu hài tử trên mặt, đều nhìn không tới hồn nhiên cùng trẻ con tinh khí. Bởi vì bọn hắn không phải tại bên đường chơi đùa, mà là vây quanh xuống xe hành khách, đòi hỏi tài vật. Bị quát lớn về sau, cũng không để ý, chỉ là lại thay đổi một gã hành khách, tiếp theo ăn xin. Bọn hắn trên mặt chết lặng cùng đờ đẫn, lại để cho Lý An Bình thấy trái tim băng giá. Người đi trên đường rất nhiều, đều tự mình mà đi, bọn hắn đi đường nội vàng, biểu lộ lạnh lùng, cũng không hỏi qua chung quanh sự tình. Lý An Bình hỏi mấy lần đường, đều bị đối phương bỏ qua. Trên đường cái, đường đi hai bên cửa hàng ngược lại là ngũ quang thập sắc, nối liền không dứt, nhưng nhà ga chung quanh đại đa số cửa hàng đều là một cái, hai cái ăn mặc bạo lộ nữ tử đứng tại cửa ra vào, khi thấy ăn mặc chỉnh tề Lý An Bình thời điểm, các nàng lớn tiếng hoan hô lên, hướng phía Lý An Bình chào hỏi. Đẹp trai, tiến đến chơi a. Đẹp trai, tiến đến tỉ tỉ thương ngươi. Thậm chí, đang tại trước mặt của mọi người, liền đem áo cởi, lộ ra một cặp no đủ đấy đà ngực ra ngoài, dẫn tới trên đường thị dân nhao nhao xem đi qua. Lý An Bình quét bọn hắn liếc, liền bước nhanh ly khai rồi. Tại đây so với hắn tưởng tượng còn muốn loạn. Đối mặt loại này đắm mình người, hắn cũng không biết phải làm gì. Trong loại này không khí, Hắc tựa hồ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, hắn hỏi, Hắc Hắc, ngươi như thế nào không giáo huấn một chút các nàng? Chẳng lẽ ngươi động tâm à? Các nàng, chỉ là bị sinh hoạt bức bách. Lý An Bình cân nhắc mà nói ra, không tính là cái gì đại gian đại ác. Tùy ngươi, bất quá tại đây thật đúng là nơi tốt ta, ta cảm giác trong không khí đều tràn đầy phạm tội hương vị. Hơn nữa cũng phát triển được rất phồn vinh, so về Trung Đô cũng không kém cỏi chút nào. Thật là làm cho ta hưng phấn mà phát run a. Lý An Bình nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Hắc nói hoàn toàn chính xác không sai. Tuy nhiên hoàn cảnh rất không xong, thị dân nhìn về phía trên càng thêm lạnh lùng, phạm tội suất cũng cao kinh người. Nhưng là Phỉ Thúy Thành hoàn toàn chính xác rất phồn vinh. Đưa mắt nhìn lại, Đông Nam Tây Bắc đều có thể chứng kiến cao vút trong mây biểu đình, con đường trên không tu kiến như là mạng nhện đồng dạng rậm rạp chẳng chịt. Đặc biệt bây giờ là đêm tối, nếu như từ chỗ cao nhìn lại, toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều là một mảnh ngọn đèn hải dương. Quả thực là tựa như ban ngày. Loại tình huống này tại trong thành thị, càng là đạt đến cực hạn. Từ dưới đất, đến trên mặt đất, khắp nơi đều là các loại ăn, mặc, ở, đi lại cửa hàng, thậm chí bao quát mại dâm, đánh bạc ở bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy. Theo xinh đẹp xử nữ, đến tuyệt chủng động vật, thậm chí là trong quân đội đào thải võ trang, đều có thể ở chỗ này mua được. Quả thực là đám tội phạm thiên đường. Lý An Bình tại bên đường bắt một chiếc xe, liền hướng phía bọn buôn người cho hắn thủ tiêu tang vật địa điểm tiến đến. Phỉ Thúy Thành tội ác cùng phồn vinh cùng múa cảnh tượng, lại để cho trong lòng của hắn nói không nên lời bực bội. Có thể chung quanh tin tức hay vẫn là không ngừng hướng hắn quán thâu tới. 50m bên ngoài, một gã nùng trang diễm mạt kỹ nữ đang tại trong hẻm nhỏ cùng ba gã nam tử giã chiến, bọn hắn thở dốc thanh âm giống như ngay tại Lý An Bình bên thai đồng dạng. 100m bên ngoài, một gã nam tử đoạt một cái nữ nhân túi đào tẩu rồi, có thể đi chưa được mấy bước, hắn đã bị móc ra súng nữ nhân cho một súng bắn chết. Nữ nhân cầm lấy túi, đá mấy cước nam nhân thi thể, mắng vài câu liền rời đi. Bốn phía người chung quanh tựa như thấy nhưng không thể trách, thậm chí liền một cái báo động người đều không có. Đi ngang qua một tòa sông bạc, một gã thân mặc tây phục nam tử theo cửa sổ nhảy xuống tới, tại chỗ ngã chết. Mấy người đại hán vội vàng theo cửa ra vào chạy ra, đem nam tử thi thể kéo trở về. Bọn hắn thương lượng đem nhân thể khí quan bán cho ai đến thay hắn trả nợ. Phỉ Thúy Thành, tại đây hết thể tại tội ác biểu tượng lên, cất giấu một loại bọn hắn độc hữu quy tắc. Tất cả mọi người dựa theo quy tắc làm việc, dù là nếu người ở bên ngoài xem ra, những cái này quy tắc là bực nào hoang đường không bị trói buộc. Lý An Bình con mắt nhìn ngoài cửa sổ, lỗ tai của hắn nghe đến thanh âm. Hắn lần thứ nhất có một loại dựa vào lực lượng của mình, như cũ không cách nào ngăn chặn tội ác cảm giác. Bởi vì nhiều lắm, Phỉ Thúy Thành quả thực đầy mắt đều là phạm tội, đầy mắt đều là tội ác. Một mình hắn thật có thể quản tới sao? Lý An Bình dần dần bắt đầu tự hỏi. Suy nghĩ lấy như thế nào cải biến Phỉ Thúy Thành loại này cục diện phương pháp. Cải biến thế giới cụ thể phải nên làm như thế nào cách nghĩ, cũng lần thứ nhất thiết thiết thực thực mà bày ra ở trước mặt của hắn. Trước kia hắn mặc dù nói là muốn giữ gìn chính nghĩa, nhưng cách nghĩ rất đơn giản, là giết người xấu, giúp người tốt. Có thể hắn đi vào Phỉ Thúy Thành, đem làm phạm tội cùng tử vong tựa như xếp thành đội ngũ chắn đến trước mắt hắn thời gian. Hắn hiểu được cũng không phải chỉ đơn giản giết bại hoại liền có thể cải biến thế giới, giữ gìn chính nghĩa đấy. Hắn cần một ít càng phức tạp, càng thêm đặc biệt hữu hiệu thủ đoạn. Nửa giờ sau, xe ngừng lại, cũng đã cắt đứt Lý An Bình suy nghĩ. Hắn xuống xe taxi liền giống như không thể chờ đợi được mà lái đi rồi, tựa hồ nơi này có cỡ nào nguy hiểm đồng dạng. Nhìn chung quanh, Lý An Bình phát hiện chỗ mục đích là một cái có chút ít vắng vẻ địa khu. Chu vi đều là cũ nát nhà lầu, còn có vứt đi công xưởng. Tường vây bên trên bị họa đầy các loại ý nghĩa không rõ tranh vẽ. Xa xa còn có một vài kẻ lang thang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Lạnh như băng ánh mắt thỉnh thoảng mà hướng phía xuống xe Lý An Bình dò xét. Mấy trăm mét ngoài có mấy tòa cũ kỹ cư dân lâu, dưới lầu là mấy gian tiệm tạp hóa cùng tiện lợi siêu thị, bất quá sinh ý quặng cũ é, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lý An Bình nhìn lướt qua, liền hướng phía chỗ mục đích đi đến, đó là một chỗ bị vứt đi cao ốc, đại môn bên trên vết rỉ loang lổ, bị một thanh đại khóa sắt cho khóa lại. Lý An Bình nhíu mày, cái này cùng hắn trước đó theo lái xe chỗ đó lấy được tin tức bất đồng. Lỗ tai của hắn không nghe thấy trong đại lâu có bất kỳ người thanh âm. Tại đây tuy nhiên không giống trung tâm thành phố náo nhiệt như vậy, nhưng là không phải là như thế hoang vu bộ dạng. Với tư cách độc lang tiếp nhận bị lừa bán phụ nữ nhi đồng cứ điểm chi một, không có lẽ một người đều không có. Hắn sờ lên đại môn bên trên khóa sắt, nhìn chung quanh, sau đó có chút vừa dùng lực, liền đem khóa sắt giật ra rồi. Đẩy ra đại môn, Lý An Bình liền bước chân thong thả đi vào. Cái này tòa vứt đi cao ốc tổng cộng 5 tầng, vốn bị cho là viện dưỡng lao đến kiến thiết đấy. Cho nên tầng thứ nhất là từng gian văn phòng, tầng 2 đến tầng 4 thì là các loại y hệt phòng ngủ gian phòng. Lý An Bình không có phát giác được người tồn tại, hắn chỉ có thể từng gian phòng quét tới. Mở ra lầu 1 văn phòng, trên bàn cà phê uống đến một nửa. Mở ra ngăn kéo cùng tủ hồ sơ, phát hiện bên trong không có cái gì lưu lại. Chỉ có thể tìm được một ít tình sắc tạp chí cùng công cụ dùng sách. Văn phòng mặt sau cùng, một khối hình chữ nhật vật thể bị một khối miếng vải đen che lên, trong bóng tối, nếu như không chú ý mà nói cơ hồ sẽ đưa nó bỏ sót. Lý An Bình nghe trong lỗ mũi truyền đến một cổ gây mũi mùi vị, trong đầu của hắn hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vươn tay đem miếng vải đen kéo ra, nhìn trước mắt một màn, ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ. Đó là một cái dùng lồng sắt dựng nên đơn sơ tủ thất. Cao bất quá 1 mét, rộng ước 2 m, người ở bên trong chỉ có thể nằm hoặc là bỏ lấy. Trên mặt đất còn để đó một cái tiểu chậu, bên trong nhìn về phía trên đều là chút ít phát ra thiệu vị cơm thừa đồ ăn thừa. Lồng sắt 4 phía còn có lưu một ít đỏ tươi vết máu. Một cổ phân, nước tiểu mùi vị theo trong lồng phát ra. Một cỗ thân hình tiểu tụy tiểu hài tử thi thể cứ như vậy nằm sấp trong lồng, mảng lớn con kiến bò tới trên người của hắn. Lộ ra tùm mạch cốt. Khó có thể tưởng tượng hắn lúc trước đến tột cùng bị qua hạng gì tra tấn cùng tàn phá. Lý An Bình đem miếng vải đen một lần nữa đắp lên, sắc mặt của hắn tái nhợt, hai đấm nắm đến trắng bệnh. Có thể hắn một câu nói cũng không nói, chỉ là thật sâu thở một hơi, liền kiểm tra lên văn phòng các góc khác. Nhưng Lý An Bình hành động không thu hoạch được gì, theo mất trật tự văn phòng xem ra, người nơi này tựa hồ là vội vàng bỏ chạy, nhưng cũng đem sở hữu tất cả tư liệu toàn bộ mang đi. Không có để lại bất luận cái gì vật hữu dụng. Vì vậy Lý An Bình tiếp theo đi lên lầu, ý định đem sở hữu tất cả phòng ngủ kiểm tra một lần. Trong hành lang một mảnh hỗn ám, Lý An Bình thử bật đèn lên, phát hiện không phản ứng chút nào. Bất quá dùng hắn hiện tại thị lực, cho dù là hắc ám hành lang ở bên trong, hết thảy cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Hắn đem lầu 2 phòng ngủ từng gian mở ra, bên trong hoàn cảnh như hắn đoán trước bình thường không xong. Bọn buôn người kia căn bản không có đem người bị lừa gạt đến đây xem là người mà chăm sóc. Tuy ý có thể thấy được bài tiết vật, đã trở nên đen kịt máu tươi. Trong phòng ngủ ngoại trừ một giường lớn bên ngoài, không còn gì khác. Cửa sổ toàn bộ bị tấm ván gỗ đóng đinh chặt lại, đã nhìn không tới bên ngoài, dương quang cũng chiếu không tiến đến. Căn cứ bọn buôn người lái xe thuyết pháp, người bị tiễn đưa tới nơi này, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, phản kháng kịch liệt người, còn có thể bị cho ăn thuốc ngủ. Tất cả mọi người một mực ở vào tứ chi vô lực trạng thái, chỉ có thể nằm ở trên giường. Lại không được tắm rửa, cũng sẽ không có buồng vệ sinh, người trông coi bọn hắn, thường thường mấy tháng mới có thể qua loa quét dọn thoáng một phát phòng ngủ. Chỉ có dẫn bọn hắn đi ra ngoài gặp khách hàng thời điểm, mới có cơ hội tắm rửa. Như vậy phòng ngủ có thể lưu lại manh mối càng thêm ít. Lý An Bình duy nhất thu hoạch, chính là phát hiện có mấy người dùng móng tay hoặc là huyết, tại trên tường còn có mép giường khắc xuống tên cùng lai lịch của bọn hắn. Chương 4, Hắc sắc. Lý Tĩnh, sinh viên, đến từ Thiên Kinh. Vương Lệ Na, 24 tuổi, theo quê quán tuyển thành đến Phỉ Thúy Thành làm công. Bạch Đình Đình, cùng bạn trai cùng đi Nam Cương du lịch. Một cái lại một cái danh tự cùng một ít lai lịch, bị các nàng ghi xuống dưới, hoặc là mang theo tuyệt vọng, hoặc là mang theo hy vọng. Lý An Bình có thể theo những cái kia nguyên một đám chữa bằng máu cảm giác được các nàng bất lực. Hắc không nói gì, hắn có thể cảm giác được Lý An Bình từ khi tiến vào cái này tòa cao ốc về sau. Một cỗ bạo ngược cảm xúc liền không ngừng trong lòng hắn lan tràn. Tùy thời đều có thể bạo tạc nổ tung. Hắc. Ngươi có biện pháp nào tại hấp thu linh hồn thời điểm, đọc đến trí nhớ của bọn hắn? Có thể là có thể. Hắc đáp, bất quá ngươi bây giờ năng lực đẳng cấp quá thấp, muốn có thể đọc đến ký ức mà nói, cần phải thăng cấp năng lực của ngươi. Nói ngắn gọn, là ngươi cần ăn càng nhiều nữa nhân mới được. Yên tâm đi, lần này ta có rất nhiều người muốn ăn. Lý An Bình cầm thật chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên từng sợi hàn quang. Trong lòng của hắn chưa bao giờ như giờ khắc này, muốn sát nhân. Kế tiếp, Lý An Bình đem còn lại gian phòng toàn bộ siêu một lần. Có thể ngoại trừ chứng kiến càng nhiều nữa danh tự bên ngoài, như cũ không thu hoạch được gì, chỉ là hắn lửa giận trong lòng lại càng ngày càng sôi trào rồi. Rốt cục đi đến tầng 5 cuối cùng một gian phòng, bị tỉ mỉ trang trí đại môn, tựa hồ nói rõ cái này gian phòng bất động. Lý An Bình đẩy ra đại môn, phát hiện cái này phòng ngủ so ra mà vượt dưới lầu những điều kia gấp 2 kích thước, độc lập buồng vệ sinh, TV, còn có một trương bàn ăn. Đặc biệt là cái này gian phòng còn mở cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài đường đi, nhà lầu. Tuy nhiên vẫn rất đơn sơ, nhưng so với phía dưới cái kia chút ít lồng sắt, cái này gian phòng đã được cho là xa hoa. Lý An Bình vòng quanh gian phòng đi một vòng, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía giữa phòng một cái giường lớn, xung quanh giường buông một tầng sa mỏng, có thể chứng kiến một cái loáng thoáng hình người chính tàng ở bên dưới. Lý An Bình híp mắt đi về hướng giường lớn, tiện tay đem sa mỏng xốc lên. Hắn không có nghe được bất luận cái gì tim đập cùng tiếng hít thở. Kéo ra sa mỏng lúc trước, hắn đã có thể khẳng định trên giường lại là một cỗ thi thể. Như hắn sở liệu giống như, bị xốc lên sa mỏng bên trong, một cô nữ thi nằm tại trên giường. Bất quá nàng bảo tồn mà so dưới lầu cũ kia tốt nhiều lắm. Làn da nhìn về phía trên như cũ chân mềm tuyết trắng, mảnh khảnh đùi cùng hai tay, nhìn ra được là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Lý An Bình đem nữ thi chở mình đi qua, phát hiện nữ thi ngực có khối lớn ô thanh, trên hai ngực dấu hôn rõ ràng có thể thấy được, hạ thể có màu trắng chất lỏng chảy ra. Hiển nhiên trước khi chết gặp xâm phạm. Lý An Bình xốc lên nữ tử như thác nước tóc vàng, lộ ra một trường mỹ lệ khuôn mặt. Có chứa Tây Đại Lục đặc sắc lập thể đôi má, lại hỗn hợp có đại hạ người đặc hữu mượt mà. Tựa hồ là một cái hôn huyết mỹ nhân. Hiển nhiên đây là một cái bị bọn buôn người cho là hàng thượng đẳng hôn huyết mỹ nữ. Nhưng chẳng biết tại sao, Độc Lang thủ hạ đột nhiên rút lui khỏi, hơn nữa trước khi đi đem người này nữ tử cưỡng gian rồi giết chết. Tại sao phải đột nhiên bỏ chạy đâu rồi, trước khi đi còn đem ngươi cưỡng gian rồi giết chết. Lý An Bình nhìn xem trên giường nữ thi, thì thào lẩm bẩm. Hắc hỏi, cũng không nhất định a có hay không có khả năng là bên ngoài đến tập kích tại đây, thuận tiện đem nữ tử cưỡng gian rồi giết chết nữa nha. Thế nhưng mà không có chống cự dấu vết a cũng có không có hỏa dược vũ khí còn sót lại. Lý An Bình vừa nói, một bên cẩn thận tìm kiếm nữ nhân thi thể để xem có phát hiện đầu mối gì không. Có thể như cũ không thu hoạch được gì. Hắn dù sao không phải nhân viên chuyên nghiệp, không biết giải phẫu thi thể, không có chuyên nghiệp dụng cụ. Càng không có mạng lưới tình báo của mình, suy luận, tra án năng lực càng là cơ hồ không có. Không chiếm được cái gì hữu dụng manh mối, cũng là trong dự liệu đấy. Lý An Bình cuối cùng nhìn thoáng qua nữ thi, thò tay đem đối phương con mắt đóng lại, lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta sẽ để sở hữu tất cả hung thủ cho ngươi chôn cùng đấy. Nói xong câu đó, Lý An Bình liền không còn có dừng lại, mà là trực tiếp theo 5 tầng cửa sổ nhảy xuống. Phích một tiếng, cả người hơi khẽ chấn động, hắn đã hai chân chạm đất. Kiên cố hai chân, thậm chí liền một điểm nhức mỏi cảm giác đều không có. Hắn nhìn xa xa đống lửa, chỗ đó đang có vài tên kẻ lang thang hướng phương hướng của hắn nhìn xem. Bất quá sắc trời u ám, hơn nữa Lý An Bình tốc độ rơi xuống rất nhanh, hắn cũng không cho rằng những cái kia kẻ lang thang có thể thấy cái gì. Nhưng hắn hay vẫn là hướng phía cái kia vài tên kẻ lang thang đi đến. Hắn muốn từ nơi này chút ít kẻ lang thang trong tay hỏi chút ít tin tức. Bất quá rất đáng tiếc. Tại trả giá mấy trăm khối tiền cũng đánh ngất xỉu một gã muốn cướp bóc hắn kẻ lang thang về sau, Lý An Bình cũng không có được hắn muốn tin tức. Những cái này kẻ lang thang chỉ biết là trong đại lâu người là đêm qua bắt đầu rút lui khỏi, mấy chiếc thùng đựng hàng xe tải khai mở đi qua, đem trong đại lâu sở hữu tất cả đồ vật tất cả đều chuyển sạch rồi. Về phần những người kia tại sao phải chuyển, cùng chuyển đi nơi nào, những cái này kẻ lang thang hoàn toàn không biết gì cả. Lý An Bình lại tinh tế hỏi xuống, phát hiện bọn hắn đối với trong đại lâu miệng người buôn bán, ngược đãi cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên Độc Lang thủ hạ, bình thường ở chỗ này giữ bí mật công tác làm được cũng không tệ lắm. Thở dài, Lý An Bình lại hướng nơi xa cửa hàng giá rẻ cùng tiệm tạp hóa nhìn lại. Với tư cách tới gần nhất cao ốc tiểu điếm, tại đây khả năng bình thường thường xuyên có Độc Lang thủ hạ vào xem, nói không chừng có thể tìm được tin tức gì. Nghĩ tới đây, Lý An Bình liền cất bước hướng phía cửa hàng giá rẻ đi đến. Xuyên qua cửa hàng giá rẻ đại môn, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Lý An Bình nhìn về phía quầy thu ngân, một cái mang theo kính đen, thể trạng cường tráng trung niên nam tử vương báo chí hướng hắn nhẹ gật đầu. Muốn mua cái gì hả? Ta cho ngươi biết ở đâu. Không cần, ta tùy tiện nhìn xem là tốt rồi. Lý An Bình tùy ý đáp, tại bên trong siêu thị bắt đầu đi dạo. Hắn một bên đi dạo, lại một bên cùng lão bản bắt chuyện làm quen, bất quá trung niên nam tử kia hiển nhiên không có thích trò chuyện tính cách, Lý An Bình cũng không phải cái gì lời nói cao thủ, hai người có một câu, không có một câu. Bất ôn bất hỏa mà trò chuyện. Lão bản, ngươi có biết hay không kể bên này mấy lầu làm gì vậy hay sao? Giống như đều nhìn không tới người ra vào a. Trung niên nam tử lần nữa buông báo chí, cảnh giác nhìn Lý An Bình liếc, mới lên tiếng, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta tùy tiện hỏi hỏi a. Lý An Bình giả bộ như vô tình hồi đáp, ta vừa chuyển tới nơi này, chứng kiến phụ cận có mấy tòa vứt đi cao ốc không có người dùng, cảm giác hiếu kỳ nha. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn tại Phỉ Thúy Thành sống sót, nhớ kỹ chuyện thứ nhất cần làm, là chớ xen vào việc của người khác. Lý An Bình nhún vai, kế tiếp lại cùng nam tử hàn huyên, có thể bất luận hắn kế tiếp như thế nào nói bóng nói gió, đều không thể theo lão bản trong miệng nghe được cái gì. Nhưng theo nam tử lúc trước biểu hiện đến xem, đối với Độc Lang cứ điểm, hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. Hai người lại hàn huyên vài câu, đang lúc Lý An Bình cân nhắc phải hay là không muốn động dùng bạo lực thời điểm, đột nhiên cửa ra vào lại có đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, Lý An Bình nhìn sang, phát hiện có ba tên tiểu lưu manh bộ dạng đi đến. Ba người vừa tiến đến liền trắng trợn vơ vét, đặc biệt là một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả, không có tính tiền, liền trực tiếp cầm lên ăn hết. Khay chứa đồ bên trên cũng bị trở mình được rối tinh rối mù. Cuối cùng, trong đó hai người đem ba lô chứa đầy ấp, một người khác tóc nhuộm vàng nóng người, đi tại bọn hắn phía trước, cầm trong tay lấy một lon sữa bò, đặt ở quầy thu ngân lên, hướng phía lao bản quát, tính tiền. Lúc này, cái kia cửa hàng giá rẻ lão bản mới buông báo chí, hắn đối với ba cái lưu manh lúc trước hành vi như là hoàn toàn không biết gì cả. Hướng phía tóc vàng nở nụ cười, cầm lấy sữa bò một chiếu, gạt ra nụ cười nói ra, tổng cộng 2 khối, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Không cần tối lại. Tóc vàng đem 5 khối tiền ném ở quầy thu ngân lên, vừa định đi, có thể lại đem đầu chuyển đi qua nói ra, đúng rồi, sữa bò vị hoa quả như thế nào không có. Cái kia tương đối ăn ngon, ngươi hay vẫn là tiến điểm hàng A. Tốt, tốt, tốt. Lão bản vội vàng gật đầu không ngừng nói, ngày mai sẽ đi nhập hàng, hoa quả vị đúng không hả, ta nhớ kỹ. Tóc vàng thỏa mãn gật gật đầu, mang theo 2 cái tiểu đệ, vênh váo tự đắc mà hướng phía cửa ra vào đi đến. Lại phát hiện thân hình cao lớn Lý An Bình ngăn ở cửa ra vào. Các ngươi loại người này, ta cũng lười được nhiều lời. Lý An Bình liếc qua 3 người nói, mang thứ đó thả lại đi, ta có thể cho các ngươi ly khai. Bằng không thì ta sẽ vặn gãy cánh tay của các ngươi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Xú tiểu tử, đánh hắn. Lý An Bình chẳng muốn nghe bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đi lên, một người thoáng một phát 2 quyền 1 cước, liền đem 3 cái lưu manh đánh ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. 3 người thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền cảm giác một hồi kịch liệt đau nhức đánh nút lại, lập tức đối với Lý An Bình vừa kinh vừa sợ. Một bên cửa hàng giá rẻ lão bản tựa hồ cũng sợ ngây người, nhìn xem Lý An Bình không biết nói cái gì cho phải. Còn không mau cút đi. Lý An Bình hướng trên mặt đất 3 cái lưu manh làm bộ muốn đá, 3 cái lưu manh lập tức như lăn đất hổ lô tránh ra, hướng phía ngoài cửa bỏ đi. Mang thứ đó lưu lại. Lý An Bình lại nói một câu, 3 người kia liền bao đều chẳng quan tâm rồi. Ném xuống đất liền trốn đi. Một câu ngoan thoại đều chưa nói. Xem ra ngẫu nhiên cho mơ vào, cũng không phải bết bát như vậy. Lý An Bình hướng phía lão bản cười nói. Lão bản á khẩu không trả lời được, hắn đi tới cửa đem 2 cái trong 3 lô thương phẩm từng cái đem ra, một lần nữa thả lại trên kệ. Hắn một bên sửa sang một bên nói. Ta cũng không có ngươi tốt như vậy thân thủ, rất sợ người khác trả thù đấy. Cho nên phía dưới ta nói, ngươi nghe. Có thể nói, ta toàn bộ đều nói cho ngươi nghe. Không thể nói, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Lý An Bình gật gật đầu biểu thị minh bạch. Lão bản thật sâu nhìn hắn một cái, đem đại môn đóng lại, sau đó hướng phía quầy hàng đi đến. Chương 5, tin tức. Ngươi hỏi cái kia tòa trong cao ốc người, ta không thể nói cho ngươi biết cái gì. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta đã gặp vài nhóm người đến tìm bọn hắn rồi. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều nữa mà nói, tự theo cái này địa chỉ đi dò tra xem đi. Lý An Bình chỉ từ cửa hàng giá rẻ lão bản chỗ đó đạt được 1 chương viết địa chỉ tờ giấy. Tuy nhiên hay vẫn là không biết Độc Lang người đi nơi nào, nhưng là ít nhất biết rõ như thế nào tra xét. Nhiều cái thế lực người đến đi tìm tại đây. Bọn hắn cùng Độc Lang rút lui khỏi lại có quan hệ gì? Lý An Bình không hiểu ra sao, hắn đối với Phỉ Thúy Thành thế lực phân bố hay vẫn là không biết. Vì vậy hắn chỉ có thể cầm lấy lão bản cho hắn địa chỉ, đánh 1 chiếc xe liền rời đi. 20 phút về sau. Một tòa quán bar xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thiểm điểm quán bar. Lại là quán bar A. Lý An Bình không khỏi nhớ tới trung đô thành phố Hỏa Sơn quán bar. Bất quá cái này thiểm điểm quán bar so sánh với Hỏa Sơn quán bar nhỏ hơn nhiều rồi. Cửa tiệm cũng chỉ có 1 cái cửa hàng giá rẻ kích thước, bên trong là một đầu đi thông dưới mặt đất 1 tầng thông đạo. Toàn bộ quán bar từ bên ngoài nhìn vào rất yên tĩnh, tựa hồ là khách nhân không nhiều lắm bộ dạng. Lý An Bình dọc theo thông đạo đi xuống, đi vào dưới mặt đất lầu 1, hắn mở ra đại môn. Phát hiện toàn bộ quán bar so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn, cũng cao hơn nhiều lắm. Trong quán bar người tuy không có mặt khác quán bar nhiều như vậy, nhưng là không ít. Phần lớn là top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Hắn đi đến quầy bar, tùy ý chọn 1 chén rượu tòa hạ. Tiếp theo Lý An Bình vênh hai, liền có mấy câu truyền tới. Các ngươi có nghe nói hay không, Kỳ Lân Đoàn cùng Trung Nghĩa Đường lại đã đánh nhau. Chậc chậc, cái kia Phương Kỳ một người đánh với Trung Nghĩa Đường tứ đại thiên vương, đánh cho bọn hắn liền cửa cũng không dám ra ngoài rồi, cái này Trung Nghĩa Đường mặt đều cho mất hết. Ai, cái này Phương Kỳ dù sao cũng là phía Nam Ma Tử, không phải chúng ta đại hạ người. Ta tuy nhiên bội phục hắn thân thủ rất cao minh, nhưng vẫn là hy vọng có đại hạ người xuất thủ đánh thắng hắn. Ta xem chừng, Trung Nghĩa Đường tứ thiên vương nếu như toàn bộ thua, Trung Nghĩa Đường những người khác còn có thể chịu được sao? Còn có Tử La Lan người, bọn hắn cũng không phải ăn chay đấy. Chỗ này quán ba, hiển nhiên cùng bình thường quán ba bất đồng. Lại không thấy sân nhảy, cũng không có tịch mịch nam nữ. Người đến có uống rượu, nhưng cũng có người uống đồ uống đấy. Nam nữ già trẻ, cơ hồ từ bên ngoài nhìn vào đi lên, người nào đều có. Đủ loại người, đàm luận sự tình cũng là đủ loại. Nhưng lại cũng không nghĩ tới, nơi này có một cái Lý An Bình sẽ đưa bọn chúng đàm luận sự tình đều cho nghe xuống. Hoặc là bọn hắn không quan tâm bị người nghe qua. Bất quá đại đa số người trước mắt đàm luận, đều là có quan hệ với Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan cùng Kỳ Lân Đoàn cái này ba cái tổ chức sự tình. Lý An Bình nghe xuống, phát hiện cái này ba cái tổ chức tựa hồ là Phỉ Thúy Thành nhất lưu thế lực, hiện nay đánh nhau, cơ hồ mỗi ngày sống mái với nhau, các loại lời đồn cũng là bay đầy trời. Hắn bắt đầu hoài nghi Độc Lang hành động, phải hay là không bởi vì cái này tam đại thế lực sống mái với nhau quan hệ. Nhưng vào lúc này, một chén rượu bị người đẩy đến Lý An Bình trước mặt. Ngươi tốt, ta thỉnh ngươi uống rượu. Lý An Bình quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Đó là một cái tướng ngũ đoạn, nhìn về phía trên có chút tặc mi thử nhãn ra hỏa. Đôi mắt nhỏ bước lên tinh quang, càng không ngừng đánh giá Lý An Bình. Ta không biết ngươi. Lý An Bình nhìn xem nam tử nói ra. Nam tử kia cười ha ha, ta gọi Đông Mãn, huynh đệ là lần đầu tiên tới thiểm điểm. Ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Lý An Bình nhướng mày, không biết mình ở đâu bị lộ. Tựa hồ biết rõ Lý An Bình suy nghĩ cái gì, Đông Mãn cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói, ha ha, kỳ thật ta là nhà này quán ba khách quen, cơ bản tại đây khách nhân ta đều gặp. Bất quá huynh đệ ngươi đã tìm tới nơi này, vậy nhất định là muốn nghe được chút ít tin tức à? Lý An Bình nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta là muốn tìm chút ít người. Đông Mãn nghe vậy liền nổi lên hào hứng, hỏi, tìm người nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi, ta tại đây Phỉ Thúy Thành, cũng coi như tin tức linh thông nhân sĩ rồi. Lý An Bình nhất thời có chút do dự, hắn đã nhìn ra cái này quán ba là cái trao đổi tình báo địa phương. Bất quá hắn cũng không biết cái này Đông Mãn rốt cuộc là người phương diện nào, nếu như trực tiếp nói cho hắn biết chính mình đang tìm Độc Lang, đến cùng là tốt hay là xấu. Bên kia Đông Mãn tựa hồ nhìn ra Lý An Bình do dự, nói ra, ngươi không cần phải gấp gáp quyết định, đây là danh thiếp của ta. Vừa nói, hắn một bên đem một chương danh thiếp đưa cho Lý An Bình. Ta bình thường thời gian, chủ yếu cho người nghe ngóng một điểm tin tức. Nếu như ngươi có vấn đề gì, đều có thể tới hỏi ta, bất quá có chút tương đối chân quý tin tức, ta sẽ thu ít tiền rồi. Hắc hắc. Cái kia ta đi trước, ngươi cân nhắc a. Tiểu nhị, vị huynh đệ kia tiền rượu tính toán trên đầu ta rồi. Nói xong, Đông Mãn phất phất tay liền rời đi chỗ ngồi. Đợi một chút. Lý An Bình ngăn cản Đông Mãn, ta xác thực có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Úc. Sự tình gì? Ngươi giới thiệu cho ta Phỉ Thúy Thành a. Lý An Bình từ trong lòng ngực móc ra một chồng tiền giấy, đặt ở trên mặt bàn, yên tâm, tiền ta không thiếu ngươi đấy. Một đường tới giết đi rất nhiều ác bá, tham quan, Lý An Bình cũng không ít cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đông Mãn chứng kiến bên trên bàn chồng tiền, trong mắt hiện lên một tia tham lam, một tay lấy tiền toàn bộ thu vào trong túi, ngươi là muốn biết phương diện nào sự tình. Nói cho ta nghe một chút gần nhất Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan còn có Kỳ Lân Đoàn sự tình a. Lý An Bình biểu lộ lấy chính mình vừa rồi nghe lén đến mấy cái danh tự. Hắn quyết định trước nói nhăng nói cội một phen, chính giữa tại thỉnh thoảng xen kẽ một ít có quan hệ với Độc Lang vấn đề, như vậy người khác tiểu nhìn không ra hắn chân thật mục đích. Bất quá hắn cái này vừa hỏi, ngược lại là hỏi đúng người. Lý An Bình chỗ này quán ba, là Phỉ Thúy Thành rất nhiều tán hộ căn cứ. Một ít có bản lĩnh, rồi lại không cam lòng tại dưới trướng người khác, truy cầu tự do độc hành hiệp, thường xuyên ở chỗ này tụ hội, trao đổi tình báo. Mà trước mắt Đông Mãn, chính là một cái tình báo thương nhân. Có lẽ một ít che giấu, cơ mật hắn không biết, hoặc là biết đến không chính xác, nhưng là Phỉ Thúy Thành biểu hiện ra tin tức, hắn nhưng lại nắm như lòng bàn tay đấy. Lập tức hắn liền đem Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan cùng Kỳ Lân Đoàn gút mắc game thai nói tới. Bên ngoài, Phỉ Thúy Thành vẫn như cũ là thuộc về Đại Hạ thành thị. Nhưng trên thực tế, Đại Hạ cùng phương Bắc Đại Quốc băng bảo mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, toàn bộ quốc gia lực lượng đều tại hướng về quân đội. Vì vậy mấy năm qua này, chính phủ đối với Phỉ Thúy Thành lực ảnh hưởng một năm không bằng một năm, hơn nữa quan viên mục nát, chế độ lạc hậu, đại hạ tại Phỉ Thúy Thành thế lực có thể nói là thủng lỗ chỗ rồi. Bất quá ngành chính phủ ở bên trong, cảnh sát hệ thống như cũ bằng vào cường đại vũ lực chế ước còn lại tam đại thế lực, không đến mức khiến cho Phỉ Thúy Thành không khống chế được. Mặt khác ba cổ thế lực, một cái chính là Hắc Bang thế lực Trung Nghĩa Đường, đã khống chế Phỉ Thúy Thành hơn phân nửa bộ phận, đã thành lập nhanh 20 năm, thuộc về Phỉ Thúy Thành uy tín lâu năm thế lực, cùng bản địa cư dân mật không thể phân, rất nhiều thanh niên tuổi trẻ học không được, trưởng thành liền gia nhập Trung Nghĩa Đường, tự có phần cơm ăn. Nhiều khi, tìm bọn hắn thậm chí so tìm cảnh sát còn hữu dụng. Còn có hai cái, một cái tên là Tử La Lan, cái khác gọi Kỳ Lân Đoàn. Tử La Lan là một cái đa quốc gia buôn lậu tập đoàn, có đôi khi cũng sẽ tiếp thuốc phiện cùng buôn bán súng ống. Phỉ Thúy Thành với tư cách đại hạ phía nam phát đạt nhất thành thị, lại tại biên cảnh, trực tiếp cùng phía nam các nước giáp giới, tự nhiên là đã bị Tử La Lan cực lực coi trọng. Bất quá bọn hắn con đường cùng Trung Nghĩa Đường bất đồng, cho nên hai phe đều không có gì xung đột, trái lại thường xuyên hợp tác. Cuối cùng một cái Kỳ Lân Đoàn, là năm nay mới tiến vào Phỉ Thúy Thành đấy. Nó vốn là một cái trà trộn tại phía nam các nước lính đánh thuê quân đoàn. Mà cái gọi là phía nam các nước, là chỉ đại hạ phía nam, bao quát Miêu Quốc, Bách Nguyệt Quốc, Phật Luân Quốc, 18 cái tiểu quốc, hết thảy ở vào Đông Đại Lục phía nam. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, tự nhiên tài nguyên thiếu thốn, đại hạ cho tới bây giờ đều không có đối với những quốc gia này nổi lên hứng thú, cũng vẫn bỏ mặc những cái này tiểu quốc phát triển. Cho nên Miêu, Bách Nguyệt, Phật Luân các loại quốc gia không có phương Bắc đại hạ uy hiếp, lại vì tranh đoạt vốn là không nhiều lắm tự nhiên tài nguyên, thường xuyên phát động chiến tranh, tạo thành 18 cái quốc gia quanh năm loạn chiến, xã hội rung chuyển. Đương nhiên, cũng có nghe đồn là đại hạ chính thức có người chuyên môn phụ trách khơi mào những cái này tiểu quốc mâu thuẫn, không cho bọn hắn liên hợp lại. Mà Kỳ Lân Đoàn chính là tại trong 18 quốc, tương đối nổi danh một cái lính đánh thuê quân đoàn. Bản bộ tại Bách Nguyệt Quốc, thường xuyên tiếp nhận quốc gia thuê mướn, tham dự chiến tranh. Nửa năm trước không biết là nguyên nhân nào, bọn hắn đi vào Phỉ Thúy Thành, muốn chiếm một khối địa bàn, tại Phỉ Thúy Thành phát triển. Bản thế lực đương nhiên không đồng ý, vì vậy tại Trung Nghĩa Đường dẫn đầu xuống, bản địa Hắc Bang cùng Kỳ Lân Đoàn liều mạng mấy trận. Kỳ Lân Đoàn tuy nhiên là chuyên nghiệp chiến tranh, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, quả bất địch chúng, tại bản địa 10 cái bang phái giáp công xuống, liên tiếp tan tác, thậm chí liền đoàn trưởng đều thân chúng mấy đạn, mệnh tại sớm tối. Nhưng sự tình phía sau mới càng làm cho người khiếp sợ. Kỳ Lân Đoàn đoàn trưởng có con trai, năm nay vừa đầy 18. Tên gọi là Phương Kỳ. Vốn tại Bách Nguyệt Quốc một cái võ thuật lưu phái ở bên trong học tập. Tại nghe phụ thân trọng thương tin tức về sau, hắn lập tức chạy đến Phỉ Thúy Thành, trùng trùng điệp điệp nguy cơ xuống, Phương Kỳ dốc hết sức đính trụ sở hữu tất cả phản đối thanh âm, tiếp nhận đoàn trưởng đại nhiệm, lập tức tiểu bày ra kinh người tài hoa cùng đáng sợ sức chiến đấu. Tại dưới sự dẫn dắt của hắn, Kỳ Lân Đoàn chiến tắc thì tất thắng, 10 ngày quét ngang Phỉ Thúy Thành đại tiểu Hắc Bang. Không biết bao nhiêu đại lao chịu khổ diệt môn. Đặc biệt là Trung Nghĩa Đường được xưng là tứ đại thiên vương vương bài đả thủ, trực tiếp bị Phương Kỳ một người đánh trở về, chấn động vô số người thần kinh. Chứng kiến Đông Mạn nước miếng tung bay, chỉ điểm Giang Sơn bộ dạng, Lý An Bình hỏi, cái kia Phương Kỳ, rất lợi hại sao? Cho dù càng lợi hại, một người đánh 10 người, cũng rất không có khả năng thay đổi hàng trăm hàng ngàn người chiến đấu a. Càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng súng đạn chống lại? Vậy cũng không nhất định. Đông Mạn vẻ mặt vẻ thần bí, vị huynh đệ kia, không biết ngươi tin hay không siêu năng lực. Lý An Bình sắc mặt cứng lại, chặt chẽ mà chằm chằm vào đối phương, trong đầu càng không ngừng hồi tưởng lại lời nói của đối phương cùng động tác, hắn suy nghĩ đối phương là không phải nhằm vào chính mình. Xem đối mặt hắn nhìn thẳng, Đông Mãn chỉ là thần bí cười, thật lâu về sau, Lý An Bình mới từng chữ nói, Phương Kỳ, có siêu năng lực. Chương 6, năng lực giả. Nghe được Lý An Bình những lời này, Đông Mãn cười đến càng vui vẻ hơn rồi, mắt nhỏ cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Hắn cũng không có trả lời, chỉ là trà sát ngón cái cùng ngón trỏ. Lý An Bình hừ một tiếng, lại từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền cho hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn một mực tìm kiếm về năng lực giả tin tức, vậy mà sẽ theo một cái biên cảnh thành thị tình báo thương nhân trên người đạt được. Năng lực giả nha, nói là bí mật, cũng không phải bí mật. Dân chúng bình thường không hiểu rõ lắm, có thể tại trong hắc ám thế giới, không có người nào không biết năng lực giả đấy. Đông Mãn thỏa mãn mà đem tiền nhét vào túi áo của mình. Lúc này mới nói tiếp, năng lực loại vật này, từ xưa đến nay, ta là một người bình thường, cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là bây giờ năng lực giả được chia từ không cấp đến 5 cấp. Bao gồm luận ngoại, huyết mạch, ký sinh, biến dị, tràng bừa, cổ đại lục đại hệ. 5 cấp. Hắc, ngươi không phải nói tổng cộng là không cấp đến 10 cấp sao? Ta làm sao biết? Hắc vẻ mặt phiền muộn, có thể ta nhớ được trong nhân loại, hẳn là tổng cộng đem năng lực chia làm 10 cái mức năng lượng A. Đông Mãn tự nhiên không biết trước mắt hai người nói chuyện, nói tiếp, kỳ thật Phỉ Thúy Thành ở bên trong, bất luận là Trung Nghĩa Đường hay vẫn là Tử La Lan, hay hoặc là về sau Kỳ Lân Đoàn, cũng không thiếu thiếu có thể đánh, có thể liều cường nhân, năng lực giả tự nhiên cũng là có mấy cái đấy. Như mới vừa nói Trung Nghĩa Đường Tứ Đại Thiên Vương ở bên trong, ta hoài nghi tiểu có hai cái là năng lực giả. Lý An Bình cùng hắc hai người cũng không nói thêm gì nữa, mà là nghiêm túc nghe lấy Đông Mãn lời nói, lần trước Di tuy nhiên là cái năng lực giả, nhưng thực lực không nhập lưu, biết đến chỉ sợ còn không có trước mắt cái này tình báo thương nhân biết đến nhiều. Kế tiếp Đông Mãn buổi nói chuyện, cũng làm cho Lý An Bình đối với năng lực giả còn có Phỉ Thúy Thành hiểu rõ càng nhiều rồi. Phỉ Thúy Thành với tư cách một cái màu đen thế lực gánh nửa bầu trời thành thị, từng người bang phái, tổ chức đấu tranh, sống mái với nhau có thể được xưng là chuyện thường ngày. Đặc biệt là nơi đây ở vào đại hạ cùng phía nam các nước chỗ giao giới. Rất nhiều tại phía nam 18 quốc trong chiến tranh xuất ngũ năng lực giả còn có chiến sĩ, thường thường đều tới đây. Năng lực giả, đó là có được viễn siêu nhân loại bình thường lực lượng tồn tại. Trên chiến trường càng là như vậy. Bất luận là đại hạ, băng bảo như vậy đại quốc, hay hoặc giả là phía nam Bách Nguyệt, Phật Luân các loại tiểu quốc, năng lực giả gần đây đều là trên chiến trường chủ lực chi một. Bọn hắn đột nhiên tính, ẩn nấp tính, cơ động tính cùng cao giai năng lực giả kinh người lực phá hoại, một mực đã bị các quốc gia quân đội tôn sùng. Phía nam 18 quốc, quanh năm suốt tháng tác chiến, về năng lực giả chiến đấu tự nhiên cũng là thuần thục vô cùng. Trong những quốc gia này năng lực giả, một khi bị phát hiện rồi, chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận chiến đấu. Mà về năng lực giả bồi dưỡng, cũng một mực thẩm thấu tại quốc gia phát triển bên trong. Như Phương Kỳ cố hương Bách Nguyệt quốc, chính là dùng võ thuật nổi tiếng quốc gia. Khai phát rất nhiều thích hợp thân thể cường hóa năng lực võ thuật, hắn năng lực giả cận chiến năng lực, tại trong 18 quốc là số 1. Mà Phương Kỳ, là như vậy một cái có được võ thuật năng lực giả. Căn cứ nghe đồn, hắn đã từng đơn thương độc mã giết chết trên 100 cái có được trọng hỏa lực hắc bang thành viên. Cái này tại đại hạ những thành thị khác quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy. Muốn biết Lý An Bình tại Trung Đô, cũng không thể một lần giết nhiều người như vậy. Phỉ Thúy Thành, chỉ sợ là đại hạ hỗn loạn nhất, mỗi ngày buộc phát xung đột tối đa thành thị. Tại đây năng lực giả mật độ, cũng so những thành thị khác cao hơn rất nhiều. Bất quá từ khi Phương Kỳ một trận chiến đánh lui Trung Nghĩa Đường Tứ Đại Thiên Vương về sau, toàn bộ Phỉ Thúy Thành hắc ám thế giới đã ẩn ẩn bắt đầu truyền lưu Phương Kỳ mạnh nhất tiếng hô, thậm chí một ít phía nam mạnh nhất năng lực giả, tuyệt thế thiên tài, võ thánh các loại khoa trương danh xưng cũng có thị trường nhất định. Dù sao năng lực giả cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp như vậy, càng già càng lợi hại, trái lại càng là tuổi trẻ, thân thể tố chất càng tốt, tinh thần lực càng tràn đầy, năng lực đẳng cấp cũng lại càng dễ đề cao, sức chiến đấu cũng càng cường. Mà Phương Kỳ gần nhất chiến tích cũng rất có sức thuyết phục, đạt được một đám người trẻ tuổi sùng bái. Bất quá đối mặt Kỳ Lân Đoàn tuyệt địa phản công, Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan các loại uy tín lâu năm tổ chức cũng sẽ không sợ hắn. Một hồi kinh thiên động địa sống mái với nhau, lập tức muốn tại Phỉ Thúy Thành, cái này đại hạ tội ác chi đô trình diễn rồi. Cứ như vậy, Đông Mãn vừa nói, Lý An Bình lại thỉnh thoảng hỏi thêm mấy câu, cũng không lâu lắm, liền đem Phỉ Thúy Thành trước mắt tam đại thế lực hiểu rõ sơ lược. Nói được Đông Mãn nước miếng tung bay vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, Lý An Bình đột nhiên hỏi một câu, Phỉ Thúy Thành, giống như rất nhiều tên buôn người. Khi ta tới, chứng kiến mấy lần có người tại lửa bán phụ nữ. Nghe thấy Lý An Bình lời nói, Đông Mãn nhưng lại chẳng hề để ý mà cười cười, cái này tính toán cái gì, toàn bộ Phỉ Thúy Thành, mỗi ngày đều có người mất tích. Hơn nữa có thể nói như vậy, tại Phỉ Thúy Thành, một người nếu như mất tích thời gian vượt qua 48 tiếng đồng hồ, như vậy coi như là cảnh sát. Coi như là đại hạ chính phủ, cũng đừng muốn tìm lại được. Lý An Bình biến sắc, ngữ khí có chút cứng rắn, úc. Bọn hắn đi đâu? Đông Mãn nhưng lại không có phát hiện Lý An Bình ngữ khí biến hóa, trực tiếp hồi đáp, còn có thể đi đâu? Phía Nam Bách Nguyệt, Phật Luân tốt mấy cái quốc gia tình dục nghiệp vụ đều là hợp pháp, còn có nhân thể khí quan giao dịch, nữ nô giao dịch, thậm chí còn có chút hàng thượng đẳng sẽ bị đưa đến Tây Đại Lục Liên bang, Pháp Điển Quốc các loại đại quốc. Lý An Bình lại hỏi, chẳng lẽ bọn hắn không bán cho đại hạ người sao? Phỉ Thúy Thành bản địa có hay không loại này giao dịch? Như thế nào? Ngươi muốn mua? Đông Mãn vô vô Lý An Bình bả vai cười nói, nhìn không ra à, ngươi lại có cái này sở thích. Bất quá đại hạ phương diện này quản rất nghiêm, Phỉ Thúy Thành cũng may, địa phương khác, nếu như ngươi muốn dưỡng nữ nô mà nói, không có điểm thế lực là không làm được. Lý An Bình cũng cười cười nói, ta cũng không định mua, là muốn nhìn một chút, ngươi có hay không có chỗ giới thiệu. Tốt nhất là số lượng nhiều một điểm đấy. Đông Mãn nghe vậy lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi nụ cười, minh bạch, ta đây giới thiệu ngươi cái địa phương, số lượng nhiều, mặt hàng đủ loại, thường xuyên có nội địa còn lớn, phú thương phái thủ hạ đến nhập hàng. Hơn nữa đều là dạy dỗ qua, nhất định sẽ không đào tẩu hoặc là tự sát. Nói xong Đông Mãn từ trong lòng ngực lấy giấy bút, đã viết một cái địa chỉ cho hắn. Ngươi chiếu vào cái này địa chỉ đi qua, nếu có người hỏi ngươi ai giới thiệu, báo tên của ta là được rồi. Đông Mãn vô bộ ngực nói ra. Lý An Bình cầm lấy tờ giấy, đột nhiên hỏi, cái chỗ này là Độc Lang sao? Đông Mãn biến sắc, ngươi từ chỗ nào nghe tới cái tên này đấy? Đã ta ngay cả năng lực giả cũng biết, tự nhiên cũng có thể nghe được cái tên này rồi. Lý An Bình lại từ trong lòng ngực móc ra một sấp tiền mặt, theo dưới bàn đưa cho Đông Mãn, có bằng hưu nói với ta, toàn bộ Phỉ Thúy Thành, Độc Lang mặt hàng là tốt nhất. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có phải hay không? Đông Mãn thu tiền mới lên tiếng, cái kia bằng hữu của ngươi cũng biết rất nhiều a, bất quá toàn bộ Phỉ Thúy Thành buôn người sinh ý, đều là Độc Lang tại làm. Coi như là Trung Nghĩa Đường, Kỳ Lân Đoàn hoặc là Tử La Lan, cũng chỉ là theo bọn hắn chỗ đó mua người. Úc, từ nơi này ba cái tổ chức trong miệng cướp người, cái này Độc Lang thật đúng là lợi hại đấy. Lý An Bình cười cười, ngươi nói cho ta nghe một chút bọn hắn a. Đông Mãn nhíu mày, Độc Lang người, quá nguy hiểm, đều là đoàn người cặn bã. Bình thường tin tức của bọn hắn ta là không quá muốn bán, một khi bị người đã biết, ta có thể gặp phiền toái. Ta cũng không phải cảnh sát, chỉ là hiếu kỳ nha, ngươi một lần nữa cho ta nói một chút ta. Nói xong, Lý An Bình lại là đút một sấp tiền đến Đông Mãn trong ngực. Đông Mãn giả vờ giả vịt đẩy, liền lại đem tiền thu vào tay, sau đó nói, đi thôi, ở đây nhiều người miệng tạp, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài nói. Lý An Bình nhẹ gật đầu, liền đi theo Đông Mãn rời đi. Hai người đi ra quán bar. Lý An Bình cùng Đông Mãn rẽ trái ngoặt phải, quẹo vào một cái đen thui hẻm nhỏ, Đông Mãn mới ngừng lại. Lý An Bình nhìn xem Đông Mãn bốn phía nhìn quanh bộ dạng, rất muốn nói cho hắn biết chung quanh không có người, có người mà nói hắn đều có thể chứng kiến hoặc là nghe được. Bất quá hiển nhiên đây là không thực tế đấy. Mà Đông Mãn loại nảy tình báo thương nhân, có thể ở Phỉ Thúy Thành sống đến bây giờ, chú ý cẩn thận là ác không thể thiếu đấy. Đại khái bỏ ra 10 phút đồng hồ, Đông Mãn mới xác định không có người theo dõi cùng nghe trộm. Hướng phía Lý An Bình nói ra, đợi lâu, thật sự là Độc Lang đám kia ra hỏa quá ác liệt, chúng ta nói Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan, hoặc là Kỳ Lân Đoàn tin tức đều không có việc gì. Nhưng không biết có bao nhiêu người là bị Độc Lang người diệt khẩu đấy. Chứng kiến Lý An Bình nhẹ gật đầu biểu thị lý giải, Đông Mãn mới nói tiếp, Độc Lang đám người này, không phải là người đại hạ đấy. 7-8 năm trước, hơn 10 cá nhân theo mặt phía Nam tới, cho tới bây giờ, đã có 400 người, thậm chí 500 người rồi. Bọn hắn đến từ Ấn Tây La Tinh Sơn, đó là những kẻ cặn bã xào huyệt, tội phạm lưu vong chi địa. Mà ngay cả lính đánh thuê bọn chúng, đều không quá nguyện ý trêu chọc người bên kia. Ngươi biết rõ, từ khi 50 năm trước cái kia chàng thiên thai về sau, phía Nam như Ấn Tây loại này tiểu quốc, trôi qua càng thêm gian nan. Mà bọn hắn bang phái, thích nhất làm sự tình là lừa bán phụ nữ, vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn theo phía Nam tiểu quốc chiêu mộ nữ nhân trẻ tuổi đến đại hạ làm bà mẫu, nữ hầu. Có thể chờ tới khi các cô gái nhập cư trái phép tới về sau, tự dùng bạo lực cùng thuốc phiện khống chế bọn hắn, lại để cho bọn hắn làm kỹ nữ. Cũng sẽ kiêm chức một ít nhân thể khí quan giao dịch, chủ yếu là theo một ít tiểu hài tử trên người. Bất qua mấy năm gần đây, bọn hắn phát hiện trực tiếp bắt cóc đại hạ tuổi trẻ nữ hài, sau đó bán cho kẻ có tiền, kiếm được càng nhiều. Phỉ Thúy Thành, chính là bắt cóc tốt nhất hoàn cảnh. Ở chỗ này mất tích nữ hài, vĩnh viễn cũng đừng muốn lại đã tìm được. Nghe xong Độc Lang tin tức, Lý An Bình sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, lại hỏi, cái kia ám ảnh giáo, ngươi có đã từng nghe nói chưa? Đông Mãn nghe xong vẻ mặt mờ mịt, hỏi ngược lại, cái này và ám ảnh giáo có quan hệ gì? Đợi đã, ngươi sẽ không phải thật sự tin tưởng Độc Lang chơi tế sống cái kia lời đồn A. Cái này vừa nghe liền biết là lời đồn bậy. Không có gì. Lý An Bình lắc đầu liền quay người ly khai, ta không có gì muốn hỏi rồi, gặp lại. Đông Mãn nhìn đối phương bóng lưng, há to miệng, cuối cùng hay vẫn là nhịn không được nói ra. Ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, có lẽ là bằng hữu bị nắm đi rồi, có lẽ là thê tử mất tích. Nhưng ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi, người ở chỗ này mất tích, chưa từng có ai có thể tìm trở về. Lý An Bình nghe thấy Đông Mãn lời nói, ngừng lại một chút, lại một câu cũng không nói. Tiếp theo liền bước nhanh ly khai hẻm nhỏ. Chương 7, di động. Đêm làm Lý An Bình tại tìm hiểu thời điểm, thành thị bên kia, thành phố cục cảnh sát đặc công Châu cũng đang vì một kiện lửa xém lông mày sự tình mà cảm thấy đau đầu. Đặc công chỗ đại hạ Long Tức Hạ Hạt, chuyên môn phụ trách quản lý Phỉ Thúy Thành năng lực giả bộ môn. Tuy nhiên trên danh nghĩa là công an hệ thống, nhưng kỳ thật tự thành hệ thống, thậm chí tại rất nhiều chuyện, có thể tùy ý vận dụng cảnh sát tài nguyên. Mà đặc công chỗ lần này tại nơi này Trung Nghĩa Đường, Tử La Lan cùng Kỳ Lân Đoàn đánh đập tàn nhẫn thời khắc, cũng không nguyện ý xuất thủ can thiệp, mà là càng hy vọng tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng dùng cường thế tư thái xuất hiện, thu thập tàn cuộc. bất quá bởi như vậy biểu hiện ra coi như nhẹ nhõm, nhưng bên trong lại muốn thời thời khắc khắc chú ý tình thế phát triển, đừng cho ba người tranh đấu không thể vãn hồi. Dù sao bọn hắn lớn nhất mục đích, hay vẫn là bảo trì ổn định. Mà ba tổ chức lớn đấu tranh, đặc biệt là năng lực giả chiến đấu, hơi chút buông lỏng, đều có thể khiến cho cự đại rối loạn. Có lẽ đối với toàn bộ đại hạ mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với quan viên nơi này mà nói, nhưng lại quan hệ đến thiết thiết thực thực chiến tích, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tiếp theo làm tại đây thổ hoàng đế. Nhưng một việc ngoài ý muốn phát sinh, lại phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Hạ Liệt không? Hắn tại sao phải đến? Thiên Kinh đặc công tổng bộ chừng nào thì bắt đầu quan tâm chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc rồi hả? Ta cũng nghĩ không thông, hiện tại phương Bắc mỗi ngày đều có quy mô nhỏ xung đột, nghe nói băng bảo viêm Long Tiên Phong bên kia, đã đem Lôi Đế cùng Bạch Hải Tinh đều phái ra rồi, loại này thời điểm, hắn như thế nào sẽ đến chúng ta tại đây? Vô luận là Lôi Đế hay vẫn là Bạch Hải Tinh, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có hủy thành cấp chiến lực, hết lần này tới lần khác loại này thời điểm. Chẳng lẽ phía Nam lại có người không an phận rồi hả? Lại nói tiếp Kỳ Lân Đoàn Phương Kỳ, thầy của hắn là Bách Nguyệt Quốc người của Hoàng Thất ta. Đừng đoán bậy, các ngươi nhìn xem cái này, là Hoàng Lâm Quân cho ta phát đấy. Ân, ngươi cùng hắn còn có liên hệ. Đây là cái gì? Lý An Bình. Vừa bị mời chào rồi, tiểu phái tới chúng ta tại đây, muốn đoạt quyền. Muốn tại trước khi Phương Bắc khai chiến tẩy trừ thoáng một phát Phỉ Thúy Thành. Nói đùa gì vậy? Hoàng Lâm Quân lời nói cũng không thể tin hoàn toàn, nói ngắn lại, trước phái người tìm được cái này Lý An Bình. Sau đó thăm dò một chút đi. Không được cũng chỉ có thể thanh lý rồi. Cái kia Hạ Liệt không làm sao bây giờ, hắn có thể khó đối phó a. Hừ. Hắn không phải còn chưa tới nhà. Phỉ Thúy Thành hàng năm mất tích nhiều người như vậy, cái nào có thể tìm trở về. 6 tiếng đồng hồ về sau, Phỉ Thúy Thành, Kim Cương Phố. Ngũ quang thập sắc đèn neon, chiếu sáng cả con đường. Xa hoa trụy lạc ở bên trong, có thể chứng kiến theo đầu đường mãi cho đến cuối phố. Hơn 100m trên đường cái hai bên đều là từng tòa tiểu cao tầng, mà tiểu cao tầng lầu một nhưng đều là từng dãy tủ kính phía sau đều là chút ít quần áo bạo lộ nữ tử chính không ngừng mời gọi. Thời gian sắp đến nửa đêm rồi, lại như cũ thỉnh thoảng, tiểu có mấy cái nam tử tại tủ kính bên ngoài chọn chúng nữ tử, cùng chọn chúng nữ tử ôm nhau lấy đi lên tầng trên hưởng thụ. Nơi này là Phỉ Thúy Thành một khu đen đỏ, cũng là Đông Mãn cung cấp một chỗ địa điểm, tại mặt ngoài tỉnh sắc giao dịch xuống, nơi đây chỗ càng sâu. Còn che giấu lấy tội ác nữ nô giao dịch. Mà so sánh với nữ nô giao dịch món lợi kết xù, trên đường phố sinh ý tiền lợi bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bình thường đều là chút ít công nhân, dân đi làm mới có thể ở bên trong tiêu phí. Mà những cái kia trong tủ cửa nữ tử tố chất cũng đều quá bình thường, khó được có chút xinh đẹp mặt hàng, không ra vài ngày liền cũng đã bị lớn hơn một chút hộp đêm, hoặc là người quản lý cho thỉnh rời đi. Trong tủ kính nữ tử cũng phần lớn xuất từ tự nguyện, hoặc là cần dùng gấp tiền. Hoặc là trầm mê ở ham muốn hưởng thụ vật chất bên trong. Các nàng chỉ cần giao cho Độc Lang phí bảo hộ, liền có thể ở chỗ này làm kinh doanh. Mà Độc Lang tắc thì cung cấp sân bãi cùng bảo hộ. Ngay tại lui tới trong đám người, Lý An Bình con cái ba lô, dạo bước tại khu đèn đỏ ở bên trong, cặp mắt của hắn đảo qua tủ kính, đảo qua đám người, lại không có chút nào dừng lại. Hắn đi không nhanh, hai mắt lại chưa từng dừng lại qua một chỗ, luôn qua lại mà xem, có đôi khi lại sẽ bày ra nghiêng tai lắng nghe thanh âm. Tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Bất quá thẳng đến đi dạo một vòng, hắn cũng không có làm chuyện gì. Trái lại tìm một quán ăn ven đường tòa hạ. Lão bản, một chén tiểu hỗn độn. Quán ven đường lão bản là một gã qua tuổi 60 lão nhân, chuyên môn cho nửa đêm trở về, bụng đói kêu vang khách làng chơi bọn chúng cung cấp chút ít mì hoành thánh, mì sợi các loại ăn khuya. Mỗi ngày lúc trời tối tại con đường này bên trên bày quầy bán hàng, cũng là lời ít tiền nuôi sống gia đình. Lý An Bình điểm một chén tiểu mì hoành thánh liền ngồi xuống. Theo trong ba lô cầm một bản dạy đặc từ điển đi ra. Đó là một bản ấn Tây từ điển. Mở ra từ điển, Lý An Bình như cùng là tại chơi đồng dạng, đem dạy đặc một bản từ điển không ngừng nhanh chóng lật xem. Người bình thường nếu như từ đằng sau nhìn lại, chỉ sợ liền một cái chữ đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến nhanh chóng bay qua trang sách mà thôi. Theo Đông Mãn chỗ đó giải đến Độc Lang tin tức về sau, hắn liền chuyên môn tìm một nhà đồ thư quán mua vài cuốn sách, có chút tìm không thấy, còn theo trên mạng đao loa xuống dưới. In ra đặt ở trong ba lô. Từ điển nhanh chóng lật qua, tựa như máy tính giống như, văn tự bị nhanh chóng đưa vào Lý An Bình đại não, sau đó đã bị ký ức xuống dưới, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, loại này làm cho người hâm mộ thiên phú, tại Lý An Bình được cường hóa về sau liền đều đã có được. Bất quá hắn vẫn còn là lần đầu tiên trong thời gian ngắn ký ức nhiều như vậy đồ đạc, đến học tập một môn ngôn ngữ. Nửa giờ sau, Lý An Bình khép lại từ điển, nhắm lại con mắt, trong đầu từ ngữ một tên tiếp theo một tên mà nhảy ra ngoài. Hắc nói ra, thế nào, đều nhớ kỹ sao? Lý An Bình không nói gì, một lúc lâu sau hắn mới mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia hiểu do nói, ước chừng bảy thành A, chỉ là đơn thuần ký ức mà thôi, bất quá bọn hắn nói ta có lẽ cơ bản có thể hiểu, bình thường đối thoại cũng có thể không có vấn đề rồi. Hắc hắc, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Địa chỉ ghi chính là tại chỗ này, bất quá bây giờ nhìn xuống, tại đây bên ngoài đều là chút ít tự nguyện ra thịt sinh ý về những cái kia bị lừa bán nữ hài giao dịch, chỉ sợ tại càng sâu cấp độ địa phương. Úc! Muốn dùng cái kia Đông Mãn giới thiệu sao? Không cần, dù sao cũng không phải người đáng được tín nhiệm. Lý An Bình lắc đầu, nhìn về phía người đến người đi, ngũ quang thập sắc kim cương phố, bây giờ có thể nghe hiểu bọn hắn nói cái gì rồi, tự nhiên cũng là có thể tìm được bọn hắn rồi. Muốn đem độc lang một mẹ hốt gọn, phải từ dưới lên cao, che giấu mà đem chỗ có thành viên toàn bộ tìm ra. Sau đó lại từ trên xuống dưới toàn bộ thanh lý một lần. Ta muốn một cái. Đều không buông tha. Trước đem bọn họ tìm ra. Nói xong, Lý An Bình đứng lên, hướng phía bên đường tủ kính đi đến, hắn vừa đi vừa ngừng, tuy nhiên mỗi nữ tử đều không ngừng hướng hắn bước mị nhãn, hắn lại một bước cũng không ngừng, giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn mười mấy cái nữ nhân, hắn cũng chỉ là cau mày, khinh thường mà lung lay đầu. Một bộ không hài lòng bộ dạng. Đẹp trai, tiến đến chơi sao? Tựa hồ là đưa tới người khác chú ý, một cái nùng trang diễm mạn, dáng người nóng nảy nữ nhân tựa tại cạnh cửa, đối với Lý An Bình kêu lên. Bà già cũng đừng đi ra lung lay. Lý An Bình liếc nhìn qua nàng mắng, các ngươi tại đây tiểu không có điểm mới lạ mặt hàng sao. Nữ nhân kia bị mắng vài câu, biến sắc, lại nhưng hảo ngôn khuyên bảo nói, đẹp trai trước đi vào a, ta có rất nhiều hảo tỷ muội đâu rồi, đều là lại bạch, ngực vừa lớn, đẹp trai sang đây xem à. Lan, bà già, ta nếu là đi vào, các ngươi phải cho ta tiền. Hai người dị trạng đã sớm khiến cho người qua đường chú ý, Lý An Bình nhìn xem mấy người chỉ trỏ, lại mắng vài câu liền rời đi. Nàng kia nhìn xem Lý An Bình bóng lưng, nhịn không được thấp giọng mắng, đồ quỷ ghẻo, tới nơi này còn giả trăng cái gì đại gia. Lý An Bình ly khai bước chân dừng lại, lập tức xoay người, chỉ vào nữ tử cái mũi mắng, ngươi nói người nào? Ngươi con mẹ nó nói người nào? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha, ai trang ta nói ai? Nữ nhân cũng là đến rồi tức giận, chống nạnh chỉ vào Lý An Bình mắng, chính giữa âu nôn huyến ngữ, Lý An Bình bên kia cũng không chút nào yếu thế. Gồng lên cổ cùng nữ nhân mắng lên. Hai người thanh âm đều rất lớn, rất nhanh tựu đưa tới người qua đường vây xem. Mấy phút đồng hồ sau, một cao một thấp hai nam nhân lao đến, mang lấy Lý An Bình cánh tay, liền đem hắn mang đi. Cãi nhau chấm dứt, đám người cũng rất nhanh tán đi rồi, chỉ có mấy cái người có ý chí nhìn xem bị người khiêng đi Lý An Bình, ánh mắt lộ ra thương hại. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lại không buông ra ta báo động á. Lý An Bình kêu to. Hai tay dùng sức vung vẩy lấy, nhưng vẫn không có tránh ra hai tên nam tử cánh tay. Ba người xô xô đẩy đẩy đi vào một bên hẻm nhỏ. Một cái trong đó cao gầy đẩy Lý An Bình một phát, đem hắn đẩy lên trên tường, chỉ vào đối phương cái chán quát, tiểu tử, ai cho ngươi tới nơi này quấy rối hay sao? Có biết hay không nơi này là ai địa bàn? Cái người lùn khác hai tay ôm ngực, đứng ở phía sau không có hảo ý mà nhìn xem Lý An Bình. Tên cao gầy một quyền đánh vào Lý An Bình trên bụng, uy hiếp nói. Ngươi vừa rồi để cho chúng ta mất đi tối thiểu 5 chuyến sinh ý, cầm 1.000 khối tiền đi ra. Nhanh! Lý An Bình tựa ở trên tường, hai tay ôm bụng, yếu ớt nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Đừng nói nhảm, nhanh lấy ra. Tên cao gầy lại cho Lý An Bình một quyền. Lý An Bình nức nở nghẹn ngào một tiếng, run rẩy mà từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, bắt được một nửa, đã bị tên cao gầy đoạt đi. Coi như số ngươi gặp may, về sau đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Tên cao gầy đem tiền trong ví toàn bộ rút ra, lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo đem túi tiền vứt trên mặt đất, lại nổ ra Lý An Bình một bãi nước bọt liền rời đi. Hắn đi đến người lùn bên người, đem tiền phân ra một nửa cho đối phương, hai người liếc nhau một cái gật gật đầu liền đi rồi, vừa đi, hai người một bên dùng ấn tây ngữ nói chuyện với nhau. Loại này đại hạ ngu ngốc, mỗi ngày đều nhiều hơn đến mấy cái thì tốt rồi. Mau trở về đi thôi, đừng để ba thác thay đổi bài rồi. Hai người kia từng bước ly khai hẻm nhỏ. Lại không có chú ý tới trong bóng tối, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 8, thẩm vấn. Một cao một thấp lưỡng tên tay chân vơ vét tài sản Lý An Bình về sau, liền về tới Kim Cương phố trong một gian phòng nhỏ. Ngoại trừ cái này một cao một thấp hai người bên ngoài, còn có hai cái trắng hán. Chứng kiến hai người sau khi trở về, liền thúc giục hai người chạy nhanh ngồi xuống, tiếp tục vừa rồi chưa xong ván bài. Bốn người một bên đánh bài, một bên uống bia. Ba thác. các ngươi không có thừa dịp chúng ta không tại vụng trộm đổi bài a. Cút mẹ mày đi, Duy Kỳ, chạy nhanh ra bài, lao tử hôm nay muốn đem ngươi quần đùi đều thắng tới. Bốn người trong miệng lại dùng ấn tây ngữ bô bô không ngừng trò chuyện với nhau. Lại không chú ý tới, ngoài phòng một đầu màu đen bóng dáng chính lặng lẽ ẩn núp lấy. Đem bốn người nhất cử nhất động giám thị ở bên trong. Hắc hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Không có gì, cái kia tên gầy gọi Duy Kỳ, một cái tráng hán gọi Ba Thác, bọn hắn đang đàm luận bóng đá trận đấu, nữ minh tinh, còn có Lý An Bình nhíu nhíu mày, mắng ta vài câu. Hắc hắc. Hắc cười ta nói, trực tiếp xông đi vào à, khảo vấn ra bọn hắn thượng cấp là ai, sau đó giết sạch bọn hắn. Ta đã nói rồi, ta một cái cũng không muốn buông tha. Lý An Bình biểu lộ vẻ mặt tâm hàn, cho nên ta không thể đánh rắn động cỏ, ta muốn trước tìm được thủ lĩnh của bọn hắn, hoặc là xác nhận tất cả nhân viên về sau, lại nguyên một đám giết chết bọn hắn. Ta nói một cái đều không buông tha, như vậy thiếu 10 cái, 5 cái, 1 cái, đều không được. Hắc ngẩn người, sau đó nở nụ cười, tốt, 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 toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Trong phòng, tên gầy Duy Kỳ lại thắng mấy cục, cười đem tiền thu vào, một gã tráng hán tức giận nói, Duy Kỳ, tiểu tử ngươi không có gian lận à. Ba Thác, ngươi như vậy thua không nổi, về sau tiểu đừng chơi. Duy Kỳ nở nụ cười, nếu không được ta ngày mai thỉnh ngươi sung sướng. Những cái kia gái điếm đều không có ý nghĩa, hay vẫn là đoạt đến mặt hàng đủ lực, đủ xinh đẹp. Ba Thác, ngậm lại ngươi miệng túi. Tên còn lại tò mò nói ra, Duy Kỳ, nghe nói ngươi lần trước đem một cái bắt đến nữ hài làm miệng sùi bọt mép, tươi sống chơi chết rồi, có phải thật vậy hay không? Ha 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 ha. Duy Kỳ vẻ mặt dâm tà mà cười to nói, cái kia nữ còn không ngừng cầu xin tha thứ đâu rồi, một bên liếm ta, một bên cầu ta thả nàng. Ha 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 ha, đại hạ nữ nhân là so với chúng ta cái kia non, nghe lời, chơi rất thoải mái à. Các ngươi cũng muốn chơi đùa. Yên tâm đi, các ngươi trước ở chỗ này làm rất tốt, về sau thượng diện có dư thừa mặt hàng, sẽ thưởng cho các ngươi đùa. Ngoài phòng Lý An Bình siết chặt nằm đấm, lại chậm rãi buông lỏng ra, cứ như vậy bảo trì tiềm hành, một mực tại ngoài phòng ẩn nút đến rạng sáng 6 giờ, trong lúc đó trong phòng 4 người lại phân biệt đi ra mấy lần, hoặc là ăn cái gì, hoặc là giáo huấn khách làng chơi, nhưng trong miệng một mực không có đàm luận đến Lý An Bình cần tin tức. Ví dụ như thượng cấp là ai, ở nơi nào, làm sao tìm được đến hắn. Lại là một ván ván bài chấm dứt, tên gầy Duy Kỳ đứng lên, duỗi lưng một cái nói, mệt chết ta, ta trước về nghỉ ngơi, các ngươi cứ chơi tiếp. Buổi tối gặp, buổi tối gặp. Chứng kiến Duy Kỳ theo trong phòng đi ra, Lý An Bình con mắt sáng ngời, đi theo. Phỉ Thúy Thành buổi sáng, bởi vì nghiêm trọng không khí ô nhiễm, nhìn về phía trên sương mù mịt mờ đấy. Duy Kỳ đi tại không có một bóng người trên đường cái, không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Gặp quỷ rồi, tại đây không khí chất lượng càng ngày càng không xong, tại như vậy đi xuống, ta một ngày nào đó sẽ bị ung thư phổi đấy. Duy Kỳ vừa đi, một bên một tay chống đỡ miệng, kỳ vọng ít hô hấp một điểm độc khí. Có thể đi đến một nửa, tiền phương của hắn một mảnh sương mù bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Ai? Ai tại đó? Duy Kỳ cảnh giác mà quát. Đối diện không người đáp lời, Duy Kỳ chỉ có thể nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nơi này chính là Phỉ Thúy Thành, an toàn là cao nhất, hắn theo trên đai lưng rút ra một khẩu súng, kéo ra khóa bảo hiểm, hai mắt chặt chẽ mà nhìn bóng đen đi tới phương hướng. Vài giây đồng hồ về sau, một cái 9, 10 tuổi thiếu niên theo sương mù bên trong đi ra, chứng kiến Duy Kỳ chính giơ súng nhắm trúng hắn. Dọa được hét lớn, đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta chỉ là tiễn đưa báo chí đấy. Duy Kỳ liếc nhìn đối phương gầy teo yếu ớt thân thể, còn có rách dưới quần áo, nhìn thoáng qua đối phương lưng có một sấp báo chí, hay vẫn là thu hồi súng ngắn, hùng hùng hổ hổ nói, gặp quỷ rồi, lúc trước ta bảo ngươi ngươi tại sao không trả lời. Ta không phải sợ chọc phiền toái nha. Thiếu niên giải thích một câu, liền vội chạy đi, giống như rất sợ Duy Kỳ lại rút ra súng bắn hắn. Nhìn xem thiếu niên bị dọa muốn ra nước tiểu bộ dạng, Duy Kỳ không có tim không có phổi nở nụ cười, đại hạ người lá gan là nhỏ. Lại nói đến một nửa, một đôi cánh tay đột nhiên theo phía sau hắn đưa ra ngoài, đưa hắn hướng sương mù ở trong chỗ sâu kéo đi. Ô, ô, Duy Kỳ dùng sức dây rủa, có thể một hồi cự lực chuyển tới, trước mắt hắn tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Duy Kỳ dần dần khôi phục ý thức. Hắn mở to mắt, còn có chút mơ hồ, dùng sức quẩy người một cái, phát hiện mình đã bị cột vào trên một cái ghế, hắn lắc lắc có chút mê muội đầu, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng đi qua. Một chỗ đơn sơ trong phòng ngủ, một cái cao lớn cường tráng người trẻ tuổi ngồi ở trước mặt của hắn, người trẻ tuổi trong tay bưng lấy một quyển sách, đang tại chăm chú nhìn. Dường như căn bản không có phát giác được hắn đã tỉnh lại đồng dạng. Theo Duy Kỳ góc độ, có thể chứng kiến sách bìa mặt bên trên tựa hồ viết, thẩm vấn nghệ thuật. Nhìn rất quen mắt ta. Cái chỗ này. Lý An Bình buông xuống sách, chứng kiến Duy Kỳ vẻ mặt cảnh giác bộ dạng, nhàn nhạt nói, nơi này là các ngươi dùng để giam giữ các nàng phòng ngủ a. Bất quá các ngươi hiện tại đi rồi, ta tiểu mượn tới sử dụng. Nhìn thấy Duy Kỳ không nói một lời bộ dạng, Lý An Bình cũng không để ý, hắn giơ lên quyển sách trên tay nói ra, vốn quyển sách này là vì ngươi chuẩn bị, bất quá nhìn một lát ta có hơi thất vọng, quá ôn hòa rồi. Quả nhiên là sách xuất bản, bên trong chủ yếu đều là chút ít tâm lý thế công cùng ngôn ngữ thế công, ta cảm thấy đối với ngươi dùng những vật này, ngươi cũng sẽ rất thất vọng à. Là ngươi? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi muốn trả thù ta? Duy Kỳ tựa hồ là nhận ra Lý An Bình là ngày hôm qua bị chính mình vơ vét tài sản đầu đả người, hắn oán hận nói, độc lang sẽ không bỏ qua ngươi. Lý An Bình chỉ là mỉm cười, ta về sau lại đi theo trên mạng đao loạt một ít tư liệu, thượng diện có chút khảo vấn phương pháp ngược lại là rất thú vị a. Nói xong Lý An Bình theo trong hành trang xuất ra một sấp tài liệu bắt đầu đọc. Côn hình, tức mộc hình. Tại đây muốn nói côn hình, không phải dùng gậy gộc đánh người. Tại đây nói côn hình, là lấy cây côn trực tiếp theo miệng người hoặc trong lỗ đít cắm đi vào, ngay ngắn chui vào, xuyên phá dạ dày tràng, lại để cho người bị chết khổ không thể tả. Ân, còn có tại đây, dùng châm chọc vào móng tay khe hở, úc, còn có cái này tra tấn bằng điện, thật đúng là vô độc vô hại. Nghe Lý An Bình nguyên một đám cực hình báo đi ra, Duy Kỳ không phản ứng chút nào, chỉ là vẻ mặt miệt thị mà nhìn đối phương. Lý An Bình ngừng lại, đi đến Duy Kỳ trước mặt, chậm rãi nói ra, khoảng cách ngươi lần sau đi Kim Cương phố trực ban. Chúng ta còn có 12 cái giờ đồng hồ, nói cách khác, ít nhất 12 cái giờ đồng hồ không có người phát hiện ngươi bị người bắt đi rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể chơi. Bất quá ta hay vẫn là cho ngươi một cái ít chịu khổ cơ hội, nói cho ta biết, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Hắn ở nơi nào? Duy Kỳ chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Lý An Bình, sau đó nhổ một bãi nước miếng phun tại Lý An Bình ngực. Lý An Bình lạnh lùng liếc nhìn Duy Kỳ, sau đó đem đối phương quần áo kéo xuống một mảnh. Cầm lên đem trên người nước miếng lau sạch sẽ, sau đó không để ý đối phương giãy giụa, một tay lấy quần áo mảnh vỡ tạo thành đoàn, nhét vào đối phương trong mồm. Thật sự là đáng tiếc, tại đây tài liệu đơn sơ, chúng ta liền từ ngón tay bắt đầu đi. Nói xong, Lý An Bình cầm lấy đối phương tay, đem ngón tay nhỏ kéo ra ngoài, hắn dùng phải tay nắm chặt đối phương ngón tay, sau đó chậm rãi dùng sức nắm chặt. Giận người cốt cách nghiền nát tiếng vang lên, tiếp theo tiểu chứng kiến Duy Kỳ cái chán nổi gân xanh, kịch liệt giãy giụa đứng lên. Đáng tiếc hắn bị trói chặt, Lý An Bình tay kia cũng đặt tại trên người của hắn, hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của mình bị bóp thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. Lý An Bình thò tay đem Duy Kỳ trong miệng quần áo tấm vải đem ra, hỏi, các ngươi tại Phỉ Thúy Thành có mấy cái cứ điểm? Nữ nô buôn bán địa điểm ở nơi nào? Người cái tên điên này. Duy Kỳ giận dữ hét, ta thể ta nhất định phải giết ngươi, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi sở hữu tất cả nữ tính thân thích toàn bộ chụp tới. Bán được dơ bẩn nhất, thấp kém nhất ký viện, làm cho các nàng. Ô ô. Hắn nói đến một nửa, đã bị Lý An Bình lần nữa nhét vải vào miệng, Lý An Bình cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không có học nghe lời. Nói xong, hắn lại cầm lên đối phương một căn khắc ngón áp út, chậm rãi ngắt đi xuống. Duy Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong nội tâm điên cuồng hét lên nói, không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Có thể Lý An Bình hay vẫn là đè xuống, đau đớn kịch liệt đánh út lại. Duy Kỳ thân thể toàn bộ co lại, trong mắt không ngừng tràn ra nước mắt, bị ngăn chặn trong miệng phát ra ô. Ô. Dãy rủa âm thanh. Sự kiên nhẫn của ta thật sự không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên trả lời ta. Ví dụ như các ngươi giam giữ nữ hài tử, đều ở nơi nào? Bị lấy ra tấm vải Duy Kỳ chỉ là dốc sức liều mạng thở, cảm thụ được ngón tay trôi chuyển đến toàn tâm đau đớn. Nhìn xem hai cái biến thành một cục thịt, xương cốt bột phấn hỗn hợp ngón tay, hắn nhìn qua Lý An Bình trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ta cái gì cũng không biết, ta thật là hôm trước mới đến đây, ta cái gì đều không làm. Lý An Bình tiếc nuối mà lắc đầu, thật có lỗi Duy Kỳ, ta ngày hôm qua nghe ngươi đánh bài thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy, ví dụ như cái kia bị ngươi hại chết nữ hải, có hay không cho ngươi nhớ ra cái gì đó. Nói xong, không để ý tới Duy Kỳ giải thích, Lý An Bình lại đem miệng của hắn nhét lại. Lần này hắn đem Duy Kỳ ngón giữa cùng ngón trỏ toàn bộ nắm lại, sau đó nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Duy Kỳ dốc sức liều mạng mà dãy rủa lấy. Càng không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ cầu khẩn. Ô ô. Lý An Bình không để ý đến, tay phải mãnh liệt dùng lực, một đoàn huyết hoa theo hắn bàn tay phát nổ đi ra, đem làm hắn buông tay ra thời điểm, máu tươi từ Duy Kỳ bàn tay không ngừng chảy ra, mà ngón tay chủ nhân đã đau hai mắt trợn trắng, cơ hồ muốn đã hôn mê. Lý An Bình lại không có chút nào động dung, chỉ là đem trong miệng hắn vải bố lấy ra. Ngươi tốt nhất nói điểm ta muốn nghe đấy. Nữ nô thị trường tổng cộng chỉ có hai cái, một cái tại Kim Cương Phố, cái khác ngay tại Thiên Đường Lộ. Cũng chỉ có cái này hai cái, ta thể. Cái kia đầu lĩnh của các ngươi đâu này? Hắn ở nơi nào? Ta không biết. Duy Kỳ chứng kiến Lý An Bình lại muốn đem vải nút vào, tranh thủ thời gian quát, ta thật không biết, hắn gần nhất trốn đi. Van cầu ngươi, ta thật sự không biết. Lý An Bình không để ý tới hắn, chỉ là đem vải bố nhét vào trong miệng của hắn, sau đó đem Duy Kỳ tay kia ngón giữa ngón trỏ cầm cùng một chỗ. Lý An Bình chỉ hơi hơi dùng sức, hai cái ngón tay liền dần dần biến hình. Ô, ô, Duy Kỳ dùng sức dãy rủa đứng lên, càng không ngừng đối với Lý An Bình lắc đầu, dưới sự kích động, bị thương cái tay kia lại chảy ra rất nhiều huyết đến. Lý An Bình hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, đem trong miệng hắn vải bố lấy đi, nói ra, ngươi tốt nhất nói điểm hữu dụng đấy. Duy Kỳ khóc lóc kể lể nói, Thiên Đường Lộ, đều tại Thiên Đường Lộ. Ngoại trừ một ít cung cấp hàng con đường bên ngoài, gần nhất trong khoảng thời gian này lão đại đem tất cả mọi người triệu tập đến Thiên Đường Lộ, nói là muốn làm một lần đại đấy. Ta chỉ biết những cái này, van cầu ngươi thả ta đi. Van cầu ngươi. Duy Kỳ huy động cái con kia chùi lùi tay, tội nghiệp mà nhìn xem Lý An Bình cầu khẩn nói. Lý An Bình chỉ là lắc đầu, rơi xuống địa ngục về sau, đi cùng những cái kia nữ hài nói đi. Kế tiếp, trong phòng ngủ vang lên Duy Kỳ liên tiếp kêu thảm thiết thanh âm, vài giây đồng hồ về sau, tiếng kêu im bặt mà dừng, chỉ còn lại có Lý An Bình toàn thân là huyết đi ra. Chương 9, Thiên Đường. Kim Cương Phố một chỗ tầng hầm ngầm. Lý An Bình đi theo hai tên ấn tây người đi về hướng thang máy. Một người trong đó hỏi, tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên đến sao? Ân, Duy Kỳ giới thiệu ta đến đấy. Hắn nói mỗi lúc trời tối, tại đây đều có đấu giá hội. Lý An Bình dùng thuần thủ cấn tây ngữ nói ra, không thể tưởng được tại đại hạ cũng có thể mua được nữ nô, thật là làm cho ta hưng phấn. Nghe được Lý An Bình nói Duy Kỳ, còn có cái kia thuần thủ cấn tây ngữ, người nọ tựa hồ càng thêm yên tâm giới thiệu nói, tiên sinh, ngươi chọn đúng rồi địa phương A, tại chúng ta độc lang đấu giá hội, không có ngươi tìm không thấy nữ nhân. Vợ người khác, đệ tử, người mẫu, thậm chí còn có bị dạy dỗ tốt nữ nô, mỹ nữ khuyển, chúng ta đều có thể vi ngài lượng thân chế tạo. Ngài có thể nói ra yêu cầu của ngài, hy vọng tìm được cái dạng gì tướng mạo, dáng người, thân cao, hình dạng đều có thể đề. Úc! Đều có thể đề. Lý An Bình không tin nói, chẳng lẽ các ngươi tại đây cái gì nữ nhân đều có thể tìm được. Cái kia nam nhân cười nói, ha ha, bởi vì chúng ta tiếp nhận đặt trước yêu cầu, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, trả giá đầy đủ tiền, chúng ta liền nhất định có thể giúp ngươi tìm được. Không chỉ như vậy, chúng ta còn tiếp nhận liên quan dạy dỗ ủy thác. Tiên sinh ngài chẳng những có thể yêu cầu đối phương diện mạo, còn có thể yêu cầu đối phương tính tình. Là muốn thành thục ngự tỷ hình, hay vẫn là thanh xuân ngọc nữ hình, hay hoặc là dục nữ, thụ ngược đãi cuồng chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lý An Bình cảm thán nói, thật sự là lợi hại, không biết độc lang sau lưng là vị nào đại nhân vật. Loại chuyện này, bối cảnh không cứng rắn đã sớm chết 10 lần 8 lần đi à nha. Lý An Bình đem nghi vấn trong lòng hỏi lên, nếu như độc lang thật có thể làm được những cái này, vậy hiển nhiên sau lưng của hắn ẩn sâu lực lượng, so Lý An Bình trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Tiên sinh, chúng ta tự nhiên có lực lượng của mình. Cái kia nam tự nhiên không có khả năng như thế đơn giản mà nói cho Lý An Bình, hắn cười thần bí nói, đã đến rồi tiên sinh, chúc ngài vui sướng. Chỉ thấy cửa thang máy mở ra, một mảnh ngọn đèn chiếu rọi ở bên trong, một cái sân khấu xuất hiện tại Lý An Bình trước mặt. Hắn đi ra thang máy, phát hiện dưới sân nguyên một đám bàn tròn đã sớm ngồi đầy người. Sau đó một gã bồi bàn đi đến trước mặt của hắn, đưa hắn cũng dẫn hướng một chỗ trống, trên đường còn hỏi hắn có cần hay không mặt nạ. Lý An Bình cái này mới phát hiện, trong bóng tối dưới võ đài, cơ hồ mỗi người đều dẫn theo một trương mặt nạ, hiển nhiên không muốn làm cho người khác biết rõ thân phận của mình. Tiện tay tiếp nhận bồi bàn truyền đến bạch sắc mặt nạ đeo lên, Lý An Bình ngồi xuống. Hắn hai mắt nhìn về phía sân khấu, trong lỗ tai tắc thì lắng nghe lấy bốn phía thanh âm. Hắn phát hiện người chung quanh tựa hồ nói chuyện đều không có hứng thú. Cơ hồ không có tiếng người nói, hoặc là xem điện thoại, hoặc là ngẩn người, hoặc là nhìn xem trên võ đài xiếc ảo thuật biểu diễn. Về phần sân khấu phía sau, tựa hồ đặt cách âm trang bị, Lý An Bình cũng không có cách nào nghe tới đó thanh âm. Vì vậy hắn nhịn hạ tính tình, bắt đầu chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Sân khấu phía sau, một cái trải lấy bối đầu, kiểu tóc, nam nhân ngồi ở trên ghế nằm, hút xì gà. Bên cạnh của hắn còn đứng lấy vài tên hắc y bảo tiêu. Lúc này một cái bồi bàn đột nhiên vội vàng hấp tấp mà vọt lên tiến đến dùng ấn tây ngữ quát, đại ca không tốt rồi, Lưu Hạo Thiên cùng khoái đao giả Lam nhao nhao đứng lên, đem khoái đao giả Lam đụng chết rồi. Gấp cái gì? được xưng là đại ca bối đầu nam đứng lên, khinh thường nói, chết cũng không phải là cái gì khoái đao giả lầm rồi, cái kia chính là cái người chết. Phái người đem hắn ném vào thùng rác là được rồi. Cái này bối đầu nam tên là Khoa Thác, xem như độc lang số 2 tay chân, quanh năm phụ trách kim cương phố nữ nô chàng. Trong khoảng thời gian này độc lang tuy nhiên chủ lực đều tập trung vào thiên đường phố, nhưng vẫn là đem hắn lưu tại kim cương phố chủ trì sinh ý. Một bên tiểu đệ hỏi, cái kia kỳ lân đoàn truy cứu tới làm sao bây giờ? Khoa Thác không nhịn được nói, truy cứu cọp lông, muốn truy cứu lại để cho bọn hắn tìm chung nghĩa đường đi, liên quan chúng ta sự tình gì, người lại không phải ta giết. Nói xong liền không hề để ý tới chuyện này, mà là suy nghĩ hắn gần nhất độc lang hành động phương châm. Trong khoảng thời gian này độc lang thủ lĩnh cơ hồ đem sở hữu tất cả trọng tâm đều đặt ở thiên đường phố bên kia, tụ tập tất cả mọi người tại đó, còn thoáng cái mang đi một đám cao chất lượng nữ hài tử, cái này trực tiếp làm cho mặt khác chàng tử sinh ý, hoặc là đóng cửa, hoặc là miễn cưỡng duy trì. Mà ngay cả kim cương phố tại đây, cũng bởi vì mặt hàng chất lượng càng ngày càng thấp, bị người lên án đứng lên. Khoa Thác cũng bắt đầu có chút lo lắng. Lão đại đến tột cùng đang làm cái gì sự tình, tại như vậy đi xuống, nếu là có thế lực khác nhúng tay việc buôn bán của chúng ta thế nhưng mà cái chuyện phiền phải à. Trừ đó ra, nội thành Trung Nghĩa Đường Liên Hợp Tử La Lan đại chiến kỳ lân đoàn sự tình cũng làm cho Khoa Thác phiền đến chết. Chẳng những ảnh hưởng tới việc buôn bán của bọn hắn, hai bên cũng một mực thỉnh cầu bọn hắn gia nhập, có thể độc lang thủ lĩnh đối với cái này một mực bảo trì trung lập. Điểm ấy Khoa Thác là tuyệt đối không ủng hộ, trung lập người, sau cùng đối mặt chỉ có thể là người thắng lựa giận mà thôi. Hơn nữa theo gần nhất tin tức xem ra, Phương Kỳ chiến lược rất cường, độc lang cao thấp chỉ sợ không người có thể địch. Mà Trung Nghĩa Đường bên kia cũng thật không đơn giản, lão đại của bọn hắn, thì ra là vừa rồi tiểu đệ trong miệng cái kia tại phòng đấu giá gây chuyện Lưu Hạo Thiên phụ thân, tên là Lưu Quân, nghe đồn người này đã từng cùng Đại Hạ Long Tức chính diện giao thủ qua. Bất quá hắc ám thế giới cao tầng cũng biết, đây hết thể chỉ là Lưu Quân tự biên tự diễn tung tin vịt mà thôi, thật sự là hắn cùng Đại Hạ Long Tức người giao thủ qua. Bất quá chỉ là bị đối phương một tên lính quèn cho đánh thành trọng thương. Đại Hạ Long Tước tam cự đầu, Long Tương, Trúc Dung, Phi Tướng, bất kỳ một cái nào đều là hủy thành diệt bang tồn tại. Nếu như Lưu Quân thật có thể cùng ba người bọn họ trong bất kỳ một cái nào giao thủ về sau mà bất tử, Phỉ Thúy Thành đã sớm không có người cùng hắn tranh giành, chắp tay tặng cho hắn rồi. Nhưng đối thủ dù sao cũng là Đại Hạ Long Tước, cho nên Lưu Quân thực lực hay vẫn là đáng giá khẳng định đấy. Hơn nữa hắn tại Phỉ Thúy Thành biểu hiện cũng một mực không có lại để cho người thất vọng. Về phần Tử La Lan, đa quốc tập đoàn, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, nghe nói bọn hắn đã hướng tổng bộ cầu viện, lập tức sẽ có cao thủ được phái tới. Nghĩ tới đây, Khoa Thác thở dài một tiếng, chỉ hy vọng lão đại có cái gì che giấu át chủ bài, có thể làm cho bọn hắn không bị cái này tam đại thế lực quấy thành mảnh vỡ mới tốt. Chẳng lẽ thật là âm ảnh giáo Khoa Thác vô ý thức mà lại nghĩ tới cái này nghe đồn. Đúng lúc này, vừa rồi bồi bàn đột nhiên lại vọt lên tiền đến, hét lớn, không. Không tốt rồi. Không tốt rồi lão đại. Lại có chuyện gì? Khoa Thác lời còn chưa dứt, chợt nghe đến đấu giá tràng địa phương, từng đợt kêu sợ hãi truyền tới. Đấu giá đại sảnh, 10 phút trước đó. Ngay tại Lý An Bình sau khi ngồi xuống, lục tục ngao ngoe lại từ trong thang máy đi ra vài tên khách nhân, toàn bộ là ra thang máy lúc trước tiểu mang lên trên mặt nạ, hiển nhiên đều là thường đến chỗ này rồi. Hắc hỏi. Ngươi muốn đợi tất cả khách hàng toàn bộ đến mới hạ thủ. Những người này cạnh tranh nữ nô, hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì, ta nhiều chờ một lát, liền thuận tiện cùng nhau giết sạch là được. Hắc 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 hắc, Lý An Bình, ngươi càng ngày càng thị sát khát máu rồi. Lý An Bình sững sờ, đang lúc hắn muốn phản bác nói cái gì đó thời điểm, cửa thang máy lần nữa mở ra, một cái nhìn về phía trên phi thường mập mạp, đần độn, tựa như quả bóng nam nhân đi đến. Cái này nam không mang mặt nạ, hơn nữa vừa tiến đến. Liền cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì trong tay của hắn vậy mà nắm hai cái toàn thân trần trụi, áo rách quần manh nữ nhân. Hai nữ nhân kia tóc tán loạn, hai mắt vô thần, toàn thân đều là bị xâm phạm dấu vết. Hiển nhiên vô luận là trên tinh thần hay vẫn là trên nhục thể đều nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều bị cái này hai cái khỏa thân nữ hấp dẫn đi qua, toàn bộ hội trường tiếng bàn luận xôn xao không ngừng. Mau nhìn, là tháng trước cuối tháng áp trục vật đấu giá, song bào thai mỹ nữ khuyển. Mập mạp này đúng là có tiền. Nhưng hắn là Trung Nghĩa Đường lão đại con trai duy nhất Lưu Hạo Thiên A, cái này ít đồ tự nhiên không nói chơi. Cũng có người hâm mộ nói, chậc chậc, cái kia song bảo thai mỹ nữ khuyển thật là tốt mặt hàng, cho dù tại độc lang tại đây, chỉ sợ một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần. Ai, tốt như vậy mặt hàng, cho mập mạp này thật sự là cha đạp rồi. Bên kia, bàn tử Lưu Hạo Thiên đảo lấy cất mũi, một cước đá vào dưới chân mỹ nữ khuyển trên người, máng, đi mau. hôm nay ở nhà bị chơi sướng rồi đúng không, chạy nhanh bỏ, bằng không thì trở về đem ngươi đưa vào phòng chó. Dưới chân mỹ nữ khuyển nghe vậy, thân thể run lên, nhanh chóng hướng phía trước bỏ đi, một cái khác mỹ nữ khuyển tắc thì không ngừng cầm thân thể cọ lấy Lưu Hạo Thiên, tựa hồ tại nịnh nọt đối phương, vi tỉ muội của mình cầu tình. Lưu Hạo Thiên nắm hai cái mỹ nữ khuyển, tiểu như vậy nên ngang mà đi về hướng tới gần sân khấu nhất một cái bàn trống, chỗ đó hiển nhiên là hắn đã sớm dự lưu vị trí. Một người nam nhân đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lưu Hạo Thiên hỏi, bàn tử, ngươi cái này hai cái mỹ nữ khuyển ta mua, ngươi cho một cái giá đi. Hắn vừa nói xong câu đó, tiểu chứng kiến chung quanh xì xào bàn tán vậy mà toàn bộ ngừng lại, toàn bộ mở to hai mắt nhìn xem người nam kia, giống như tại nói ngươi là kẻ đần sao. Ân. Lưu Hạo Thiên cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía người nam kia, ngươi gọi ta. Bàn tử. Như thế nào bàn tử? Ta là Kỳ Lân Đoàn khoái đao Già Lam, ngươi muốn hiểu rõ ràng a, đến cùng bán hay không? Cái kia nam đem trong ngực trường đao ra khỏi vỏ, vẻ mặt hung hăng càn quấy mà hỏi thăm. Dĩ nhiên là khoái đao Già Lam. Có người thấp giọng kinh ngạc nói, nhưng hắn là Kỳ Lân Đoàn đệ nhất đao thủ, truyền thuyết hắn có thể dùng đao đem phóng tới viên đạn chém lệch ra. Có người kỳ vọng lấy xem náo nhiệt, dĩ nhiên là hắn, cái này có trò hay để nhìn, Trung Nghĩa Đường cùng Kỳ Lân Đoàn gần đây không hợp nhau, lại là một chàng lòng tranh hổ đấu a. Phương Kỳ đoạn thời gian trước vừa mới đả bại Trung Nghĩa Đường tứ đại thiên vương, Lưu Hạo Thiên lần này sẽ chịu thua a. Nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, khoái đao Già Lam vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem Lưu Hạo Thiên, mà một bên Lưu Hạo Thiên lại hoàn toàn không để ý đến những cái này. Bàn tử. Ngươi vậy mà bảo ta bàn tử. Lưu Hạo Thiên giận dữ hét, ai cũng không thể bảo ta bàn tử. Nói xong, chỉ thấy Lưu Hạo Thiên thân thể mãnh liệt tăng lên, vốn đã như một quả cầu thân thể càng thêm mập mạp, tiếp theo thật giống như đạn pháo đồng dạng vào tới. Mập mạp chết bẩm. Chính ngươi muốn chết đừng trách ta. Cái kia khoái đao Già Lam kinh mắng một tiếng, rút ra trường đao liền hướng phía Lưu Hạo Thiên chém tới. Nào biết được cái kia trường đao chém vào Lưu Hạo Thiên trên người, tự có một cỗ quái lực truyền đến, lưới đao bị đối phương thịt mỡ đỉnh lấy, chấn động, vậy mà không thể vào thịt mảy may. Sau một khắc, hắn đã bị Lưu Hạo Thiên liền người cùng đao cùng nhau đâm vào trên tường. Vang một tiếng nổ mạnh qua đi, trên tường chỉ còn lại có một bãi nhân hình huyết nhục đang tại chậm rãi rơi xuống. Trong tràng tất cả mọi người một mảnh kinh ngạc, tựa hồ cũng bị Lưu Hạo Thiên kinh người lực phá hoại cho hù đến rồi. Mấy cái rõ ràng cùng khoái đao Già Lam cùng đi người, chứng kiến người một nhà bị Lưu Hạo Thiên một kích miểu sát, vốn một ít tâm tư cũng đều lập tức bỏ đi, yên lặng mà ngồi xuống không nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, phòng đấu giá phía sau mới đi ra vài tên nhân viên công tác, đem trên tường thi thể quét tiến vào thùng rác. Về phần vài phần trung chức còn uy phong bắt diện khoái đao Già Lam, không ra vài ngày liền sẽ bị người quên đi. Hôn đản, cũng dám bảo ta bàn tử, cha ta cũng không thể như vậy bảo ta. Lưu Hạo Thiên đào móc lỗ mũi, lại đi trở về chỗ cũ, dắt hai cái mỹ nữ khuyển, hướng chỗ ngồi đi đến. Hai cái mỹ nữ khuyển tựa hồ đặc biệt e ngại tức giận Lưu Hạo Thiên, bị nắm thời điểm toàn thân phát run, càng không ngừng chạy tới chạy lui, tăng thêm kêu nịnh nọt đối phương. Một bên Lý An Bình thu hồi ánh mắt, chỉ là trong mắt tựa hồ có một loại màu đỏ ánh sáng đang tại chậm rãi thuần nhưỡng. Hắc nhìn có chút hả hê nói, hắc 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 hắc. Ta cảm giác được ngươi nội tâm hỏa diễm có thể đem toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều đốt cháy lên rồi. Cái này là nhân loại, vạn năm không thay đổi ngu xuẩn cùng tham lam. Lý An Bình lạnh lùng nói, đúng vậy a đợi lần này đấu giá hội mọi người đến đông đủ, ta tiểu động thủ. Ta ngay cả một phút đồng hồ, một giây đồng hồ, đều không muốn đợi lâu. Lại đợi một hồi, lục tục ngao ngoe xuống một ít khách hàng, đấu giá hội rốt cục đã bắt đầu. Chỉ thấy một gã mặc chỉnh tề người chủ trì đi đến sân khấu, bắt đầu giới thiệu nói. Cảm tạ các vị tham gia buổi đấu giá hôm nay chúng ta sản phẩm mục lục, đã đặt ở các vị trước mặt trên mặt bàn. Tốt rồi không cần nói nhảm nhiều lời, phía dưới chúng ta cho mời đệ nhất kiện hàng hóa lên đài. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái ghế đột nhiên đã bay đi lên, chỉ thấy tiếng rít ở bên trong, chân ghế cắm vào người chủ trì trong hốc mắt, sau đó hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc ngã gục xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đồ sát. Theo người chủ trì té xuống, một mảnh tiếng kinh hô vang lên, Lý An Bình cũng đứng lên, cởi xuống mặt nạ đi tới trên sân khấu. Trên đường có lưỡng tên độc lang bồi bàn ý đồ ngăn cản hắn, đều bị hắn tiện tay chém cổ, ngã xuống trong vũng máu. Nhìn qua dưới đài có chút bạo động đám người, Lý An Bình nở nụ cười, đám cặn bã, ta là tới giết chết các ngươi, trước khi chết, tiểu mời các ngươi thỏa thích phản kháng a. Cái gì? Nói đùa gì vậy? Độc lang người đâu này? Quá hư không tưởng nổi rồi. Lại là vài tên độc lang xạ thủ lao đến, lần này bọn hắn cầm trong tay súng ngắn, nhắm ngay Lý An Bình chậm rãi tới gần, hiển nhiên vừa rồi Lý An Bình sát nhân thủ đoạn, đưa tới bọn hắn cảnh giác. hai tay ôm đầu, chậm rãi đi xuống. Đối với cái này, Lý An Bình chỉ là cười cười, hắn tiện tay đem trên sân khấu mịt rổ phổn ném hướng về phía tên kia xạ thủ, tiếng rít ở bên trong, đầu của đối phương như là rơi xuống đất dưa hấu đồng dạng nổ bung. Tự do ta tự tay đem bọn ngươi tiễn đưa xuống địa ngục đi sám hối. Sau một khắc tiếng súng vang lên, Lý An Bình không chút nào để ý, tùy ý viên đạn xuyên thủng thân thể của hắn, sau đó nhìn miệng vết thương chậm rãi khép lại. Chỉ có đem làm số ít viên đạn bắn về phía mặt của hắn thời điểm, hắn mới có thể vô ý thức dùng tay ngăn cản. Chân phải phóng ra một bước, hắn đã rơi xuống sân khấu xuất hiện trong đám người, một cái lại một cái người rút súng lục ra, nhắm ngay Lý An Bình, trong bọn họ có độc lang người, có khách hàng bảo tiêu. Viên đạn như là hạt mưa đồng dạng chút xuống, lại bị Lý An Bình tùy ý tránh ra, hắn nhảy vào trong đám người, hai tay hoặc là vặn gãy cổ, hoặc là đâm xuyên trái tim, càng không ngừng chế tạo lấy tử vong. Tiếng cười vang lên, một cái bàn tròn đột nhiên bay lên, như cùng một cái món đồ chơi giống như bị Lý An Bình vung dậy, cuối cùng ném đi ra ngoài, trong đám người mang theo một hồi huyết vũ. Cách đó không xa cửa thang máy mở ra, lại có một đội xạ thủ cầm trong tay súng tiểu liên vọt lên, họng súng toàn bộ nhắm ngay Lý An Bình, phun ra đoạt mệnh hỏa xạ, đem Lý An Bình thân thể đánh cho thủng lỗ chỗ, liên tiếp lui về phía sau. Giống. Lý An Bình nổi giận gầm lên một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào xạ thủ chính giữa. Như là một đạo mị ảnh lướt qua, hơn 10 người xạ thủ liền phún dũng lấy máu tươi té xuống. Nhìn qua còn lại vài tên xạ thủ tuyệt vọng mà nhìn xem hắn, Lý An Bình cười cười, đem tay vươn vào một cái trong đó nhân tâm tạng, tiếp theo lại rút đi ra bóp vỡ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn tiện tay lại đem một người khác xé mở hai nửa, huyết như là mưa chiếu vào trên người của hắn, đem thân thể của hắn nhuộm trở thành huyết hồng. Trong nội tâm như cũ có một cái bạo ngược thanh âm tại kêu gọi hắn. Giết đi. Thỏa thích mà giết sạch bọn hắn. Những cái này xuất sinh căn bản không xứng sống trên thế giới này. Một gã xạ thủ một bên nổ súng một bên gào thét hướng hắn lao đến, Lý An Bình có chút lóe lên, đã xuất hiện tại phía sau của hắn, một tay chụp vào đầu của hắn, đem đầu của đối phương quay 180 độ. Tiếng súng lại từ sau lưng của hắn vang lên, Lý An Bình đem tên kia đầu quay 180 độ xạ thủ thân thể giơ lên, hướng phía nóc phòng quăng đi lên. Phanh! Một đại đồng huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống dưới. Trong hội trường kêu thảm thiết cùng khóc hô không ngừng vang lên, toàn bộ bên trong phòng đấu giá một mảnh hỗn loạn. Còn lại xạ thủ gào thét lớn hướng Lý An Bình nổ súng, có thể thẳng đến viên đạn bắn xong, cũng không thể ngăn cản hắn một giây đồng hồ. Lý An Bình hai tay trong đám người mang theo một mảnh lại một mảnh tử vong. Viên đạn không ngừng xuyên qua thân thể của hắn, thế nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh, thường thường vài giây đồng hồ về sau, chỗ đó miệng vết thương sẽ khép lại. Mà nổ súng người sẽ ở một giây sau đã bị xông lại Lý An Bình giết chết. Hoặc là đào ra trái tim, hoặc là sẽ thành mảnh nhỏ, đều xem Lý An Bình tâm tình. Lại có một đội xạ thủ vọt vào hội trường, cầm đầu một người vậy mà khiêng một chi ống phóng hỏa tiễn, nhìn qua đối phương bóp cò súng, Lý An Bình tiện tay đem bên người bàn tròn ném tới. Giữa không trung, oeng. Thanh âm vang lên, một đóa hỏa diễm bông hoa trong đại sảnh nở rộ, kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, tịch cuốn tới khí lãng đem người chung quanh toàn bộ lật tung. Một mảng lớn người trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý An Bình nhưng chỉ là váng đầu chóng mặt, liền lại hoàn hảo không tổn hao gì, trên người mảnh đạn càng là vài giây đồng hồ sau đã bị cơ bắp đè ép đi ra. Mà tới gần bạo tạc nổ tung hơn 10 người khách lại thất khiếu chảy máu, đã bị đánh chết tươi. Lý An Bình lại lách mình tránh qua một mảnh mưa đạn. Hiện lên hình chữ S hướng phía còn đang chống cự xạ thủ bọn chúng phóng đi. Đón đối phương gần như tuyệt vọng kêu rên, Lý An Bình nắm lên một gã xạ thủ, tiểu tại chỗ vung mạnh. Tựa như một đạo tử vong phong bạo, chung quanh xạ thủ toàn bộ bị quét đi ra ngoài, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, tựu như là trong địa ngục tổ khúc nhạc. Đem làm Lý An Bình dừng lại thời điểm, trong tay hắn thi thể đã trở thành một đống nhìn không ra diện mạo thịt nhão. Ha 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 ha, các ngươi hôm nay đều phải chết, chết đi, chết đi, chết đi, đám cặn bã. Rốt cục sở hữu tất cả xạ thủ đều phát hiện không đúng, bọn hắn cùng cả cái trong đại sảnh người cùng nhau cũng bắt đầu thét chói tai mà chạy trốn, hội trường đã biến thành tu la địa ngục. Có thể Lý An Bình đuổi giết từng cái muốn chạy trốn người, chung quanh cái ghế, cái bàn, hắn bắt được cái nào, liền đem cái nào ném đi ra ngoài, đem mục tiêu đập chết. Người bình thường ở trước mặt hắn yếu ớt được như là món đồ chơi. Đúng lúc này, một đống hình tròn viên thị xông về Lý An Bình. Tiểu tử, ngươi muốn giết ai đó? Là Lưu Hạo Thiên, chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu, tựa như một quả bùm bắn về phía Lý An Bình. Lý An Bình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh hướng về phía Lưu Hạo Thiên. Kinh thiên nổ vang, Lưu Hạo Thiên lui lại mấy bước, mà Lý An Bình nhưng lại thoáng cái đã bay đi ra ngoài, lại là một tiếng vang thật lớn, đụng vào vách tường, bị một mảng lớn cắt đá ngói vụn giấu đi. Lý An Bình trong não hỗn loạn, chỉ có hát thanh âm không ngừng vang lên, làm cho hắn đau đầu, năng lực giả. Là năng lực giả. Ăn hết hắn. Mau ăn hắn. Ăn hết hắn chúng ta sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Câm miệng. Cũng không đợi Lý An Bình kịp phản ứng, Lưu Hạo Thiên đã xông đến trước mặt của hắn, một phát bắt được cổ của hắn, mãnh liệt hướng đỉnh đầu hất lên. Vang một tiếng, thân thể của hắn lần nữa bị đánh vào đỉnh phòng trong vách tường. Như là thủy triều đau đớn tịch cuốn tới, liên tục hai lần va chạm, tối thiểu đưa hắn toàn thân xương cốt đụng gãy, còn có nội tạng xuất huyết, nào chấn động. Một bên hắc kêu lên, coi chừng, hắn có thể đem toàn thân thịt mỡ tại cơ bắp cùng thịt mỡ tầm đó chuyển đổi, không nên cùng hắn so lực lượng. Ngươi nhắc nhở cũng quá muộn. Nói xong, Lý An Bình thân thể khẽ động, đã ly khai vách tường, vọt đến trên mặt đất. Một hồi nổ mạnh về sau, tại hắn nguyên lai vị trí, Lưu Hạo Thiên chính chậm rãi thu hồi nằm đấm, rơi xuống. Chỗ đó đã chỉ còn lại có một cái hố to. Chết heo mập, ngươi đánh ta rất đau a. Lý An Bình sờ lên ngực, lại nổ ra một búng máu đến. Từ bên ngoài nhìn vào ra, hắn hiện tại thê thảm cực kỳ, các loại chảy xước, còn có mấy cái xuất huyết miệng vết thương, màu trắng xương cốt cũng xoay tròn đi ra, cùng lúc trước bắn tung tóe tại thân thể của hắn bên trên huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ, nhìn về phía trên quả thực là nửa chết nửa sống. Một bên chạy trốn mọi người thấy gặp Lý An Bình bị Lưu Hạo Thiên hai quyền đánh thành cái dạng này, nhao nhao dừng lại trầm trồ khen ngợi, cho rằng tình thế đã được đến khống chế. Có người kêu gào lấy, mau đánh chết hắn. Người này vậy mà tại phòng đấu giá động thủ. Lưu đại thiếu, đừng đánh chết, lưu lại hắn, chúng ta đùa chơi chết hắn. Cũng có người bắt đầu tức giận, thật sự là làm ta sợ muốn chết, hắn đến tuột cùng là ai phái tới, nhất định phải tra rõ đến cùng, tương quan nhân viên hết thảy đều phải chịu trách nhiệm. Trong sân Lý An Bình cùng Lưu Hạo Thiên lại không có để ý bọn hắn, chỉ thấy Lưu Hạo Thiên một đôi mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào Lý An Bình, thở gấp nói, rắc rưởi, ngươi vậy mà. Ngươi cũng dám bảo ta heo mập. Ta muốn giết ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn toàn thân siết chặt, thịt mỡ đã chuyển hóa thành cơ bắp, mang theo một cỗ tuyệt luân lực đẩy hướng phía Lý An Bình vào tới, theo Lưu Hạo Thiên chạy nhanh, toàn bộ đại sảnh đều run rẩy lên, một hồi cự phong bị Lưu Hạo Thiên thân thể kéo, đem Lý An Bình tóc thổi tán loạn. Nhìn xem xông lại Lưu Hạo Thiên, Lý An Bình chịu đựng thân thể đau xót hướng một bên né tránh. Trốn mất Lưu Hạo Thiên lần này va chạm, nhưng đối phương cũng không buông tha hắn, có chút chuyển người, liền lại hướng phía hắn đánh tới, nhưng vẫn là bị Lý An Bình tránh khỏi. Có thể Lưu Hạo Thiên đầu góc tựa hồ không dễ dùng lắm, tự nhận thức đúng muốn đâm chết Lý An Bình. Vì vậy kế tiếp hắn lại thử không ngừng vọt tới Lý An Bình, lại toàn bộ bị Lý An Bình nhẹ nhõm né tránh. Nhìn xem Lý An Bình càng ngày càng nhẹ nhõm, càng lúc càng nhanh tốc độ. Một bên những khách nhân vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ lại dần dần biến mất không thấy gì nữa, có mấy người càng là sợ hãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra, thương thế của hắn tại sao lại tốt rồi? Siêu nhanh chóng tái sinh, hắn có siêu nhanh chóng tái sinh năng lực. Một bên kêu to, tiểu có mấy người hướng phía thang máy chạy đi, có thể còn đi chưa được mấy bước, đã bị một trường gào thét bay tới cái ghế nện ở trên đầu, té ngã trên đất, tiếp theo hai chân có chút run rẩy vài cái, liền không động đậy được nữa rồi. Lý An Bình như là ác ma y hệ thanh âm vang lên, ai trước trốn, ta trước hết giết ai. Kinh người sát khí tịch của tới, như là có người tại gáy thổi hơi lạnh, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, sở hữu tất cả muốn chạy trốn toàn bộ dừng bước. Đó là Lý An Bình giết chết vài trăm người về sau, trên thân thể chỗ sinh ra sát khí. Cũng không có ai nghĩ đến, Lý An Bình đang cùng Lưu Hạo Thiên đối chiến thời điểm, vậy mà còn dánh quan sát trong đại sảnh những người còn lại tình huống. Cái này Lưu Hạo Thiên càng là tức giận đến hoa hoa kêu to. Toàn thân toát ra nhiệt khí hắn, hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa chướng một vòng to, hướng phía Lý An Bình mãnh liệt vọt tới. Sơ hở nhiều lắm. Mà lúc này, thương thế đã khỏi hẳn Lý An Bình sớm đã quyết định chấm dứt chiến đấu. Lưu Hạo Thiên sơ hở thật sự nhiều lắm. Nếu như không phải ngay từ đầu không rõ ràng lắm đối phương năng lực khiến hắn cùng Lưu Hạo Thiên so lực lượng, liền tổn thương cũng sẽ không thụ. Hắn mặt không biểu tình mà nhìn xem vọt tới Lưu Hạo Thiên, bước chân xê dịch, liền tránh ra đối phương va chạm. Xuất hiện tại đối phương bên cạnh thân. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng quát lên, bộc phát trạng thái mở ra, thân thể mãnh liệt biến lớn hơn 2 mét, lực lượng tăng nhiều hắn một quyền đánh về phía Lưu Hạo Thiên khoảng trống phía sau lưng. Ầm ầm. Bản thân trùng kích lực tăng thêm Lý An Bình toàn lực một quyền, Lưu Hạo Thiên căn bản dừng lại không được, tựu như là một quả lưu tinh hướng phía vách tường đánh tới. Nơi này là dưới mặt đất, bốn phía vách tường toàn bộ đều là đặc ruột, Lưu Hạo Thiên cái này va chạm, trực tiếp đụng ra cái hố to, bụi đất tung bay ở bên trong. Hắn đầu rơi máu chảy mà té trên mặt đất, trong đầu một mảnh hỗn độn. Khí lực của ngươi tuy nhiên rất lớn, bất quá đều là thịt mỡ tạm thời chuyển đổi tới, lực khống chế nghiêm trọng chưa đủ. Nói một cách khác, ngươi căn bản khống chế không được cái này tạm thời gia tăng lực lượng. Chuyển hướng cũng đã rất khó khăn, chớ nói chi là ngừng. Lý An Bình đi về hướng nằm dạp trên mặt đất Lưu Hạo Thiên, nội tâm lặng yên nói, vừa rồi đánh vào trên lưng hắn như thế nào cảm giác có cổ lực lượng thay hắn đã ngăn được công kích. Còn có lúc trước lần thứ nhất công kích ta thời điểm cũng thế, hắn phát huy ra lực lượng cũng so với ta dự đoán nhiều hơn. Bất quá Lý An Bình nghĩ cảm thấy có thể là đối phương năng lực đặc hữu năng lượng, lực lượng, cùng với linh hồn của mình lực lượng đồng dạng. Vì vậy hắn đi tới Lưu Hạo Thiên trước mặt, nhìn xem thế trên mặt đất, con mắt rung rung, như cũ dây rủa lấy muốn đứng lên đối phương, Lý An Bình ngồi chồm hổm xuống. Vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tiểu muốn giết ngươi rồi. Bởi vì ngươi thật sự lại để cho ta rất buồn nôn. Lý An Bình nắm quyền, đối với Lưu Hạo Thiên nói ra, gặp lại ai chết heo mập, lực lượng của ngươi, ta nhận.
Vâng.
Lý An Bình liên tiếp ba quyền, hướng phía Lưu Hạo Thiên đầu đập tới, ba quyền qua đi, trực tiếp càng đem Lưu Hạo Thiên nện nằm đi xuống. Bất quá Lý An Bình cũng lần nữa cảm nhận được cái loại này bị lực lượng phản chấn cảm giác, lần này đặc biệt rõ ràng, vốn cái này ba quyền đi xuống đối phương có lẽ đã chết mất, kết quả Lưu Hạo Thiên khí tức tuy nhiên càng thêm yếu ớt rồi, nhưng vẫn là không chết. Cái này tính toán cái gì năng lượng, rất kháng đánh nha. Lý An Bình hừ lạnh một tiếng, lại là mấy quyền đánh lên, liên tục không ngừng tiếng oanh minh vang lên, trong đại sảnh tất cả mọi người trên mặt sợ hãi mà nhìn xem Lý An Bình từng quyền nện ở Lưu Hạo Thiên trên đầu. Phát ra như là máy đóng cọc bình thường nổ mạnh. Rốt cục một tiếng giòn vang, vốn đang có chút nhúc nhích hắn đã khí tức đều không có, toàn bộ đầu đã hoàn toàn biến hình vặn mẹo, cho dù mẹ hắn tại đây đều nhận không ra rồi. Vẫy vây tay, đưa trên cánh tay màu trắng, màu đỏ chất lỏng vung trên mặt đất, hấp thu Lưu Hạo Thiên linh hồn. Lý An Bình cảm thụ được một luồng sóng lực lượng cường đại bị quán nhập thân thể. Rất lâu không có phát triển thân thể, lần nữa hướng phía một cái không thể tưởng tượng nổi phương hướng phát triển lấy. Hắc cười to nói, ha 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 ha. Lực lượng 34, tốc độ 22, thể năng 41, Lý An Bình, cái này đầu heo ăn thật sự là quá sung sướng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một bên người không thể tin mà nhìn xem thần thái nhẹ nhõm Lý An Bình, tựa hồ không tin Lưu Hạo Thiên cứ như vậy bị đối phương giết. Có thể vài giây đồng hồ về sau, đám người liền điên cuồng, bọn hắn kêu to, thống khổ lấy, nhìn về phía trên cuồng loạn, tựa hồ so vừa rồi Lý An Bình đại khai sát giới thời điểm, càng thêm sợ hãi. Hôn đản! Ngươi đến tột cùng có biết hay không ngươi đã làm nên trò gì? Ngươi giết Lưu Quân Nhi tử, giết Trung Nghĩa Đường lão đại con trai độc nhất. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Vậy là chúng ta toàn bộ đều phải chết rồi. Ngươi hại chúng ta toàn bộ đều muốn chôn cùng rồi, Lưu Quân thích nhất giận chó đánh mèo rồi, hắn liền người nhà của chúng ta đều sẽ không bỏ qua đấy. Không muốn à, ta không muốn rơi vào Lưu Quân trong tay, ngươi tên hôn đản này, ta cùng ngươi liều mạng. Nói xong, một trung niên nhân đột nhiên giơ lên súng hướng phía Lý An Bình vọt tới. Lý An Bình chỉ hơi hơi nhìn hắn một cái lướt đến bên cạnh của hắn, liền vặn gãy cổ của hắn. Mà trung niên nhân không đầu thi thể lại tiếp tục chạy 4-5 bước, mới phun lấy huyết té trên mặt đất. Mọi người lúc này tựa hồ mới nghĩ đến so về Lưu Quân, trước mắt Lý An Bình tựa hồ cũng nắm giữ lấy tánh mạng của bọn hắn. Có thể Lý An Bình không để ý đến bọn hắn, hắn chỉ là lần nữa phong tới đám người, nhất quyền nhất cước, lại giết chết hai người. Những người còn lại ở bên trong, có buông tha cho phản kháng, có tắc thì té xỉu trên đất, nhưng bất luận loại nào, Lý An Bình đều trực tiếp cho hắn một quyền. Thẳng đến còn lại cuối cùng một người nam nhân, cái kia nam nhân hai tay ôm đầu, nước mắt phún dũng mà ra, vẻ mặt sụp đổ mà nhìn xem Lý An Bình, ha 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 ha, chết rồi, đều chết hết, ngươi cũng sẽ chết, Trung Nghĩa Đường sẽ không bỏ qua ngươi, Độc Lăng người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ so với chúng ta chết thảm hại hơn 1000 lần. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem bọn họ đều tiễn đưa xuống địa ngục đi cùng các ngươi đấy. Nói xong, Lý An Bình trực tiếp một quyền đánh bạo nam nhân đầu. Hai người các ngươi xuất hiện đi, ta trước tiên đem địa phương khác cũng đều thanh lý một lần, các ngươi tiểu chờ ở chỗ này. Lý An Bình là đối với cái kia hai cái Lưu Hạo Thiên song bảo thai mỹ nữ quyền nói. Nhìn xem hai cái nữ hài lạnh run, không thể động đậy bộ dạng, hắn lắc đầu hướng phía sân khấu đi đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta đem những người còn lại giết, ta lại tới tìm các ngươi. Chương 11, tổn thương. Lý An Bình đang muốn hướng sân khấu phía sau đi đến, lại không nghĩ rằng sân khấu phía sau, một đoàn người đã đi ra. Dẫn đầu Khoa Thác sắc mặt tái nhợt, trên trán gân xanh nhảy lên, hắn thật sự không nghĩ tới thậm chí có người dám tại Độc Lang địa bàn nháo sự. Có thể khi thấy trong đại sảnh đầy đất thi thể thời điểm, càng là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Lý An Bình tay chân như vậy lưu loát, hắn ở phía sau đài nghe được có rối loạn, thương đội cũng làm không được. Liền lập tức chạy tới, trước sau sau bất quá 1-2 phút, Lý An Bình dĩ nhiên cũng đem trong đại sảnh người giết cái tinh tinh quang quang, hắn đã không dám tưởng thủ lĩnh sẽ như thế nào phạt hắn rồi. Mà khi hắn chứng kiến cạnh góc tường Lưu Hạo Thiên cái kia một đống lớn té trên mặt đất thịt mỡ thời điểm, càng là vẻ mặt đắng chát. Hắn oán hận mà nhìn xem Lý An Bình nói, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Vậy mà chạy tới nơi này náo sự. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng sông bao nhiêu họa? Lý An Bình không để ý tới hắn, mà là dùng lỗ tai lắng nghe thoáng một phát nghĩ đến, cái này cứ điểm có lẽ chỉ còn lại trước mắt cái này mấy người rồi, xem ra dẫn đầu cái kia là người chịu trách nhiệm, lưu lại hắn hỏi thăm tin tức, những thứ khác toàn bộ giết ra sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát, lại để cho bọn hắn đem sau sân khấu nữ nô toàn bộ cứu ra. Này, tiểu tử, ngươi nghe được ta hỏi ngươi cái gì hay không? Khoa Thác lúc này biểu lộ âm tình bất định, hắn nhìn xem trên mặt đất Lưu Hạo Thiên, lại nhìn xem Lý An Bình, đối phương y phục trên người rách dưới, đều là vết máu, nhưng không có cái gì miệng vết thương bộ dạng. Muốn biết Lưu Hạo Thiên tuy nhiên là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng là cái siêu năng lực giả. Dĩ nhiên cũng bị trước mắt tiểu tử giết đi. Hơn nữa không chỉ Lưu Hạo Thiên, ở đây nhiều người như vậy có súng có pháo, mới vừa rồi còn có người phát ống phóng hỏa tiễn, tuy nhiên cũng không có giải quyết được tiểu tử này. Cái này lại để cho Khoa Thác trong lúc nhất thời có chút do dự. Có thể đang lúc hắn muốn cùng Lý An Bình thăm dò thoáng một phát, nói cái gì đó đồng thời, nháy mắt một cái công phu, đối phương đã biến mất, lại xem xét, Lý An Bình vậy mà đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, tiếp theo ngực đau xót, hắn đã bay đi ra ngoài. Tiếng súng ở bên trong, Khoa Thác trong mắt chỉ thấy Lý An Bình như là quỷ ảnh, vây quanh những thủ hạ của hắn một chuyến, người đã một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Lúc này Khoa Thác làm sao không biết đối phương ý định, giữa không trung hắn cong một cái eo, một cái trên không trở mình rơi trên mặt đất, tại ngẩng đầu nhìn lại, Lý An Bình đã hướng phía hắn lao đến. Dù sao cũng là độc lang thủ lĩnh chi một, hắn tại Phỉ Thúy Thành tranh đấu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, cũng không có như Lưu Hạo Thiên xúc động như vậy. Chứng kiến Lý An Bình vọt tới, chỉ là nhanh chóng hướng sau lưng tối lui, muốn cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Tốc độ của đối phương rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, có thể đem Lưu Hạo Thiên tay không đánh gục, hẳn là võ thuật cao thủ, hoặc là thân thể biến dị hệ năng lực giả, không thể cùng hắn cận chiến. Nghĩ tới đây, Khoa Thác móc súng lục ra, vừa lui thuận tiện hướng phía Lý An Bình bắn vài phát, ngăn cản đối phương tới gần. Không nghĩ tới Lý An Bình vậy mà không tránh không né, cứng rắn thụ Khoa Thác hai phát, đi tới trước mặt hắn. Cái gì? Không có né tránh. Là sai lầm sao? Hay là năng lực của hắn? Khoa Thác trong tầm mắt, Lý An Bình tựa như không có trúng thương, thân thể phát lực không có chút nào chịu ảnh hưởng, một quyền tiểu hướng phía Khoa Thác đầu đánh đến. Vâng! Khoa Thác hai tay chống chọi Lý An Bình một quyền, thân thể lần nữa hướng phía vách tường bay đi, sau đó hai chân mãnh liệt dùng lực, hướng phía vách tường dẫm mạnh, cả người đã ngừng lại, chỉ để lại trên vách tường một mảnh dài hẹp khe hở. Đồng thời hắn một tay nhuyễn rủ xuống ở một bên, dĩ nhiên là ai khớp rồi. Nhìn xem Lý An Bình chậm rãi đi tới bộ dáng, Khoa Thác mày nhíu lại được càng sâu rồi. Một quyền này, so mở đầu một quyền kia nặng hơn một điểm, nhưng tuyệt đối không phải toàn lực. Bằng không thì không có khả năng giết chết Lưu Hạo Thiên. Nghĩ tới đây, Khoa Thác ánh mắt híp lại, từng tia sát khí từ bên trong tiết lộ đi ra, muốn bắt sống ta sao, tiểu tử này, muốn bắt sống ta, muốn moi ra tình báo. Bên kia, Lý An Bình nhìn về phía trên dễ dàng, nhưng nội tâm cũng tại độ cao đề phòng. Coi chừng, ta hấp không thu được linh hồn của hắn, hắn cũng là năng lực giả. Lý An Bình nhìn xem Khoa Thác, hít một hơi, năng lực giả, vì cái gì không cần năng lực cùng ta đánh đây này? Là tại thăm dò cái gì sao? Hay là nói năng lực của hắn phát động điều kiện rất hà khắc? Mắt nhìn đối phương chật khớp cánh tay, Lý An Bình lắc đầu, chẳng lẽ nói, là không phải chiến đấu loại hình năng lực? Năng lực nhiều chủng nhiều loại, không phải mỗi một chủng cũng có thể dùng để chiến đấu, dùng để sát nhân. Cho nên đụng phải một cái không phải chiến đấu loại siêu năng lực giả, cũng không vượt quá Lý An Bình đoán trước. Đáng tiếc hắn đối với năng lực giả hiểu rõ thật sự không nhiều, đối trước mắt tình huống, cũng làm không ra hữu hiệu phán đoán. Chuyện của tôi .net HTTP. Tóm lại, một bên cẩn thận thăm dò, một bên nghĩ biện pháp chế phục hắn. Nghĩ tới đây, Lý An Bình chân sau đạp một cái, đã hướng phía Khoa Thác vọt tới. Lực lượng khổng lồ mang theo từng đợt phong áp, Khoa Thác thậm chí không có kịp phản ứng, chỉ có thể dựa vào lấy bản năng mà ngăn cản, có thể hắn đầy mắt chỉ có thể nhìn đến Lý An Bình quyền ảnh, hai tay che chở chỗ hiểm, liền bày ra một bộ mặc cho bị đánh tư thế. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đã trúng Lý An Bình hơn 10 quyền, toàn thân tím xanh, miệng phun máu tươi. Cũng may Lý An Bình không có ra tay độc ác, lúc này mới còn sống. Nhưng là cơ bản bị đánh thành gần chết trạng thái rồi. Lại là một quyền đánh vào Khoa Thác trên gương mặt, đem Khoa Thác đánh ngã xuống đất, Lý An Bình mới ngừng lại, nhìn đối phương nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi bộ dạng, Lý An Bình có chút không có hứng thú. Xem ra đích thật là không phải chiến đấu hệ năng lực sao. thân thể lực lượng cũng không có gì đặc biệt. Đối với người bình thường mà nói là rất lợi hại rồi. Bất quá so về chiến lực, liền vừa rồi Lưu Hạo Thiên đều không bằng. Nghĩ tới đây, Lý An Bình cầm lấy khoa thác cổ, đưa hắn nhấc lên, cơ cơ đầu của hắn hỏi, ngươi tên là gì? Tại Độc Lang ở bên trong là thân phận gì? Ha 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 ha. Khoa thác chỉ là cười cười, tiếp theo ho ra một búng máu, rồi mới lên tiếng, ngươi là năng lực giả à? Ngươi có biết hay không, kỳ thật ta cũng là cái năng lực giả. Lý An Bình biểu lộ biến đổi, tay kia đã đâm vào khoa thác lồng ngực, đem đối phương trái tim bắt lại. Chỉ cần một khi phát giác được đối phương hơi có dị động, hắn sẽ đem khoa thác trái tim bóp nát. Ngươi tốt nhất không muốn làm vô vị nếm thử, vô luận năng lực của ngươi là cái gì, ta chỉ muốn hơi vừa dùng lực, có thể đem trái tim của ngươi bóp nát. Ngươi có lẽ không phải có tâm tạng nát, cũng có thể còn sống sót năng lực A. Khoa thác lồng ngực bị chọc vào khai mở, lại nổ ra vài búng máu, sắc mặt càng phát ra vẻ bại. Lại như cũ hào hứng bừng bừng nói, toàn bộ Phỉ Thúy Thành, không có ai biết năng lực của ta là cái gì. Ngươi biết, cũng đều đã chết rồi. Bởi vì ta năng lực này, nếu như không biết mà nói, không có người giết không chết. Lý An Bình biểu lộ nghiêm nghị, tay dần dần dùng sức, niết khoa thác một hồi kịch liệt đau nhức, khoa thác đau nhức vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng vẫn là nói ra, sở hữu tất cả biết rõ ta năng lực này, đều đã bị chết. Khúc 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 khúc, hắn lại ho ra vài búng máu, ở tại Lý An Bình trên người, vẻ mặt tái nhợt nói, ta gọi nó tổn thương chuyện rời, ngươi hiểu. Lý An Bình biến sắc, vẻ mặt không tin nhìn xem khoa thác, thấy hắn vẻ mặt đắc ý. Khoa thác vừa cười vừa nói, tổn thương chuyện rời, danh như ý nghĩa, nói đúng là ta có thể đem ta chỗ đã bị tổn thương, chuyển rời đến những người khác trên người. Mà ta sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Lý An Bình không tin nói, làm sao có thể có loại năng lực này? Hắc hắc, ngươi không tin. Phải hay là không còn đang kỳ quái ta tại sao phải cùng ngươi nói năng lực của ta a? Khoa thác hướng phía Lý An Bình cười nói, trong ánh mắt tất cả đều là thương cảm, bởi vì năng lực của ta phát động đứng lên, có 5 điều kiện. Thứ nhất, phải đem năng lực của ta giới thiệu cho người bị chuyển rời nghe. Thứ hai, người bị chuyển rời phải tiếp xúc đến máu của ta. Lý An Bình nhìn tay của mình còn có ngực. Chỗ đó đều dính khoa thác huyết, bất đắc dĩ lắc đầu. Chứng kiến Lý An Bình bất đắc dĩ bộ dạng, khoa thác cười đến càng thêm đắc ý. Thứ ba, người bị chuyển rời phải là còn sống, có ý thức nhân loại. Điều thứ tư, là năng lực này một ngày chỉ có thể phát động một lần. Còn có thứ năm, thì ra là một điều cuối cùng, chuyển rời mục tiêu phải tại ta trong vòng 3 mét. Lời còn chưa dứt, Lý An Bình đã buông tay ra, dùng sức đem khoa thác hướng phía trước quăng đi ra ngoài, mà chính mình tắc thì dùng đem hết toàn lực hướng sau lưng nhảy thoát. Thế nhưng bây giờ đã là quá muộn. Tại Lý An Bình phát lực lập tức, khoa thác năng lực đã phát động ra, chỉ thấy hắn vừa rồi nhảy lấy đà, thân tại giữa không trung, một loại tê tâm liệt phế đau đớn liền lan tràn toàn thân của hắn. Lý An Bình hoảng sợ phát hiện, trên người của hắn vậy mà vỡ ra một đạo lại một đạo vết nứt, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh úp lại, hắn trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, ném tới tại khoa thác trước người hơn 10 thước chỗ. Tiếp theo tí tí thanh âm vang lên, huyết theo Lý An Bình trong vết thương không ngừng xuất hiện. Đảo mắt liền tại dưới chân của hắn tạo thành một cái vũng máu. Hẹ! Lại là một tiếng nôn hẹ, Lý An Bình trong miệng hộc ra từng ngụm huyết, hắn nửa quỳ trên mặt đất, lại phát hiện toàn thân đều không còn chút sức nào, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Cái này đột ngột biến hóa, nhìn xem một bên song bảo thai mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, căn bản làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ có khoa thác phá lên cười càng lớn thanh âm, một mực cười đến thở không ra hơi mới ngừng lại được. Chỉ thấy hắn lúc này vậy mà đã hoàn hảo không tổn hao gì, bất luận là lúc trước bị Lý An Bình đánh tàn bạo thương thế, chật khớp tay, hay vẫn là ngực bị phá khai mở miệng vết thương, toàn bộ cũng đã không thấy rồi. Liền trên mặt cũng không thấy chút nào suy yếu, nhìn về phía trên tinh thần sáng láng, ngoại trừ mất trật tự quần áo, quả thực cùng mới từ sau sân khấu đi ra không có gì khác nhau. Chương 12, bóng dáng. Ngươi thật đúng là cẩn thận, rất nhiều người vừa nghe xong điều kiện, đầu tiên nghĩ đến đúng là giết ta, kết quả phát động năng lực về sau. Trực tiếp bị chuyển rời giết chết. Cái này, tự là năng lực của ngươi. Lý An Bình thở gấp nói. Ha 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 ha, đã minh bạch. Khoa thác đi về hướng nửa quỳ trên mặt đất Lý An Bình, còn theo dưới chân nhặt lên một khẩu súng. Hắn bước chân thong dong, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Lý An Bình trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng, thương thế của ta hại chuyển rời, cũng không phải trực tiếp đem thương thế của ta chuyển rời đến trên người của ngươi, nó còn có thể tính toán tổn thương đối với người uy hiếp. Tựa như ta vừa rồi đã bị vết thương chí mệnh, ngươi bây giờ đã bị, tiểu cũng là vết thương chí mệnh. Hắn đi đến Lý An Bình trước mặt, dùng súng chỉ vào đầu của đối phương, ha ha cười nói, thân thể của ngươi thật đúng là cường tráng a, máu chảy nhiều như vậy, vậy mà còn không chết. Là thân thể biến dị hệ năng lực giả a. quả nhiên thật là cường à, nếu như chính diện quyết đấu, không sử dụng năng lực, ta chỉ sợ 10 giây ở trong cũng sẽ bị ngươi giết chết. Bất quá ta chỉ cần tại ta trước khi chết phát động năng lực là được rồi. Lại nói tiếp các ngươi những cái này năng lực giả, mỗi lần nghe được ta giải thích năng lực của ta thời điểm, đều dừng lại công kích, ngoan ngoãn mà nghe ta nói đâu rồi, thật đúng là tiện a. Khoa Thác dùng báng súng nện ở Lý An Bình trên đầu, chứng kiến Lý An Bình lắc lắc đầu, như cũ nửa quỳ lấy, cười lạnh vài tiếng, lại mãnh liệt được hướng đối phương đầu điên cuồng đập tới, thẳng đến Lý An Bình đảo trong vũng máu, hắn mới thở phì phò ngừng lại. Mà nó, ngươi có biết hay không ngươi cho ta chọc bao nhiêu phiền toái? Hắn một chân giẫm lên Lý An Bình đầu, dùng sức đè nặng, trong miệng quát, nếu không phải ngươi, ta bây giờ còn đang tại hậu trường đếm tiền mặt, còn nghĩ đến buổi tối chơi cái nào lẳng lơ, thật vui vẻ qua một ngày. Khoa Thác lại đạp Lý An Bình mấy cước, chứng kiến đối phương hôn mê bất tỉnh bộ dáng, đem trên tay huyết dịch xoa xoa, lại nổ lên Lý An Bình một ngụm nước miếng. HTTP. Năng lực giả rất giỏi đúng không? Suốt hơn 100 cá nhân đều bị ngươi giết, thật là lợi hại a. Còn không phải là chết trong tay ta. Ngu ngốc, hiện tại xã hội này chú ý chính là chỉ số thông minh, ngươi tốc độ lại mau, khí lực lại đại, có làm được cái gì? Vừa mang lấy, Khoa Thác một bên càng không ngừng hướng phía Lý An Bình thân thể dâm đi. Thật lâu về sau, chứng kiến Lý An Bình không phản ứng chút nào thời điểm, hắn mới thở hổn hển ngừng lại. Đưa mắt nhìn sang một bên Song Bảo Thai, không có hảo ý mà đánh giá hai người. Hai người các ngươi, tháng trước mới bị bán đi, không thể tưởng được lượn một vòng, lại hồi trở lại tới nơi này rồi. Tựa hồ cảm giác được Khoa Thác ánh mắt ấm lãnh, hai cái Song Bảo Thai ôm cùng một chỗ lạnh run, van cầu ngươi buông tha chúng ta sẽ hảo hảo phục thị ngươi đấy. Van cầu ngươi. Khoa Thác cười cười, hướng phía Song Bảo Thai đi đến. Các ngươi là rất đẹp, chơi đùa cũng không tệ, bất quá hai người các ngươi cũng nghe đến năng lực của ta đi à nha. Ta năng lực này, một khi bị người khác biết được, đã có thể không dùng tốt rồi. Hắn đi đến Song Bảo Thai trước mặt, lại sờ lên hai người khuôn mặt, một bộ lưu luyến biểu lộ. Không có biện pháp, chỉ có thể làm thịt các ngươi rồi. Nói xong hắn đem súng lục nhắm ngay một cái Song Bảo Thai đầu. Có thể trong ánh mắt Song Bảo Thai tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại có chút không đúng. Đối phương con mắt, tựa hồ không có ở xem hắn. Mà là hướng phía sau của hắn, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Sau lưng, Khoa Thác cái này mới phát hiện, phía sau của hắn chẳng biết lúc nào lên, vậy mà truyền đến từng đợt tiếng hơi thở. Tiếng hơi thở. Chẳng lẽ là, Khoa Thác không có quay đầu, cũng cảm giác một đôi tay cầm lấy cánh tay của mình, đem chính mình hướng về sau kéo đi, hắn dùng sức dây rủa lại như thế nào cũng không thoát khỏi được, đối phương hai cánh tay như là vớt thép, phân biệt nắm bắt hắn hai cái cánh tay, lại để cho hắn không thể động đậy. Là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ không chết? Khoa Thác kêu to, đối phương lại không có trả lời, chỉ có từng tiếng ồ ồ hơi thở tại sau hót của hắn vang lên. Tiếp theo một cỗ quái lực theo cánh tay của hắn truyền đến, két một tiếng, tay trái của hắn đã bị chặt gãy, nhưng là đối phương cũng không có đình chỉ. Tại Khoa Thác kêu gào thê thảm, người đứng phía sau tiếp tục dùng lực, đem hai tay của hắn hướng hai bên trái phải không ngừng lôi kéo. Giống. Sau lưng người phát ra gầm lên giận dữ. Lại là két một tiếng. Tiếp theo Khoa Thác hai tay phát ra liên tiếp như là vải rách bị xé nứt ý hệ thanh âm, hắn toàn bộ bên trái cánh tay cứ thế mà bị kéo xuống dưới, máu tươi từ bả vai miệng vết thương phún dũng mà ra, Khoa Thác đầu trống rỗng, chỉ có thể phát ra liên tiếp kêu thảm thiết. Đáng sợ hơn chính là Khoa Thác sau lưng vậy mà truyền đến liên tiếp quỷ dị nhấm nuốt âm thanh. Hắn tại ăn ta. Khoa Thác trong nội tâm bị sợ hãi nhồi vào, nhưng này còn không có xong, như là tháo dỡ món đồ chơi đồng dạng. Hắn cánh tay phải cũng bị hủy đi xuống dưới, hai mắt trắng dã, kịch liệt đau nhức muốn đem thần kinh của hắn hòa tan, hắn đã sắp đau nhức ngất đi. Có thể sau một khắc, ngược lại là một hồi kịch liệt đau nhức, một cái cánh tay tráng kiện đã theo lồng ngực của hắn xuyên đi qua, cái tay kia trong lòng bàn tay, thình lình còn nắm bắt trái tim của hắn. Sau đó bàn tay có chút dùng sức, liền đem Khoa Thác trái tim đang tại trước mặt hắn bóp vỡ rồi. Khoa Thác cả người một hồi run rẩy, hắn muốn nói cái gì đó. Có thể trong miệng lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Quỷ dị nhấm nuốt thanh âm, như cũ tại phía sau của hắn vang lên. Trước khi chết cuối cùng một khắc, con mắt của hắn trừng ra hốc mắt, miệng mở lớn, như cũ giữ vững hoảng sợ biểu lộ. Lý An Bình đem thi thể của hắn bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó liền đem trong tay một cái cánh tay ném đi, hắn tứ chi chạm đất, đầu phủ phục tại Khoa Thác bị xuyên thủng trên ngực, chính há to mồm hướng phía lồng ngực nội bộ với tới. Hắn lúc này theo bề ngoài bên trên nhìn lại, lúc trước bị thương tổn chuyển rời sinh ra thương thế đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên thân thể tự lành năng lực đã đem vừa rồi vết thương chí mệnh chữa cho tốt rồi. Xa xa Song Bảo Thai huynh muội chỉ thấy Lý An Bình nằm tại Khoa Thác trên thi thể, đầu không ngừng cao thấp đong đưa, trong miệng phát ra từng đợt đáng sợ nhấm nuốt âm thanh. hai người gắt gao đụng lấy miệng của mình, sợ làm cho Lý An Bình chú ý. Mà khi Lý An Bình ngẩng đầu, huyết nhục theo khỏe miệng của hắn chảy xuống thời điểm, hắn phát ra như là ác ma y hệt thỏa mãn mỉm cười. Song bào thai một người trong đó hay vẫn là nhịn không được kêu ra tiếng đến. Theo nàng tiếng thét chói tai, Lý An Bình hai mắt xem đi qua. Đó là đáng sợ, làm người tuyệt vọng con mắt, bên trong từng tia huyết quang, tràn đầy đối với giết chóc khao khát, đối với nhân loại tham lam, tựa hồ muốn đem trên thế giới hết thảy mỹ hảo đều hủy diệt đồng dạng. Có thể trong hai mắt ánh sáng màu đỏ gần kề rằng có trong nháy mắt liền ngừng lại, Lý An Bình sững sờ mà nhìn xem ôm cùng một chỗ phát run, đã khóc lên song bào thai, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Vài giây đồng hồ về sau, hắn gầm lên giận dữ, đem trước mắt thi thể ném đi ra ngoài. Hắn duỗi ra một tay, hướng phía yết hầu với tới, tựa hồ muốn đem vừa rồi ăn hết đồ vật mẹ đi ra, nhưng lại phát hiện như thế nào cũng làm không được. Hắc! Ngươi lại đã làm nên trò gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta lại sẽ không khống chế được? Úc! Ta không có nói qua cho ngươi sao? Hắc cười lạnh nói, thân thể của ngươi tại bị chí mạng uy hiếp thời điểm, năng lượng của ta sẽ xâm nhập ý thức của ngươi, tỉnh lại ngươi trong thân thể bản năng. Ngươi biết dùng tàn bạo nhất phương thức tiêu diệt hết thể trước mắt, sau đó hấp thu năng lượng, đền bù thương thế. Nói đơn giản, một khi lâm vào gần chết, ngươi sẽ gặp bạo tẩu. Thế nhưng mà tại trung đô thành phố thời điểm, ta bị quân đội đánh thành như vậy, vì cái gì không có bạo tẩu? Nhìn về phía trên không sai biệt lắm, nhưng lúc kia bị đánh thành như vậy, ngươi không phải còn có thể di động sao? Hắc nói ra, nhưng vừa rồi có thể không giống với, cái kia ấn tây người năng lực hoàn toàn chính xác quỷ dị, thương thế của ngươi tuy nhiên thoạt nhìn cùng trước kia mấy lần trọng thương không sai biệt lắm, nhưng đích thật là vết thương chí mệnh, cả người nội bộ bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Nếu như không phải ngươi trước đó tổn trữ hơn 100 phần linh hồn, có thể dùng đến khôi phục thương thế, ngươi đã sớm chết rồi. Đáng giận. Lý An Bình nhìn xem dính đầy máu tươi hai tay, liền nhớ lại vừa rồi chính mình sở tác sở vi. Trong mồm hay vẫn là một cổ mùi máu tươi trở mình xông tới, trong nội tâm càng là nói không nên lời bực bội, giống như muốn đem hết thể trước mắt đều hủy diệt đi đồng dạng. Hắc 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 hắc, chỉ trách chính ngươi quá yếu, kinh nghiệm lại không đủ, bằng không thì đối phó loại này tiểu nhân vật, làm sao rơi vào thảm như vậy, còn làm cho bạo tẩu. Hắc cười nói, bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc, ngươi ăn hết người này linh hồn cùng thân thể, lại trở nên mạnh hơn, hiện tại đã là lực lượng 3. 5, tốc độ 2. 3, thể năng 4. 2. Không chỉ như vậy, năng lực của ngươi cũng thăng cấp à, hiện tại tinh khiết dùng năng lực cường độ, không cân nhắc lực lượng cơ thể đến luận, ngươi đã là đệ nhất mức năng lượng năng lực giả rồi. Cái gọi là tinh khiết dùng năng lực luận, là chỉ Lý An Bình năng lực hiện tại cũng chỉ có thể giết chết người bình thường, uy lực hoàn toàn chính xác rất yếu, không cân nhắc thân thể của hắn lực phá hoại. Năng lực của hắn hoàn toàn chính xác chỉ có đệ nhất mức năng lượng tiêu chuẩn. Đệ nhất mức năng lượng. Vừa nói như vậy, Lý An Bình cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy thân thể bất động, suy nghĩ của hắn tựa hồ càng thêm rõ ràng, trong cơ thể năng lượng lưu chuyển cũng không giống như trước kia như vậy tối nghĩa, thậm chí cảm giác không đến. Dùng sức méo nhéo quyền, hắn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ như là khí thể năng lượng tại bốn phía lưu động, ở đâu dùng sức, cỗ này năng lượng tựa hồ sẽ lưu chuyển đến thân thể cái chỗ kia. Không chỉ như vậy, ngươi bây giờ đã có thể cách không hấp thu linh hồn, 5 mét ở trong, cũng có thể hấp thu người bình thường linh hồn. Úc! Tuy nhiên sớm đã có loại này đoán trước, bất quá năng lực này tăng cường, đối với Lý An Bình đích thật là chất bình thường tăng lên. Thực lực tuy nhiên tăng cường rồi, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là khó chịu, tựu như là trong miệng ăn hết một đống phân đồng dạng. Nhìn thoáng qua hiện trường, hắn quay đầu tiểu hướng phía thang máy đi đến. Các ngươi chờ ở chỗ này, cũng có thể đi đem sau sân khấu nữ nô đều phóng xuất. Mấy tiếng đồng hồ về sau, ta sẽ đem độc lang triệt để tiêu diệt, sau đó ta sẽ báo động lại để cho cảnh sát tới nơi này tiếp các ngươi. Trước đó, các ngươi tốt nhất đều sống ở chỗ này đừng đi ra. Nói xong, Lý An Bình cũng không quay đầu lại, liền vào thang máy. Tựa hồ là không muốn đối mặt chứng kiến chính mình bạo tẩu xong bào thai. Chương 13, ngăn trở. Đêm đen như mực, Phỉ Thúy Thành như cũng bị một mảnh sương mù che đậy. Sương mù mịt mờ trên bầu trời, liền một tia ánh trăng đều tìm không thấy. Nhưng cả tòa thành thị như cũng bị vô số quang chỗ chiếu xạ. Tựa hồ tại tuyên cáo dù cho không có thượng thiên chiếu cố, cái này phạm tội thiên đường thành thị như cũ có thể dựa vào chính mình kiên cường sống sót. Tối nay Phỉ Thúy Thành nhất định không bình tĩnh. Lý An Bình giết chóc theo nửa đêm bắt đầu tiểu không có ngừng qua. Tại Duy Kỳ lộ ra tin tức xuống, Lý An Bình đã đem thiên đường phố, kim cương phố bên ngoài mấy cái độc lang loại nhỏ cứ điểm đều tiêu sát rồi. Ngoại trừ những cái kia kỹ nữ, nữ nô cùng nhi đồng bên ngoài, một cái đều không có lưu lại. Sau đó hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng kim cương phố. đem làm hắn đem kim cương phố thủ lĩnh Khoa Thác giết chết thời gian. Cái thành phố này ở trong, cũng đã có người nhận ra hắn hướng đi. Bắt đầu từ tam đại thế lực khai chiến đến nay, một mực nhìn chăm chú lên trong thành từng cọng cây ngọn cỏ đặc công đội. Phỉ Thúy Thành đặc công đội Giang Xuyên lúc này chính ngậm một cây thuốc lá, nghiêng dựa vào một cây cột điện. Lộn xộn râu ria, tóc rối loạn, nếu như không phải hắn mặc trên người đặc công đội xanh trắng chế phục, chỉ sợ những người khác chỉ biết đem hắn cho là một gã không có việc làm vô tích sự trung niên nam tử. Nhưng đặc công đội ba chữ, lại đủ để nói rõ hắn không giống người thường. Đặc công đội lại bị người xưng làm đại hạ long tước, tổng quản đại hạ ở trong, hết thể cùng năng lực giả tương quan sự vụ. Nhưng ngoại trừ ở vào kinh đô và vùng lân cận tổng bộ bên ngoài, mỗi một tòa thành thị, đều chỉ có một chỗ đặc công phân đội mà thôi. Bọn hắn có thể là một người có thể là một đội người. Có chút thành thị đặc công phân đội như có như không, bình thường thị dân căn bản cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, đối với thành thị phát triển cùng quản lý không hề ấn tượng. Như là trung đô thành phố như vậy. Mà có chút đặc công phân đội, tắc thì bằng vào cường đại vũ lực chế ước lấy cả tòa thành thị phát triển, ảnh hưởng trong thành thị mỗi một gã thị dân sinh hoạt cùng an toàn. Thậm chí liền bản địa cùng cấp công an hệ thống, đều không thể không tại nhiều khi nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Cái đó cùng thành thị vị trí, năng lực giảm mật độ, cùng đương cục nhân viên đều có quan hệ. Về phân Phỉ Thúy Thành, hiển nhiên thuộc về kể trên hai loại tình huống trong thứ hai. Mà Giang Xuyên, chính là lần này bị Phỉ Thúy Thành đặc công phân đội phái tới cùng Lý An Bình tiếp xúc người chọn lựa. Một gã đặc công đội đội viên đi đến trước mặt của hắn báo cáo, trưởng quan vừa rồi phái đi người phát tới tin tức, kim cương phố dưới mặt đất phòng đấu giá cũng đã bị phá hủy rồi, nhìn ra vượt qua 100 người gặp nạn, ngoại trừ một ít nữ nô bên ngoài, không có bất kỳ người sống sót. Bất quá bọn hắn phần lớn đã bị kinh hãi, muốn theo các nàng trong miệng nảy ra tin tức mà nói, còn cần một chút thời gian. Bất quá người chết ở bên trong, chúng ta phát hiện độc lang thủ lĩnh chi một Khoa Thác, còn có kỳ lân đoàn Già Lam cùng Trung Nghĩa đường Lưu Hạo Thiên. Khoa Thác chỉ là người bình thường. Già Lam cũng là tuổi mục. Ngược lại là Lưu Hạo Thiên, tuy nhiên lực khống chế chưa đủ, nhưng là khí lực cũng rất lớn đấy. Có thể giết hắn đi, nói rõ cái này Lý An Bình coi như có chút tài năng. Trưởng quan, có muốn hay không chúng ta? Không cần. Giang Xuyên cười cười, cầm trong tay thuốc lá ném xuống đất, dùng chân nghiền nát nói, không nghĩ tới à, thằng này náo loạn lớn như vậy rồi, vậy mà còn không chịu dừng tay. Các ngươi toàn bộ cách xa một chút, chuẩn bị cho tốt thuốc mê cùng cường hiệu chấn định tề, biến dị hệ năng lực giả có thể không dễ dàng còng tay đứng lên. Còn có, lại để cho thiên đường phố bên kia các huynh đệ đều rút lui à, ta sẽ đích thân đem hắn bắt lại đấy. Tên kia sĩ quan phụ tá tựa hồ không có kịp phản ứng, thẳng đến Giang Xuyên lần nữa lớn tiếng nói, còn không mau đi. Tuân mệnh, trưởng quan. Lúc này mới một đường chạy chậm lấy ly khai. Giang Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một tòa tòa nhà cao tầng, chỗ đó đang có một cái không ngờ điểm đèn tại lâu cùng lâu tầm đó nhảy lên, hướng phía Giang Xuyên vị trí tới. Lý An Bình tại trong đại lâu nhảy lên thời điểm, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương một tòa đèn đuốc sáng trưng building. Chỗ đó chính là độc lang ở vào thiên đường phố cứ điểm. Đứng ở building đối diện một tòa cao ốc nóc nhà, Lý An Bình liền quan sát, tự hỏi như thế nào xâm nhập building là tối ưu đấy. Ngoại trừ tại đây, những địa phương khác cũng đã càn quét qua một lần rồi. Khoảng cách rạng sáng chỉ mới qua 3 giờ, cho dù bọn hắn phát giác được cái gì không đúng, có lẽ cũng không có khả năng lập tức rút lui khỏi. Kế tiếp chỉ cần đem độc lang người nơi này toàn bộ giết sạch là được rồi. Nghĩ tới đây, Lý An Bình trong mắt lại toát ra từng tia ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, một giọng nói, lại tự Lý An Bình sau lưng vang lên, thiếu chút nữa dọa hắn kêu to một tiếng. Lý An Bình đúng không? Giang Xuyên theo một chỗ trong bóng tối đi ra, nhìn xem kinh ngạc Lý An Bình, lộ ra nụ cười, tuy nói là hạ liệt không thủ hạ, nhưng ngươi hôm nay cũng đã náo đủ rồi a. Cùng ta hồi trở lại trong cục một chuyến a. Lý An Bình lập tức bày ra chiến đấu tư thái, hai mắt chặt chẽ mà chằm chằm vào Giang Xuyên nói, ngươi là ai? Ta không rõ ngươi lời nói. Ha ha, giả ngu sao? Giang Xuyên nói, ta là đại hạ long tức Phỉ Thúy Thành phân đội Giang Xuyên. Độc lang chàng tử, ngươi cũng quét đã đủ rồi à, tại trước khi gây ra càng đại sự cố, chạy nhanh cùng ta hồi trở lại trong cục đi thôi. Miễn cho ngươi một hồi bị thương, mọi người rất khó coi. Sự cố. Ta đem những người kia cặn bã giết, đối với các ngươi mà nói là sự cố. Lý An Bình oán hận mà nhìn xem Giang Xuyên nói. Đặc công đội. Các ngươi coi như là cảnh sát ta. Cũng có thể quản năng lực giả phạm tội đúng không? Vì cái gì độc lang hại nhiều người như vậy, bắt cóc nhiều người như vậy, còn làm miệng người mua bán, các ngươi đều chẳng qua hỏi. Hôm nay ta giết bọn chúng đi mấy người, ngươi đã tới bắt ta rồi. Các ngươi vậy cũng là cảnh sát sao? Nguyên lai là cái ngây thơ tiểu quỷ. Nghe xong Lý An Bình lời nói, Giang Xuyên nhướng mày, khinh thường mà nhìn xem Lý An Bình nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, cho dù độc lang không có, cũng sẽ có độc hổ, độc cầu, độc heo, Phỉ Thúy Thành tự nhiên là phạm tội môi trường, cấm là cấm không được. Hơn nữa độc lang bọn hắn coi như hiểu quy củ, cũng chỉ động một ít người nghèo, bờ mông lại chùi được sạch sẽ không khiến cho xã hội rung chuyển, bọn hắn tại, tổng tốt hơn một ít không hiểu quy củ người, đến lúc đó mỗi ngày bắt trộm, sống mái với nhau, chỉ biết đem Phỉ Thúy Thành khiến cho trương khí mù mịt. Buồn cười. Lý An Bình đã cắt đứt Giang Xuyên lời nói, bởi vì ngăn cản không hết, tiểu không đi ngăn cản. Bởi vì phạm tội người quá nhiều, tiểu đối trước mắt tội phạm làm như không thấy. Loại này đối với tội phạm thỏa hiệp nói nhảm thiệt thòi ngươi cũng có thể nói được. Nghe thấy Lý An Bình lời nói, Giang Xuyên khí cực ngược lại cười, loại này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tiểu tử, hắn thấy nhiều rồi, lập tức hắn cũng không có ý định sẽ cùng đối phương lý luận, mà là trực tiếp dùng lực lượng, đem đối phương chính diện đè gục xuống, tốt, khẩu khí khá lớn, rõ ràng là cái liền niệm khí cũng không biết che giấu niệm bi, cũng dám ở trước mặt ta lơ lối. Chỉ thấy Giang Xuyên không để ý tới đối phương địch ý, từng bước một mà đi về hướng Lý An Bình. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi điểm ấy niệm khí số lượng, chỉ là đệ nhất mức năng lượng à. Ha 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 ha, lại để cho ngươi nhìn ta tốt rồi. Ta hiện tại thực rất ngạc nhiên, đã biết chúng ta chênh lệch về sau, ngươi còn có thể đem lời nói mới rồi nói một lần sau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T tiếng nói vừa dứt, Lý An Bình còn không có kịp phản ứng đối phương ý tứ, một cô âm lánh đến cực điểm, tràn ngập hắc ý khí tức liền hướng phía hắn mãnh liệt mà đến, cơ hồ đưa hắn cả người hoàn toàn bao trùm. Cái này. Đây là cái gì? Lý An Bình trong đầu lóe ra một tia linh quang, cái này cảm giác, cùng ta trong thân thể năng lượng giống nhau, thế nhưng mà vì cái gì cái này Giang Xuyên cũng sẽ có loại này năng lượng. Chứng kiến Lý An Bình không nói được lời nào bộ dạng, Giang Xuyên đắc ý nở nụ cười, ngươi là biến dị hệ à, nói cho ngươi biết, ta cũng vậy, ngươi có lẽ minh bạch, cùng thuộc biến dị hệ, ta năng lực đẳng cấp cao hơn ngươi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đấy. Chỉ là ta niệm khí trùng kích, đã để ngươi không thể động đậy đi à nha. Hiện tại ngươi có hay không thanh tỉnh thoáng một phát, nhận thức đến bày ở trước mắt sự thật đâu này. Ngươi đem cái này gọi là niệm khí. Lý An Bình nhìn xem Giang Xuyên, không rõ đối phương vì cái gì vẻ mặt đắc ý tuy nhiên đã bị đối phương niệm khí trùng kích, nhưng là hắn cũng không có cảm giác đến cái gọi là không thể động đậy. Lúc này hai người đều không biết là, Lý An Bình năng lực, căn bản không phải cái gọi là biến dị hệ. Cái gọi là biến dị hệ, là chỉ cơ thể sinh ra biến dị, đã có được viễn siêu phàm nhân năng lực. Mà Lý An Bình thì là có thể hấp thu người khác thân thể cùng linh hồn đến tăng cường thân thể của mình, năng lực như vậy, nghiêm khắc tính ra hẳn là trong lục đại hệ luận ngoại hệ. Hơn nữa tuy nhiên năng lực vẫn chỉ là một cấp, nhưng là thân thể lực lượng của hắn đang không ngừng mà tăng cường, đã sớm vượt xa một cấp. Cho nên tuy nhiên không phải biến dị hệ năng lực giả, thân thể năng lực của hắn lại càng hơn biến dị hệ. Vì vậy căn cứ Lý An Bình năng lực đẳng cấp đến phán đoán thực lực của hắn, chỉ biết sinh ra nghiêm trọng sai số. Nghe được Lý An Bình hỏi, Giang Xuyên vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi liền niệm khí cũng không biết. Thật sự là buồn cười. Được rồi, xem ra Hoàng Lâm quân tình báo cũng là nói mò đấy. Dù sao Hạ Liệt không thật nhận lấy ngươi, không có khả năng không nói cho ngươi những cái này thưởng thức. Tiểu tử, ngươi không biết Hạ Liệt không a? Không biết. Lý An Bình lắc đầu. Quả nhiên. Giang Xuyên nhìn xem Lý An Bình, tựa như đang nhìn một người ngu ngốc, hắn cười vui vẻ đứng lên, ngươi vừa rồi chọc cho ta rất giận a, nếu như Hạ Liệt không thật sự bảo kê ngươi, ta còn không tốt lắm xử lý. Nhưng đã không phải, ta đây đem ngươi đánh cho bị dày vò, lại giao cho độc lang, cũng không có chuyện gì rồi. Chương 14, nhiệt huyết. Bên kia, từ lúc Giang Xuyên bọn người phát hiện cũng ngăn trở Lý An Bình trước đó. Cũng đã điều động chúng nhân viên cảnh sát đem độc lang biểu đình giám thị đứng lên, bất quá mục đích sao? Cái gì, muốn chúng ta lui lại? Một vị mặc y phục hàng ngày nhân viên cảnh sát không thể tin nói. Hắn nhìn về phía trên 27, 28, khuôn mặt tuy nhiên tiểu tụy, nhưng vẫn khó giấu một thân tinh hãn. Giờ phút này cũng có chút không tin nhìn qua trưởng quan của mình. Ở trước mặt hắn một thân chế phục trung niên nam tử nói, tốt rồi, Tần Dũng, ta biết rõ bởi vì anh ngươi sự tình, đối với phương diện này sự tình có chút cảm xúc, nhưng đây đều là thượng diện mệnh lệnh. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, không thể bởi vì nho nhỏ cảm tình, tự hành động theo cảm tình. Ta hành động theo cảm tình. Tần Dũng tức giận nói, vừa rồi tối thiểu tiểu có hai nhóm người từng người dẫn theo một đám nữ đưa vào độc lang hang ổ, ngươi muốn chúng ta tiểu trơ mắt nhìn. Hơn nửa đêm ngươi bảo chúng ta chằm chằm vào tại đây, là để cho chúng ta hộ tống đám này cặn bã phạm tội. Trung niên nam tử không nói gì, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Tần Dũng, đây là Giang Xuyên đám người kia mệnh lệnh, bọn hắn bị phái tới cùng nói là giám thị độc lang, không bằng nói là bảo vệ độc lang, tại Lý An Bình xông ra càng lớn họa lúc trước, ngăn lại hắn. Mà trong lúc này liên lụy đến Độc Lang cùng cảnh sát lợi ích phân chia, càng là hắc ám rối tinh rối mù. Hiện tại phát hiện Lý An Bình vị trí, tự nhiên không cần bọn hắn tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Vì vậy hắn nói ra, ta không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Ngươi bây giờ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Tần Dũng thở hổn hển, hung hăng mà trừng mắt trung niên nam tử, nhưng đối phương một bước không nhường. Tần Dũng mạnh miệng nói, Trương trưởng quan, ngươi chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn xem đám này cặn bã cha đạp người, tối thiểu nhất ta muốn vào đi đem người cứu ra. Ngươi không có chứng cứ. Không có chứng cứ, ta sẽ không phái người đi vào điều tra đấy. Trương trưởng quan hay vẫn là lắc đầu nói, Tần Dũng, ngươi tốt nhất biết rõ chính mình là ai, ngươi phải hiện tại tiểu dẫn người rời đi. Tần Dũng cắn gấp hàm răng, lại nhìn một chút chung quanh mấy cái bình thường quen biết đồng sự không ngừng hướng hắn lắc đầu, nháy mắt ra dấu. Trong lòng cũng là mâu thuẫn dị thường. Theo đạo đức đi lên giảng, hắn thật sự không có biện pháp cứ như vậy nhìn xem một đám phạm tội phần tử nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, mỗi lần đối mặt người bị hại cha mẹ, thân thích, hắn đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Thế nhưng mà trước mắt vị trưởng quan này là điển hình học viện phái, từ trước đến nay cùng hắn loại này thực tế trường phái có chút không hợp, từ khi hắn tiền nhiệm đến nay, Tần Dũng đã nhiều lần chống đối đối phương, nếu như lần này nếu không phục tùng mệnh lệnh mà nói, nghĩ đến chính mình ít ỏi tiền lương, còn có ngày càng bất mãn bạn gái, Tần Dũng hay vẫn là chậm rãi cúi xuống đầu của hắn. Có lẽ trẻ nhiệt huyết vẫn còn, nhưng là kinh tế gánh nặng cùng sinh hoạt sự thật, đã không thể lại để cho hắn vì chính mình xa xỉ nhiệt huyết tính tiền. Trung niên nam tử kia, thì ra là Trương trưởng quan khinh miệt mà nhìn xem Tần Dũng cúi đầu, đã liệu đến đối phương khuất phục. Mắt thấy vậy, một bên có mấy cái bình thường cùng với Tần Dũng không hợp người nói nhỏ, sớm biết như vậy chẳng phải không có việc gì đến sao, gượng chống cái gì nha. Giả trang cái gì anh hùng, khiến cho chúng ta giống như người xấu đồng dạng. Tựa hồ cảm nhận được Trương trưởng quan ánh mắt khinh miệt, còn có một bên đồng sự hoặc là nhìn có chút hả hê hoặc là thương cảm hoặc là đồng tình ánh mắt. Tần Dũng chẳng biết lúc nào chặt chẽ mà cầm nắm đấm của mình. Ta làm như vậy, thật sự đúng sao? Tần Dũng cúi đầu, đột nhiên nhớ tới ca ca của mình. Hắn nhớ tới cái kia ban đêm, Tần Vũ như là thường ngày giống nhau đi ra ngoài, lại không còn có trở về. Hắn đã từng muốn hỏi ca ca, đến tột cùng có hay không hối hận vì chế tài phạm tội mà hy sinh chính mình. Mà ở Phỉ Thúy Thành một chỗ như vậy, chính nghĩa thật sự có thể được mở rộng sao? Nhưng giờ khắc này hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, có một số việc có lẽ sẽ không thành công, không có kết quả. Nhưng dù sao cũng phải có người đi làm. Quả đấm của hắn chậm rãi buông ra, thanh âm không lớn lại ngoài ý muốn kiên định. Trương trưởng quan, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, tự ta đi một chuyến. Nói xong, hắn không đợi đối phương trả lời, quay người liền hướng phía Độc Lang Điệu Đinh đi đến. Chỉ để lại một đám hoặc là kinh ngạc hoặc là đáng tiếc hoặc là tức giận người. Sau lưng Trương trưởng quan hô, Tần Dũng, ngươi hôm nay đi, cũng đừng muốn trở về rồi. Chứng kiến Tần Dũng không phản ứng chút nào bộ dạng, hắn hung hăng dậm chân, nhìn nhìn chung quanh thủ hạ nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi đều muốn đi hỗ trợ sao? Còn không mau cùng ta thu đội. Tần Dũng thân mặc thường phục, tiến vào điêu đinh sau cũng không có khiến cho những người khác chú ý hắn biết rõ cái chỗ này, cảnh sát thân phận chỉ sẽ khiến cho địch ý dùng Độc Lang tàn nhẫn, giết cảnh sát đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không được. Huống chi hắn hiện tại còn xâm nhập đối phương hang ổ. Hắn chỉ có thể cẩn thận di động tới, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, trốn vào an toàn thông đạo, sau đó một bên hết sức né tránh giám sát, một bên đi lên lầu. Hắn truy tung Độc Lang tin tức đã có mấy tháng rồi, theo tình báo nhân viên chỗ có được tình báo. Cao ốc tổng cộng 13 tầng, 11 tầng phía dưới đều bị Độc Lang cho thuê đi ra ngoài, xung làm bình thường ký túc xá. Chỉ có 11 đến 13 tầng mới là Độc Lang chỗ. Bằng vào nhiều năm qua phá án kinh nghiệm cùng rèn luyện thân thủ, hắn thoải mái mà lẻn vào đến building cao tầng, đẩy an toàn thông đạo đại môn, hắn phát hiện lầu 10 đến 11 đại môn đã bị phong kín. Thang máy là khẳng định không thể ngồi, lầu 11 đã ngoài đều có chính bọn hắn tốc hành thang máy, nơi đó là Độc Lang chủ yếu phòng ngự địa phương. Vì vậy hắn nhìn chung quanh một chút, liếc về phía một bên cửa sổ. Chỉ thấy Tần Dũng mở ra cửa sổ, bò đi ra ngoài. 10 tầng cao cao úc, nhìn xuống dưới còn có chút mê muội, Tần Dũng cô nén sợ hãi, theo bệ cửa sổ đi qua, theo một cái mở ra cửa sổ bò đi vào. Vừa tiến gian phòng, Tần Dũng tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm xuống, móc súng lục ra, hắn nhìn chung quanh, phát hiện đây là một chỗ nhà vệ sinh nam. Tựa hồ là sắp quạt bị hư mất, cho nên mở ra cửa sổ thông khí. Chính vào lúc này, một hồi chung điện thoại theo vê đút cờ một chỗ ở bên trong truyền đến. Hảo hảo, ta đã biết. Ta biết rõ, ta tại đi toilet. Được được, ta hiện tại tới liền. Một người đàn ông ngồi ở trên bồn cầu, bất đắc dĩ cúp điện thoại. Đột nhiên phát hiện vê đút cờ cửa mở ra rồi, một cái cường tráng nam tử chính giơ súng nhắm ngay hắn. Tần Dũng lạnh lùng nói cho ta biết các ngươi vừa rồi đưa tới nữ hài tử, các các nàng ở nơi nào? Huynh đệ, ngàn vạn đừng nổ súng, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Đại hán khẩn trương nói. Tần Dũng cầm súng chỉ vào hán tử đầu, tiếp theo lại hỏi vài câu, người đàn ông kia đều đối đáp trôi chảy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có phải là đang dối gạt hắn hay không. Đang lúc hắn muốn đen hán tử kia đánh ngất xỉu thời điểm, lại cảm thấy một cỗ cự lực từ phía sau lưng đánh vào trên người hắn, cũng cảm giác cái hót đau xót, hắn liền ngã trên mặt đất. Hắn trong đầu chóng mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến mấy người đi đến, chính ở trước mặt hắn nói chuyện, hắn ý đồ dùng súng chỉ vào bọn hắn, lại phát hiện trong tay súng đã bị người cướp đi. Một cái trong đó nam nhân chứng kiến hắn còn muốn dễ dùa bộ dạng. Lại là một cước đá vào trên người của hắn. Tần Dũng trước mắt tối sầm, liền đã mất đi ý thức. Đem làm Tần Dũng tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang ngồi ở một trường sofa, trên người lại không thấy xiềng xích, cũng không có dây thừng. Hắn liền trực tiếp đứng lên. Trước mắt là một gian độc lập văn phòng. Đen thủy tinh, ngà voi trang trí, còn có một chút chưa bao giờ thấy qua tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ văn phòng nhìn về phía trên vượt qua 300 mét vuông, đại kinh người, mãi cho đến chỗ gần cửa sổ, mới có thể chứng kiến một cái bàn làm việc. Một cái nhìn về phía trên nhã nhặn, mang lấy kính mắt nam nhân chính ngồi nghiêm chỉnh tại trên mặt ghế, hắn càng không ngừng đảo lấy trên bàn công tác văn bản tài liệu, như là không có phát giác được Tần Dũng. Tần Dũng muốn làm chút gì đó, nhưng là chung quanh vài tên cường tráng hắc y bảo tiêu lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Dũng đúng không? Kính mắt nam đầu cũng không ngẩng, trong miệng nói ra, gần nhất ngươi một mực cùng chúng ta, nói thật có chút phiền toái. Nghe nói ngươi không nghe trương trưởng quan lời nói. Ngươi là độc lang đầu lĩnh. Tần Dũng hỏi. Kính mắt nam như cũ phê duyệt lấy văn bản tài liệu, trong miệng nói ra, ngươi có thể bảo ta lai đặc, nói thật ta rất chán ghét các ngươi cảnh sát. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng dừng lại tra án? Ta muốn ngươi thả ra trong tay ngươi sở hữu tất cả nữ hài tử, giải tán độc lang. Ha ha. Lai đặc cười cười, sau đó cầm bút cái tay kia nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, một bên mấy cái bảo tiêu cũng xông tới, hung dữ mà chằm chằm vào Tần Dũng. Một người trong đó càng là từ trong lòng ngực móc súng lục ra, nhắm ngay Tần Dũng đầu. Tần Dũng không sợ hãi nhìn xem bọn hắn, trong tai truyền đến lai đặc thanh âm. Nếu như ngươi không là cảnh sát mà nói, đã bị ta đưa vào lồng chó, bị chó ăn hết. Lai đặc thanh âm trở nên ấm lãnh, ta hàng năm đưa cho ngươi thượng cấp 10 cái điểm thu nhập, ngươi cảm thấy ngươi đơn thương độc mã tới sẽ hữu dụng. Ta có thể nói như vậy, cho dù ngươi bây giờ có việc buôn bán của ta sở hữu tất cả chứng cứ, ngươi đều bắt không được ta. Bởi vì những chứng cứ kia vừa đến cục cảnh sát, sẽ biến mất không thấy gì nữa. Pháp luật là cái gì, đây chẳng qua là thượng vị giả dùng để khống chế hạ vị giả công cụ mà thôi. Phỉ Thúy Thành hoàn cảnh là đại thế chỗ hướng, tại đây thỏa mãn hết thảy phạm tội điều kiện, tại đây cư dân đã thành thói quen đây hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi bắt mấy cái mao tặc có thể cải biến. Ngây thơ, ngươi sở tác sở vi chẳng những là cùng ta đối nghịch, cũng là cùng ngươi đồng sự, cùng lãnh đạo của ngươi đối nghịch. Ngươi sẽ trở thành vì tất cả mọi người công địch. Tân cảnh quan, hiện tại ta cho ngươi 200 vạn, ngươi làm cả đời cảnh sát cũng lợi nhuận không đến tiền. Ta chỉ có một yêu cầu, đừng có lại quản độc lang sự tình. Trầm mặc. Tần Dũng một mực không có lại nói chuyện. Mà Lai Đặc tựa hồ cũng rất có kiên nhẫn, hắn càng không ngừng nhìn xem văn bản tài liệu, tựa hồ tuyệt không lo lắng Tần Dũng không đáp ứng. Thẳng đến Lai Đặc cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhíu mày thời điểm, Tần Dũng mới chậm rãi nói ra, ca ca của ta. Hắn gọi Tần Vũ. Nghe được câu này thời điểm, Lai Đặc vẫn nhìn văn bản tài liệu đầu, lần thứ nhất giơ lên, hắn nhìn xem thất lạc Tần Dũng, nhún vai nói, ca ca ngươi sự tình ta thật xin lỗi, nói thật ra ta rất bội phục hắn. Bất quá hắn lúc ấy quá kích động rồi, chúng ta chỉ có thể xử lý hắn. Ngươi phải hiểu được, chúng ta cũng không hy vọng tiêu diệt một gã cảnh sát. Cái kia ý nghĩa chúng ta muốn dùng một số tiền lớn tại lãnh đạo của các ngươi bên trên. Hy vọng ngươi không muốn bước theo góp hắn. Chúng ta có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Như vậy những nữ hải tử kia làm sao bây giờ? Tần cảnh quan, cái kia đều là sinh ý, độc lang rất nhiều người cũng có vợ con, chúng ta minh bạch cái loại này cảm thụ, có thể sinh ý là sinh ý, nói thật, ta bí mật cũng sẽ quyên tiền cho từ thiện cơ cấu đấy. Tần Dũng cười lạnh, hắn không có lại nói chuyện, chỉ là vẻ mặt khinh thường mà nhìn xem Lai Đặc. Lai Đặc hỏi, ngươi thật sự không lại cân nhắc nữa sao? Cùng cụt một tiếng, giơ súng chỉ vào Tần Dũng bảo tiêu đã kéo xuống tay chốt an toàn, nhìn tư thế. Tựa hồ Tần Dũng chỉ muốn một cái chữ không, hắn liền muốn bóp cò đem Tần Dũng bắn chết. Chương 15, cuồng loạn. Trong văn phòng, hào khí nặng nề được như là muốn chảy ra nước, không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe được Lai Đặc nét bút tại trên văn kiện, phát ra hoa hoa viết chữ âm thanh. Nhận lấy tiền, hoặc là chết Lai Đặc lần nữa lặp lại một lần, Tần Dũng lại đột nhiên cười ra tiếng, thấy mấy người sững sờ. Tiểu thừa dịp cái này sững sờ thời gian, chỉ thấy hắn hướng trước bước ra một bước, đầu đã tránh ra đối phương súng ngắn, tiếp theo hai tay của hắn tại đại hán trên tay gặp lại, tay nắm súng đại hán đau nhức kêu một tiếng, đã buông lỏng tay ra. Còn lại ba gã đại hán vọt lên, đã thấy Tần Dũng một tay ghìm vừa rồi cầm thương đại hán cổ, tay kia tắc thì nắm đại hán súng ngắn, chỉ vào còn thừa ba người. Đều đừng tới đây. Ba người cùng nhìn nhau đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt Tần Dũng hướng về sau thối lui, không dám lên trước. Sau bàn công tác Lai Đặc đứng lên, chán ghét nhìn Tần Dũng nói, một đám phế vật. Tần Dũng dùng bảo tiêu ngăn trở thân thể của mình chậm rãi hướng về Lai Đặc phương hướng thối lui, trước mắt ba gã bảo tiêu chỉ dám theo đuôi, không dám có chút dị động, sợ đối phương nổ súng. Lai Đặc hô, Tần Dũng, ngươi bây giờ bông thường, chúng ta còn có đàm. Tần Dũng lại bất vi sở động, hắn di động đến trước bàn làm việc, sau đó dùng báng súng nện đại hán trên cổ, đem đại hán nện hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhanh chóng họng súng biến đổi, đã chỉ hướng sau bàn công tác Lai Đặc. Các ngươi trộm tới nữ hiện tại cũng ở nơi nào? Ngươi cứu không được các nàng đấy. Đây là sinh ý, không phải ta một người có thể quyết định sự tình. Frank. Tần Dũng một phát súng đem Lai Đặc sau lưng thủy tinh đánh cho nát bấy, trong miệng quát, các nàng ở đâu? Lai Đặc không nói một lời, chỉ là gắt gao chằm chằm vào Tần Dũng, tựa hồ muốn xem xuyên hắn hư thật, nhưng Tần Dũng lại bất vi sở động, chỉ là cầm súng chỉ vào Lai Đặc đầu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút ba gã bảo tiêu, hào khí thoáng cái rằng có tại đây. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là súng vang lên quan hệ, bên ngoài phòng làm việc truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng bước chân. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu trong phòng 5 người hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng tâm tình xuống, đóng chặt văn phòng đại môn đột nhiên mở ra, Tần Dũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện tại cửa ra vào, cái kia nữ là cái đầu trọc, trên mặt còn có hình xăm, nhìn về phía trên cùng hung cực ác, lúc này chứng kiến Tần Dũng ánh mắt, trong lúc đó nở nụ cười. Đừng tới đây. Quanh năm chạy tại tuyến đầu trực giác nói cho Tần Dũng, trước mắt nam nữ phi thường nguy hiểm, hắn có một loại sát khí đập vào mặt cảm giác, có thể hắn lời còn chưa nói hết, nữ tử đã không thấy bóng dáng. Hắn vô ý thức mà muốn đối với Lai Đặc bóc cỏ, thế nhưng mà trên tay siết chặt, hắn toàn bộ cánh tay đã bị một bó to tóc trói lại. Hắn thấy không rõ người trước mắt là ai, chỉ có thể mờ mịt mà một quyền hướng phía bóng người vung đi, có thể sau một khắc hắn hoảng sợ phát hiện của mình hai tay hai chân cũng đã bị trói lại. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện dùng tóc trói lại hắn, đúng là vừa rồi tại cửa ra vào đầu chọc nữ nhân, bất quá hiện tại đã dài ra một đầu tóc dài. 4-5 cm tóc dài đem tay chân của hắn trói lại, không thể động đậy. Rác rưởi. Nữ nhân nói lấy, không thấy nàng chút nào động tác, cái kia đầu tóc tựu như là độc xà nhảy múa, cuốn đi Tần Dũng súng ngắn, sau đó đưa hắn vung đến trên mặt đất. Nặng nề mà bị nện trên mặt đất, Tần Dũng cảm giác xương cốt đều muốn gãy đi, toàn thân đều ẩn ẩn làm đau, mà bên kia, vừa rồi ba gã đại hán đã vọt lên, đối với hắn quyền đấm cước đá. Bên ngoài phòng làm việc cũng có rất nhiều người cầm súng tiến đến. Lai Đặc không để ý đến trên mặt đất Tần Dũng, mà là hướng phía lần nữa biến thành đầu chọc nữ nhân cười nói, Điền tiểu thư, đa tạ ngươi rồi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, thật đúng là phiền toái. Được xưng là Điền tiểu thư đầu chọc nữ nhân tựa ở trên ghế salon, tùy ý nói, cho dù ta không có tới, hắn cũng có thể giải quyết ta chỉ là thuận tay mà thôi. Nói xong, nàng còn đánh giá liếc nhìn vừa rồi cùng nàng cùng nhau vào nam nhân, hiển nhiên cũng là ám chỉ người nam này đồng dạng là cái cao thủ. Lúc này người nam kia đang đứng tại Lai Đặc sau lưng, tựa như người máy bình thường mặt không biểu tình, kỳ thật theo vừa rồi vào cửa bắt đầu, đến bây giờ mới thôi, nét mặt của hắn đều không có chút nào biến hóa. Ha ha, hay là muốn cảm ơn đấy. Lai Đặc cười nói, Điền tiểu thư lần này tới, là phương đoàn trưởng ý tứ A. Bất quá Độc Lang một mực đều bảo trì trung lập, các ngươi cùng chung nghĩa đường sự tình, ta thật sự không có biện pháp quyết định. Ta chỉ là người làm ăn mà thôi, phương đoàn trưởng nói sự tình, còn phải chờ chúng ta thủ lĩnh trở về rồi. Không có vấn đề, chúng ta rất có kiên nhẫn. Vừa nói, đầu chọc nữ đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Tần Dũng, hắn là cái cảnh sát ta. Các ngươi đánh như vậy đi xuống, sẽ đem hắn đánh chết đấy. Không có biện pháp, hắn gọi Tần Dũng, tra xét chúng ta một đoạn thời gian rồi. Lai Đặc từ trong lòng ngực rút một điếu thuốc đi ra, mấy tháng này hắn đã bắt ta nhiều cái tiểu đệ. Lần này lại trực tiếp như vậy xông tới hỏi ta muốn người. Ta thế nhưng mà cái người làm ăn, cũng không thể một phân tiền không thu, liền đem người cho hắn a. Http. Đầu chọc nữ nhìn xem đảo trong vũng máu Tần Dũng, liếm liếm bờ môi, đáng tiếc. Đối diện cao ốc mái nhà, Giang Xuyên chính toàn thân là huyết nằm rạp trên mặt đất, trên người của hắn khắp nơi đều là bị xé mở miệng vết thương, một tay một chân đã thành một loại kỳ quái vật mẹo, trong ánh mắt càng là tràn đầy không tin cùng kinh hoàng. Nhìn qua mái nhà bên trên hắc sắc thân ảnh, Giang Xuyên lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi niệm khí chỉ có đệ nhất mức năng lượng, vì cái gì thân thể của ngươi lực lượng sẽ mạnh như vậy? vì cái gì? Hắn lớn tiếng chất vấn. Đột nhiên, Giang Xuyên nghĩ đến, chẳng lẽ hắn không phải biến dị hệ hay sao? Giang Xuyên phỏng đoán không sai, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không thể tưởng được, Lý An Bình bởi vì năng lực đặc thù tính, hắn năng lực của bản thân đẳng cấp, hoàn toàn không cách nào dùng để cân nhắc hắn chiến lược. Chỉ cần hấp thu nhân loại linh hồn đủ nhiều, dù là chỉ có không cấp, Lý An Bình cũng có thể vô địch thiên hạ. Lý An Bình nhìn xem dưới chân thoáng như chó nhà có tang Giang Xuyên, lạnh lùng nói, ta ngược lại là rất có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Giang Xuyên khẩn trương nói. Tại chạy tới lúc trước tự phụ, giờ phút này đã bị Lý An Bình đánh cho không còn chút nào. Nghĩ đến đối phương cái kia như là ác ma y hệ thân hình, hắn tiểu toàn thân cao thấp nhịn không được một hồi sợ run. Có ít người, mặt ngoài nhìn về phía trên cao ngạo, tự phụ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là lực lượng, quyền thế, tài phú cùng thắng lợi mang cho hắn một lớp da mà thôi. Một khi gặp phải thất bại, đối mặt tử vong, gặp phải so với chính mình cường đại hơn người. Những người này cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mà có ít người thì là ngông nên tự nhiên, bất luận hắn thực lực mạnh yếu, đối thủ là ai, thái độ cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Mà Giang Xuyên hiển nhiên là người phía trước, tuy nhiên hắn niệm khí so Lý An Bình càng mạnh hơn nữa, bao trùm thân thể về sau, lực phòng ngự, kháng đả kích lực cũng viễn siêu thường nhân, nhưng vẫn cựu không phải Lý An Bình đối thủ. Lý An Bình ngay từ đầu tựa như cùng mèo đùa giỡn con chuột, tại trên người hắn lưu hạ một cái lại một cái miệng vết thương, cuối cùng tại Giang Xuyên niệm khí suy yếu về sau, trực tiếp nhất quyền nhất cước liền đưa hắn đánh thành tàn phế, đem đối phương mang vào vô hạn sợ hãi. Nói cho ta biết, cái gì gọi là niệm khí? Cái gọi là niệm khí, đặc biệt là không cấp đã ngoài năng lực giả mới có được một loại năng lượng. Loại này năng lượng vô ảnh vô hình, không cách nào bị người bình thường chứng kiến, cũng không cách nào bị bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn trô dò xét. Có thể chứng kiến, cũng cảm giác được niệm khí, chỉ có không cấp đã ngoài năng lực giả mà thôi. Mà niệm khí cụ thể thành phần, bị cho rằng là linh hồn cùng thân thể cao độ thống nhất. Chỉ có đang không ngừng tôi luyện chính mình thân thể, linh hồn cùng năng lực thời điểm, mới có thể đề cao nó. Nghe xong Giang Xuyên giải thích, Lý An Bình miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Chắc không được hắn trước kia có thể cảm giác được chính mình năng lượng trong cơ thể, nhưng lại không thấy được qua người khác năng lượng. Vốn hắn cho rằng điều này có thể là năng lực của hắn chỗ chỉ có đấy. Hiện tại xem ra không phải rồi. Hắn lại nghĩ tới Lưu Hạo Thiên trên người cái kia cổ lực phản chấn, cùng va chạm hắn thời điểm sức bật, như vậy xem ra, cũng là niệm khí tác dụng. Chỉ là lúc kia hắn còn không phải một cấp năng lực giả, nhìn không tới niệm khí mà thôi. Còn có tại Trung Đô thành phố, truy kích cái kia ba gã năng lực giả thời điểm, đối phương tựa hồ ngoại trừ sóng âm bên ngoài, cũng có thể dùng những phương pháp khác cảm giác được cự ly rất xa bên ngoài hắn, vốn Lý An Bình cho rằng đây là đối phương chiến đấu trực giác, kinh nghiệm. Hiện tại xem ra cái này phải hay là không cũng là niệm khí tác dụng đâu này. Chỉ có điều ba người kia trên người, Lý An Bình có thể không có cảm giác đã có cái gì lực lượng bảo hộ, hẳn là năng lực của bọn hắn đẳng cấp quá thấp, mới vừa vặn có thể cảm giác được niệm khí mà thôi. Mà Lý An Bình tuy nhiên lúc kia mới không cấp, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng, đã tương đương có được niệm khí năng lực giả. Chỉ là hắn không thể nhìn đến người khác mà thôi. Đây cũng là hắn và bình thường năng lực giả địa phương khác nhau. So sánh ra, Lưu Hạo Thiên năng lực đẳng cấp càng cao, niệm khí lượng cũng càng cao, thì càng chịu đánh rồi. Mà về sau khoa đặc tuy nhiên năng lực quỷ dị, nhưng đánh nhau cũng không hao tâm tốn sức, chỉ sợ tiểu không có niệm khí. Đúng rồi, năng lực của hắn nhất định là không cấp, còn không có niệm khí, cho nên mới có thể giấu giếm ở tất cả mọi người, khiến cho không có ai biết hắn là năng lực giả. Mà hắn loại này quỷ dị năng lực cũng hoàn toàn chính xác thích hợp bảo trì tại không cấp đến ám toán người khác. Đạt được về niệm khí tin tức về sau. Liên tiếp cách nghĩ tại Lý An Bình trong đầu giống như tốc độ ánh sáng hiện lên. Bên kia, trong đầu Hắc Ngạc Nhiên nói, nguyên lai nhân loại có loại này năng lượng sao? Niệm khí, vậy bây giờ trong thân thể ngươi năng lượng, cũng đã xem như niệm khí rồi. Xem hắn nói, hẳn là ý tứ này. Lý An Bình nghĩ đến, nói như vậy đứng lên, ta hấp thu linh hồn năng lượng, tại năng lực dưới tác dụng, tăng cường thân thể của ta, mà năng lực của ta thăng cấp về sau, tinh thần cũng trở nên cường đại rồi, cùng thân thể lẫn nhau phối hợp sinh ra niệm khí. Niệm khí là lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp sao? Bất quá ta hay vẫn là tại năng lực đột phá một cấp về sau, tinh thần cùng linh hồn đầy đủ cường đại rồi, mới có thể cảm giác được người khác niệm khí. Lý An Bình nắm quyền, cảm giác được một cô năng lượng, thì ra là niệm khí chuyển rời đến trên nắm tay. Hắn cảm giác mình có thể tùy ý khống chế niệm khí. Bị bám vào niệm khí địa phương, thân thể cường độ tựa hồ sẽ gia tăng. Bất quá hắn hiện tại niệm khí số lượng quá ít, loại này gia tăng có cũng như không. Ngược lại là phía trước công kích Giang Xuyên thời điểm, đối phương giảng niệm khí tập trung lại sử dụng, phòng ngự hiệu quả cũng rất tốt. Hắn biết rõ về niệm khí, nhất định còn có một đống lớn tư liệu, bất quá tại đây hiện tại cũng không phải chỗ học tập. Hắn lại hỏi, Hạ Liệt không cùng Hoàng Lâm Quân là người nào? Ngươi thật sự không biết Hạ Liệt không? Giang Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, Hạ Liệt không là Đại Hạ Long Tức cao tầng, đồng thời cũng bị cho là Đại Hạ Long Tức tam cường chi một, hơn nữa không giống với hai người khác, hắn tại Đại Hạ Long Tức thành lập lúc trước, đã hiệu lực tại Hoàng Thất rồi, đến bây giờ mới thôi, đã vượt qua 50 năm a. Về phần Hoàng Lâm Quân, hắn trước kia cũng tại Phỉ Thúy Thành, bất quá hắn hiện tại có lẽ tại Trung Đô đặc công đội, là hắn cho chúng ta sai lầm tin tức, mới có thể để cho chúng ta đến công kích người đấy. Hết thảy đều là lỗi của hắn. Đối với Giang Xuyên trả lời, Lý An Bình từ chối cho ý kiến. Mà Giang Xuyên tắc thì khẩn trương mà hỏi thăm, thế nào, ngươi muốn hỏi ta đều nói cho ngươi biết rồi. Ngươi thả ta đi a. Trong lúc đó, Lý An Bình đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía cao ốc đối diện Độc Lang cái kia tòa biểu đình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Làm sao vậy? Giang Xuyên hỏi. Có súng văng lên, ngươi không nghe thấy sao? Lý An Bình chứng kiến đối phương mở mịt bộ dáng, biết rõ chỉ có thính lực của mình mới nghe được thanh âm mới vừa rồi. Hắn chính kỳ quái đối diện như thế nào sẽ vang lên tiếng súng thời điểm, một hồi loáng thoáng thanh âm nói chuyện theo súng vang lên chỗ truyền đến. Đó là trong cao ốc thủy tinh bị đánh phá về sau, hắn có thể nghe được thanh âm. Chỉ nghe được đối diện loáng thoáng truyền đến. Đừng tới đây. Cho dù ta không có tới. Ta chỉ là thuận tay mà thôi. Điền tiểu thư. Phương đoàn trưởng ý tứ. Các ngươi cùng chung nghĩa đường sự tình. Thủ lĩnh quyết định. Hắn là cảnh sát. Sẽ đem hắn đánh chết đấy. Hắn gọi Tần Dũng. Trà xét chúng ta. Cũng không thể một phân tiền không thu, liền đem người cho hắn A. Trong đó có xen lẫn nhiều tiếng đánh nhau, tiếng gào. Đặc biệt là cao ốc tầm đó gió lớn, Lý An Bình ngược lại là không nghe rõ ràng sở hữu tất cả đối thoại, bất quá cũng có thể đoán được cái đại khái rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên, ngươi nhận thức Tần Dũng sao? Giang Xuyên nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian nói ra, hình như là hình trinh thám đại đội, làm sao vậy? Hắn và Độc Lang cái gì quan hệ? Anh hắn là mấy năm trước cha Độc Lang thời điểm mất tích, hắn trong khoảng thời gian này cũng tựa hồ tại cha Độc Lang sự tình. Giang Xuyên lại đánh bạo hỏi một câu, ngươi thả ta đi, ta cam đoan chúng ta sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Ngươi tại Phỉ Thúy Thành muốn làm chuyện gì, chúng ta cũng có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Nghe ngươi vừa rồi cùng ta nói, cảnh sát cao cấp. Không. Hoặc là nói là đặc công đội, cùng Độc Lang có cấu kết ta. Giang Xuyên sững sờ, nhìn xem Lý An Bình mặt đã chìm xuống, hắn lớn tiếng kêu lên. Chuyện không liên quan đến ta, đều là bọn hắn làm, bọn hắn hàng năm hỏi Độc Lang lấy tiền, thu được tiểu từ nào đó Độc Lang làm kinh doanh. Ta chỉ là tay chân mà thôi, ta một chút cũng không có dính qua chuyện này a. Van cầu ngươi, ngươi nếu là không thích Độc Lang, ta trở về tiểu lại để cho bọn hắn đem Độc Lang mọi người bắt lại. Ta cam đoan về sau rốt cuộc không có loại chuyện này rồi. Lý An Bình cũng không có để ý đến hắn, chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, đã xong Giang Xuyên tánh mạng. Ta hiện tại thuộc tính là bao nhiêu? À, cái này cảnh sát đến cùng so phía trước hai cái lợi hại một điểm. Năng lượng cũng nhiều nhiều hơn. Hắc nói, lực lượng 37, tốc độ 25, thể năng 4. 4 dùng để khôi phục linh hồn còn có hơn 50 phần, đáng tiếc phía trước tại bán đấu giá lãng phí nhiều lắm. Vậy là đủ rồi. Lý An Bình nhặt lên thi thể trên đất, hướng phía building đối diện nhìn lại. Hắn một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên dùng con mắt tìm tòi Độc Lang building, sau đó ngừng lại. Chỉ thấy lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía địa phương, đúng là Lai Đặc Trô văn phòng. Chương 16, tiêu diệt. Độc Lang Building tầng 13, Lai Đặc trong văn phòng, một đám người vây trên mặt đất Tần Dũng đánh, Tần Dũng ý thức đã mơ hồ, giờ phút này chỉ có thể ôm đầu, thân thể cuộn lại, bản năng giảm bớt chính mình nhận đến tổn thương. Bên kia, Lai Đặc cùng đầu chọc nữ nhân đều ngồi ở trên ghế salon, sau lưng của bọn hắn, cái kia như là người máy y hệt mặt lạnh nam tử tiểu đứng ở nơi đó, như một cái bảo tiêu đồng dạng. Chuyện này quyết định vậy đi, đợi thủ lĩnh trở về, ta nhất định lập tức thông chi phương đoàn trưởng. Lai Đặc hít một hơi trong tay thuốc lá, lại chậm rãi phun ra, xem cũng không có xem một bên Tần Dũng, nói, còn có tháng này món mới, không biết quy đoàn chiến sĩ có hứng thú hay không. Đầu chọc nữ nhân nói, như cũ, tiện đưa 10 cá nhân tới à, đám kia danh con thế nhưng mà mỗi ngày đều nghẹn tinh lực tràn đầy. Không có vấn đề, bất quá phương diện giá tiền. Lai Đặc chứng kiến đối phương ánh mắt hung ác, lập tức giải thích nói, mấy tháng trước đưa đến các ngươi những cái kia nữ hài tử, trở về cơ bản đều tàn hoặc là điên rồi, quý đoàn chiến sĩ khiến cho thế nhưng mà có chút điên à, cho nên phương diện giá tiền, chúng ta hay vẫn là cần điều chỉnh thoáng một phát. Hừ, tùy ngươi. Chuyện cụ thể ngươi cùng ta nói vô dụng, đến lúc đó tìm chúng ta kế toán đi đàm tốt rồi. Lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên biến sắc, cùng một bên mặt lạnh nam đồng thời quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng phong gào thét ở bên trong, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, một cỗ huyết nhục mơ hồ thi thể đập vào building thủy tinh, đụng ra tầng tầng vết rạn, toàn bộ thi thể đều khảm tại thủy tinh lên, nhưng cự đại lực va đập đưa hắn đụng biến hình, đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Chỉ có thể nhìn đến đặc công đội chế phục tại trong cuồng phong bay phất phới. Một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, mặt lạnh nam đã ôm Lai Đặc trốn được ghế sofa phía sau. Mà một bên đầu chọc nữ nhân, lúc này đã đứng lên, vượt qua 5 mét tóc dài như là vũ động độc xà, đem toàn thân của nàng cao thấp đều bao vây lại. Coi chừng. Đầu chọc nữ nhân tiếng gọi ầm ĩ bị dìm ngập tại trong cuồng phong. Một người đã từ giữa không trung vọt vào điệu đim. Lực lượng khổng lồ, mắt người thấy không rõ tốc độ, giống như là vọt tới một đoàn vòi rồng đồng dạng. Đầu tiên là cả phiến thủy tinh hướng phía trong bạo tán ra, đứng tại cửa sổ phụ cận bảo tiêu bị như là viên đạn bắn ra miệng thủy tinh bắn trúng, đã toàn thân là tổn thương té xuống. Tiếp theo gặp chuyện không may chính là Tần Dũng bên người vài tên đại hán, bóng người đi ngang qua bọn hắn thật giống như xếp gỗ đồng dạng bị người ném ra ngoài, một tên tiếp theo một tên, tựa như hạ sủi cảo đồng dạng theo nghiền nát cửa sổ vọt tới mặt đất. Tiêu thảm thiết như cùng một cái âm phù đồng dạng ở giữa không trung vang lên, nhưng trong văn phòng còn lại người lại chỉ có thể nghe được gió đang gào thét thanh âm, bóng người tựa như mang theo vô cùng phong bạo, đã xông về Lai Đặc. Muốn chết. Đầu chọc nữ chắn Lai Đặc trước người, toàn thân tóc đồng thời hướng phía Lý An Bình thẳng tắp đâm tới, nàng một chiêu này đã từng cách thép tấm đem một người chát trở thành thị sinh sau đó phân thây. Chứng kiến đối thủ không tránh không né bộ dạng, khoe miệng của nàng đã lộ ra mỉm cười. Cút. Tiếng rít ở bên trong, đầu chọc nữ đã bị bắt lấy tóc quăng đi ra ngoài, thẳng đến cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, nàng mới biết được cử động của mình là cỡ nào ngây thơ, nàng cho rằng vi ngạo năng lực tại đối phương trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, bám vào niệm khí sợi tóc trong tay của đối phương giống như dâm dạng, lực lượng kinh người trực tiếp mang theo nàng đụng xuyên năm mặt vách tường, thẳng đến cuối cùng dừng lại thời điểm, nàng đã trở thành một đoàn thịt não. Đầu chọc nữ liền cho Lý An Bình một giây đồng hồ đều không có chậm trễ, mà lúc này Lai Đặc cũng mới vừa vặn đứng lên, nhưng phía sau hắn mặt lạnh nam cũng đã trước một bước hướng phía Lý An Bình phóng đi, cũng đưa hắn hướng về sau đẩy đi. Đi mau. Sau một khắc, một hồi bạch quang lập lòe ở bên trong, theo mặt lạnh nam trong thân thể trực tiếp chạy ra khỏi ba người, phân biệt cầm dao găm đâm về Lý An Bình. Phân thân. Lý An Bình kinh dị một tiếng, lui về phía sau một bước, đây là hắn theo sông tới về sau lần thứ nhất lui ra phía sau. Tại không rõ ràng lắm đối phương năng lực lúc trước, hắn hay vẫn là lựa chọn cẩn thận. Mà đang ở hắn lui về phía sau một bước thời điểm, cái kia ba cái cùng mặt lạnh nam tử giống như lúc nhân đã nhào tới trước mắt, bọn hắn một cái bên phải đầm trái tim, một cái bên trái chắt thận, còn có một chính hướng phía Lý An Bình phía sau cuốn đi. Cái này ba cái mặt lạnh nam phân thân, động tác thành thạo, phối hợp an ý như cùng một người, kỹ thuật giết người cũng là thiền truy bách luyện, nếu như là Lý An Bình lúc mới từ trung đô thành phố đi ra, khả năng còn muốn phải né tránh. Bất quá hiện tại Lý An Bình, chỉ là vô cùng đơn giản mà hướng phía trước quanh ra ba quyền. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp ba tiếng nổ, ba cái phân thân đã ở giữa không trung bị Lý An Bình đánh bạo, biến thành một mảnh màu trắng quang điểm. Ba người vừa chết, Lý An Bình muốn hướng phía trước đi đến, nhưng lại nhíu mày, phát hiện lại là ba người theo mặt lạnh nam tử trong thân thể vọt ra hướng phía Lý An Bình nhào đầu về phía trước. Nhìn về phía trên rất quỷ dị, bất quá không có gì uy lực. Lần này Lý An Bình lại không có ở né tránh rồi. Phân thân chiến lược hắn đã thể nghiệm qua, trên người nhìn không tới niệm khí, tố chất so bình thường quân nhân hơi cường, nhưng đã không có gì độc dược, càng sẽ không có tự bạo các loại thủ đoạn, tốc độ trong mắt hắn càng là chậm lại để cho người không kiên nhẫn, vì vậy hắn không còn cố kỵ. Chỉ thấy Lý An Bình ngón tay một đâm, đã đem nhào lại một cái phân thân đánh bạo, tiếp theo hắn cũng không dừng lại, đi đến còn lại lưỡng tên phân thân trước người, đập ngay vào mặt hai quyền, bang bang hai tiếng. Lại là hai cái phân thân bị đánh bạo. Nhưng hắn vừa đánh xong, tựu lại chứng kiến có ba cái phân thân đang từ mặt lạnh nam trong thân thể leo ra, đối phương hiển nhiên là quyết định chú ý muốn đem hắn kéo lại. Vướng bận. Chỉ thấy Lý An Bình xông đi lên ngang tay quét qua, đã đem ba cái phân thân toàn bộ đánh bạo, tiếp theo tay kia từ dưới hướng lên, cho mặt lạnh nam một quyền vào mặt. Đối phương chiến đấu kỹ xảo hiển nhiên cũng là lâu dài rèn luyện, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, dựa vào bản năng đã làm ra đón đỡ động tác. Lý An Bình thậm chí có thể cảm giác được đối phương niệm khí chính hướng hai tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc hắn động tác so về Lý An Bình thật sự quá chậm, lực lượng cũng quá yếu, vừa mới khẽ động, Lý An Bình đã một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Một tiếng ầm vang, như là thiên lôi oanh đỉnh, mặt của hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ, đầu phát ra từng đợt trầm đục, đã muốn nổ tung lên. Mà không đợi thi thể của hắn ngã xuống, Lý An Bình đã cất bước mà ra, truy ra cửa bên ngoài. Vừa rồi liền giết hai người. đối phương đều là đem hết toàn lực, nhưng đối với Lý An Bình mà nói, chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Liên vừa biết đến niệm khí đều không dùng, bất quá hắn hiện tại niệm khí, đối với hắn tăng cường cực kỳ bé nhỏ. Đệ nhất mức năng lượng năng lực giả, chỉ là vừa có thể sinh ra niệm khí mà thôi, so về niệm khí đối với thân thể một chút tăng cường, giai đoạn này trợ giúp lớn nhất còn không bằng nói là có thể chứng kiến người khác niệm khí. Chỉ có cùng loại vừa rồi tóc rắn nữ, mặt lạnh nam như vậy cấp 2 năng lực giả, niệm khí tăng cường hiệu quả mới tương đối rõ ràng. Đáng tiếc bọn hắn trải qua niệm khí tăng cường thân thể, tại Lý An Bình trước mặt vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Cứu mạng A. Nhanh nổ súng. Địch tập kích. Chỉ thấy Lý An Bình đi ra văn phòng, đã có người hướng phía hắn nổ súng, mà Lai Đặc thì là một bên kêu to cứu mạng, một bên hướng thang máy chỗ chạy tới, đồng thời còn không ngừng mời đến người hướng phía Lý An Bình đánh tới. Frank. 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 Đối mặt xông lại xạ thủ, Lý An Bình biểu lộ lạnh lùng, một bước ra, đã nhảy lên 10m có hơn, tiếp theo một bước một quyền, thời gian một cái nháy mắt, đã có 4 người té trên mặt đất, tất cả đều là một quyền bị mất mạng. Đột. Đột. Một loạt súng máy hướng phía Lý An Bình phóng tới. Chẳng muốn né tránh, Lý An Bình tùy ý viên đạn bắn trúng chính mình, nâng lên trước mắt một cỗ thi thể, tiểu hướng phía xạ thủ bọn chúng ném đi, trực tiếp liền đem đối phương nện chết một người, những người còn lại cũng đều trở thành lăn đất hồ lô. Tiếp theo hắn xuống tới, một người một quyền, lại chết 5 cái. Sau đó, chỉ thấy Lý An Bình không nhanh không chậm mà truy tại Lai Đặc sau lưng, trên đường bất luận gặp phải ai, ai đến công kích hắn, đều là gọn gàng dứt khoát một quyền, không phải đầu bị đánh bạo, là cốt cách vỡ vụn, nội tạng vỡ tan. Ngắn ngủn 100m khoảng cách, dưới chân của hắn đã ngã xuống hơn 10 cỗ thi thể, huyết tương phủ kín hành lang, đem Lý An Bình phụ trợ như là ma vương. Còn lại vài tên xạ thủ cũng đều ngừng công kích. Bọn hắn toàn bộ kinh hồn táng đảm theo sát tại Lai Đặc bên người, sợ hãi mà nhìn xem Lý An Bình chậm rãi đi tới. Lai Đặc cũng bất động rồi, hắn biết rõ đối mặt loại này quái vật, hiện tại vô luận là đào tẩu hay vẫn là phản kháng, cũng đã không có thành công khả năng. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Có cái gì đắc tội địa phương, ta cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, có yêu cầu gì ngươi cũng có thể để. Lý An Bình không có trả lời, chỉ là lập tức nhanh hơn tốc độ, như là ảo ảnh bình thường vọt tới Lai Đặc trước người. Tiếp theo tại trước khi xạ thủ bọn chúng kịp phản ứng, tiêu trước mắt tối sầm, 5 mét ở trong, đã toàn bộ bị Lý An Bình hấp thu linh hồn, nhìn về phía trên không có bị thương, cũng đã chết. Cách không hấp thu, so tưởng tượng còn muốn nhanh chóng, cơ hồ cùng tiếp xúc sau hấp thu không có tốc độ bên trên khác nhau. Hắc, hiệu suất đâu này? Có sói mòn sao? Hắc nói, mất một nửa tả hữu a, so tiếp xúc sau hấp thu linh hồn thiếu đi một nửa, về sau ngươi không muốn lãng phí mà nói, cuối cùng vẫn là đánh chết thời điểm hấp thu. Coi như là che giấu một lá bài tẩy A. Lý An Bình gật gật đầu, cảm giác lực lượng theo trong cơ thể quần quận không dứt mà chảy ra, vừa rồi lại hấp thu 2 tên năng lực giả, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, đạt đến lực lượng 3, 8, tốc độ 2, 7, thể năng 4. Nam, nhìn cả người phát run Lai Đặc, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi là độc lang đầu linh sao. Lai Đặc nhìn xem Lý An Bình sát khí sôi trào bộ dạng, chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, không, không phải. Ta chỉ là phụ trách liên hệ sinh ý mà thôi. Ân. Vậy các ngươi đầu lĩnh tại chỗ nào? Hắn đi Hắc Long Sơn rồi, mỗi tháng đúng lúc này. Hắn đều muốn đi nơi đó. Chứng kiến Lý An Bình nhíu mày, Lai Đặc lập tức lớn tiếng giải thích, thật sự. Ta không có lừa ngươi. Ta cùng bọn họ không phải một đám, ta không phải ấn Tây người, ta gọi Diệp Văn Bân, ta là đại hạ người đến, bị bọn hắn bức tới, cho bọn hắn quản lý sinh ý, nếu là không đồng ý. Bọn hắn tiểu sẽ giết ta cũng là bị buộc đấy. Úc! Lý An Bình gật đầu nói, ngươi ở nơi này chờ ta còn muốn đi xuống một chuyến. Đúng rồi. Phía dưới 2 tầng lâu cũng đều là người của các ngươi a. Lai Đặc hoặc là nói Diệp Văn Bân gật gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi đi xuống làm gì vậy? Sát nhân! Lý An Bình nhìn xem Diệp Văn Bân nói, ta muốn đem độc lang người từng bước, toàn bộ giết sạch. Nói được Diệp Văn Bân hàn khí ưa ra. Hắn đi vài bước. Lại đột nhiên xoay người lại, nhìn xem Diệp Văn Bân lạnh run bộ dạng nói, đợi ta giết sạch bọn hắn rồi, ngươi sẽ không chính mình đào tẩu đi à nha. Ta sẽ không đào tẩu, thật sự, ngươi tha cho ta đi. Sinh ý. Đều là sinh ý a. Ta cho tới bây giờ đều không có bức người hiền làm kỹ nữ, đều là bọn hắn làm a. Ta chỉ là tới làm kinh doanh đấy. Tiếp theo không để ý đối phương phản kháng, dãy rủa cùng kêu thảm thiết, Lý An Bình trực tiếp đã đánh gãy Diệp Văn Bân 2 tay 2 chân, mới hướng phía thang máy đi đến. Ngày hôm nay, kêu thảm thiết cùng đấu súng tiếng vang triệt cả tòa building, thậm chí về sau còn có hư hư thực thực quả bùm hoặc là lựu đạn bạo tạc nổ tung vang lên. Dưới lầu thuê văn phòng nhân viên công tác sớm đã trải qua toàn bộ trốn thoát. Không lâu đã có người báo cảnh sát. Làm cảnh sát cùng đặc công đội người khoan thai đến chậm về sau, chỉ có thể nhìn đến đầy đất thi thể cùng huyết tương, vô số độc lang thành viên bị vặn trở thành một đoàn vứt trên mặt đất, toàn bộ tầng 11 cùng tầng 12 tựa như biến thành địa ngục. Ở đây người sống sót chỉ còn lại có hôn mê bất tỉnh Tần Dũng cùng bị nhốt tại lầu 12 nữ hài tử. Cảnh sát lập tức đưa bọn chúng mang đến bệnh viện, cũng đem hiện trường tình báo triệt để phong tỏa. Cho dù là tại Phỉ Thúy Thành, loại này tàn nhẫn, khủng bố phạm tội hiện trường cũng là lần đầu, nếu như truyền bá hướng đại chúng, chỉ sợ sẽ khiến cự đại rối loạn, đối với xã hội yên ổn sinh ra nghiêm trọng bất lương ảnh hưởng. Chương 17, tức giận phỏng đoán truy kích. Nào đó cao ốc trong văn phòng. Phỉ Thúy Thành đặc công đội đội trưởng Hàn Vệ Chính nhìn trước mắt văn bản tài liệu. Đối diện với của hắn, ngồi chính là một vị khác đội phó kiêm đệ nhất tay chân, Mạc Thu Nôn. Hàn Vệ buông văn kiện trong tay, thở dài nói, ngươi thấy thế nào? Mạc Thu Nôn cười cười, hắn ngáp một hơi, duỗi lưng một cái, giống như ngồi ở chỗ này rất mệt mỏi, thẳng đến nhìn thấy Hàn Vệ nhíu mày, lúc này mới vừa cười vừa nói, ngươi hỏi ta cũng là hỏi không à, trong lòng ngươi không phải sớm có đáp án đến sao, chỉ muốn nói cho ta tên, bảo ta đánh ai, ta tiểu đánh kẻ đó. Hừ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chính trị bên trên vấn đề, không phải chém chém giết giết tiểu có thể giải quyết đấy. Vũ lực là cuối cùng thủ đoạn, cũng là hạ đẳng nhất thủ đoạn. Nhìn xem Mạc Thu Nôn không sao cả bộ dạng, Hàn Vệ lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy lần này xuất thủ đem độc lang quét qua người, là cái này Lý An Bình sao? Lý An Bình? Vô danh tiểu tốt mà thôi. Cho dù thật sự là hắn bị người phát hiện có xuất hiện tại hiện trường, cũng chỉ có thể nói rõ hắn và hung thủ có quan hệ. Rất có thể tựa như Hoàng Lâm Quân nói như vậy, bị hạ liệt không thu. Mạc Thu Nôn quả quyết nói, lần này người chết bên trong, Lưu Hạo Thiên đầu óc có vấn đề, không đáng giá nhắc tới. Mà tóc rắn nữ, phân thân nam còn có Giang Xuyên đều có thứ hai mức năng lượng rồi. Tại loại thành thị này ở bên trong quy mô nhỏ chém giết phương diện, đều khó đối phó. Chưa nói xong có mấy trăm võ trang đầy đủ, giết người như ngóe tội phạm rồi. Coi như là ta cũng có chút khó giải quyết. Bất quá theo hiện trường lấy chứng nhận xem ra, hung thủ chỉ có một người. Như vậy người này nhất định là cao thủ trong cao thủ. Càng dọa người là người này từ đầu tới đuôi chỉ dựa vào tay không tiểu giết sạch rồi bọn hắn. Hoặc là hắn là cái biến dị hệ năng lực giả, hoặc là năng lực của hắn quá mức nổi danh, sợ người nhận ra. Nếu như là loại thứ nhất mà nói, có thể dùng thân thể đối kháng viên đạn, hắn tối thiểu là đệ tam mức năng lượng đã ngoài năng lực giả. Về phần loại thứ hai, vậy đáng sợ hơn rồi. Hắn là thuần túy dựa vào niệm khí cùng thân thể lực lượng giết chết những người này. Loại người này tuyệt không thể nào là hạng người vô danh. Hừ, còn nói mình không nói, kết quả vừa nói lại nói nhiều như vậy. Mạc Thu Nôn cười cười, đây không phải ngươi hỏi ta nha. Nói như vậy mà nói, chẳng lẽ thật là hạ liệt không đã đến rồi sao? Hàn Vệ tự nhủ. Ta cũng không biết, nếu ngươi không có việc gì, ta có thể đi trước cá ván bài đánh tới một nửa đây này. Mạc Thu Nôn đứng lên, lại duỗi lưng một cái, bất quá Phỉ Thúy Thành ở bên trong có khả năng nhân vật, đều không ở đây, phía nam sao, Bách Nguyệt cùng Phật Luân ngược lại là có rất nhiều cao thủ, bất quá bọn hắn không có lý do làm như vậy, khả năng rất thấp. Ngoại trừ hạ liệt không ra, có thể chết rất nhiều người, một cái người sống không không lưu, ta càng có khuynh hướng báo thủ. Độc lang nhiều như vậy năm đắc tội nhiều người như vậy, bị người diệt cũng không kỳ quái. Hàn Vệ không có trả lời, nội tâm thầm nghĩ, nếu quả thật chính là hạ liệt không ẩn nút trong bóng tối xuất thủ, nói rõ phương Bắc thế cục đã khẩn trương đến nước này rồi hả? Cần chỉnh đốn phía sau, tập trung lực lượng, tùy thời chuẩn bị quyết chiến. Nhưng vì cái gì muốn giết chết Giang Xuyên đâu này? Nếu như là chỉnh đốn thế cục, gõ núi chấn cổ mà nói, không nên giết chết người một nhà A hơn nữa so về độc lang, Kỳ Lân Đoàn cùng Tử La Lan, Trung Nghĩa Đường. Mới là rất tốt ra tay mục tiêu mới đúng. Chẳng lẽ là có người tra miệng người buôn bán sự tình? Cái kia lại càng không có lẽ đem người giết sạch mới đúng. Hẳn không phải là hạ liệt không, thật là báo thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Vệ đột nhiên nói ra, đợi đã, ngươi bây giờ đi một chuyến Hắc Long Sơn.